Chương 228, bảo vệ thực phẩm an toàn. Chương 228, bảo vệ thực phẩm an toàn. Không sai, ngươi nhớ tới để các huynh đệ đi chiếu cố một cái hắn. Để Diệp Thiên thể nghiệm một cái tả hữu là nam, nam càng thêm nam cảm giác. Được rồi đâu, yên tâm, những chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Bạch Họa Mi đùa cười đáp ứng, vốn cũng không phải là kẻ tốt lành gì, làm loại này sự tình nàng đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Dù sao, phía trước thời điểm nàng cũng không có ít dùng loại này thủ đoạn đi nhằm vào nàng những địch nhân kia, lăng nhục dẫn đến tử vong. Ok, có thời gian ta đi nhìn ngươi. Nói chuyện phiếm vài câu, sắp xếp xong xuôi tất cả thủ tục, kết thúc trò chuyện về sau, Giang Triệt có chút đắm chìm tâm thần, từ hệ thống không gian lấy ra một cái phong điệu tham chắc cơ khí nhân, an bài người máy chậm rãi hướng về Thành Sơn bệnh viện tâm thần phương hướng phi hành mà đi. Hai ngày này trong lúc rảnh rỗi, Giang Triệt đăng nhập mạng bên ngoài, thỉnh thoảng nhìn thấy phía trước để cường tử thông báo có quan hệ với Tiêu Trần ngục giam No Phong Vân video tài khoản tăng mấy chục vạn fans hâm mộ. Không ít người trong đồng đạo đều cầu chính mình lại phát mấy kỳ, thậm chí còn thu hoạch không ít khen thưởng, IMF cùng một chút mẫu quýt trang web cũng là không sai biệt lắm tiếng hô. Giang Triệt từ trước đến nay là một cái nhiệt tình người, loại này chuyện tốt, hắn đương nhiên vui lòng đi làm, dù sao cũng không phải là hắn đi biên tập video, không cần bị tinh thần tra tấn. Huống hồ, loại này kinh điển kỳ tác, nên vĩnh cửu truyền lưu thế gian. Tựa như Tiêu Trần, người khác mặc dù đều sớm treo, hài cốt không còn, nhưng thân ảnh của hắn, hoàn mỹ hình tượng, thước tha dáng người, vẫn luôn sống ở vô số hắc ám trong lòng, có được cao thượng vô thượng địa vị, dẫn lĩnh nhân loại vỡ lòng tiến bộ. Lần này tiêu đề, Giang Triệt cũng đã nghĩ kỹ, liền kêu bệnh viện tâm thần No Phong Vân thế tất yếu để Diệp Thiên giống như là Tiêu Trần một dạng, tại bên ngoài lưới đại hỏa một cái, vĩnh viễn sống ở vô số hắc ám trong lòng. Như vậy, cũng coi như chết có ý nghĩa, lưu danh bách thế. Hại, chính mình thật đúng là người tốt ta. Giá thành nhỏ, lại chế tác, chính mình nói không chừng còn có thể dựa vào loại này chuyên mục nhỏ kiếm một bút. Xem như nhân dân sĩ nghiệp ra, nên lợi dụng mọi lúc, tuyệt không buông tha một tơ một hào kiếm tiền cơ hội, đây cũng là Giang Triệt một mực thi hành thương nhân chi đạo. Nuốt trong mạch suy nghĩ về sau, Giang Triệt một lần nữa trở về phòng khách, mang theo Tiểu La Lệ Liễu Mộng Hy lên lầu. "Nô, Kaka, hôm nay không được Hi Hi đến kỳ kinh nguyệt." Liễu Mộng Hy nhu thuận ngồi tại giường lớn biên giới, gương mặt xinh đẹp hiện lên một tầng nhàn nhạt phấn hồng, đôi mắt trắng nhạt, tới lui tơ trắng cặp đùi đẹp, nhỏ giọng lẩm bẩm ở miệng. Hôm nay Hi Hi xuyên vào một kiện 10 phần cột màu hồng phấn lọ lì tạ váy công chúa, tóc đen mái tóc đâm thành cừu đuôi biện, phối hợp tấm kia tinh xảo hoàn mỹ tuổi nhỏ trạng thái khuôn mặt nhỏ, quả thực có khả năng manh hóa tất cả La Lệ không tâm. "Ngoan, Kaka chỉ là cho ngươi cầm một chút đồ tốt." Giang Triệt nhẹ nhàng cười một tiếng, gia hiệu Liễu Mộng Hy ngoan ngoãn ngồi xuống, chính mình thì là quay người vào phòng tắm bên trong, lấy một chậu nước ấm. "Kaka, ngươi là muốn giúp Hi Hi rửa chân sao?" Nhìn thấy Giang Triệt nửa ngồi ở trước mặt mình, thay mình rút đi quá gối tơ trắng, Liễu Mộng Hy rất nhanh ý thức được Kaka ý nghĩ, nội tâm hiện lên vô số cảm động cảm xúc. Kaka của mình thân phận như vậy tôn sùng, phóng nhãn toàn bộ Long Quốc cũng là cực kỳ đứng đầu tồn tại, nhưng hắn lại nguyện ý thả xuống tư thái giúp mình tẩy rửa, đây không phải là đã có khả năng nói rõ rất nhiều vấn đề sao? Liễu Mộng Hy cảm động vô cùng, cảm xúc giá trị 13141. Liễu Mộng Hy yêu ngươi tận xương, cảm xúc giá trị 23234. Đúng rồi, Kaka đây là muốn bảo vệ thực phẩm an toàn. Giang Triệt chứng chặt đàng hoàng, giải thích một câu, từ hệ thống không gian lấy ra phía trước hối đoái ngọc nhan cao, bôi lao tới Liễu Mộng Hy bàn chân, bắt đầu nghiêm túc thanh tẩy, thần sắc cẩn thận tỉ mỉ. Từ nhỏ trôi qua chính là cẩm y ngọc thực phú quý sinh hoạt, rất được sủng ái, bảo dưỡng thỏa đáng. Phía trước lại dùng tẩy tủy đàn cùng chú nhan đan, Liễu Mộng Hy ra thịt trạng thái tự nhiên cực kỳ tốt, trắng như tuyết tinh tế, trắng non không tì vết. Từ đầu đến chân, gần như không có bất kỳ cái gì tì vết, hoàn mỹ đến cực điểm. Tiểu La Lệ ngục tốt rất là mềm mại, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, Giang Triệt hoàn toàn có thể một bàn tay nắm, thanh tẩy cũng là cực kỳ thuận tiện. Bảo vệ thực phẩm an toàn. Nghe đến Giang Triệt giải thích, Liễu Mộng Hy gò má đỏ ửng càng lớn 3 phần, hàm răng khẽ cắn, mím môi không nói, nội tâm cực kỳ ngượng ngùng. Lời nói này nói bóng gió, Tiểu La Lệ tự nhiên là có khả năng nghe rõ. Cộng đồng sinh sống 1 tháng nhiều thời giờ, đối với ca ca các loại yêu thích, Liễu Mộng Hy cũng đều sớm rõ như lòng bàn tay. Chính mình vị này biến thái ca ca, thật là khiến người ta khó mà mở miệng nha. Cùng lúc đó, Thanh Sơn bệnh viện tâm thần. Trời tối người yên, trăng sáng treo cao, năm chiếc Land Rover Range Rover chậm rãi lái tới, dừng sát ở Thanh Sơn bệnh viện tâm thần cửa chính, mười mấy cái dáng người khôi ngô đại hán vạm vỡ theo thứ tự xuống xe. "Phúc ca, Bạch lão đại làm sao sẽ để các huynh đệ tới đây cho người đưa ấm áp? Mục tiêu lần này, thật là một cái bệnh tâm thần." Trong đó một cái đại hán đánh giá xung quanh âm trầm hoàn cảnh, cùng với Thanh Sơn bệnh viện tâm thần cái kia tàn tạ không chịu nổi kiến trúc, lay động không ngừng, két vang lên cửa lớn, bất thình lình dùng mình một cái, có chút sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt. "Mụ, liền cái đèn đều không có." Đêm hôm khuya khoắt đi tới cái này loại âm khí âm vũ bệnh viện tâm thần thật sự là có thể hủ chết người. Không nên hỏi không nên hỏi, nghe theo Bạch lão đại phân phó là đủ. A Phúc nhìn đối phương một cái, lạnh giọng mở miệng. Là ta lắm mồm. Đại hán túi đầu không lưng, quả quyết im miệng không nói, mặc mặc lui ra phía sau đến đám người bên trong. Chờ đợi ước chừng 3-5 phút, một thân áo khoác trắng Dương Vĩnh Tín xuất hiện ở bệnh viện tâm thần cửa ra vào, mở ra rách nát không chịu nổi cửa lớn. Dương Vĩnh Tín đẩy một cái trên sống mũi kính mắt, ha ha cười nói. Giang thiếu đều đã cùng ta phân phó qua, mấy bị mời đi theo ta đi. Nói xong, Dương Vĩnh Tín hướng phía trước mang bước, dẫn mười mấy cái đại hán vạm vỡ tiến vào bệnh viện tâm thần. Rẽ trái lượn phải đi một đoạn đường, Dương Vĩnh Tín cái này mới tại tầng 3 cái nào đó cửa gian phòng bên ngoài dừng bước, chỉ trước mắt gian phòng, mở miệng nói: "Trong này giam giữ chính là 2 ngày trước đưa tới cái kêu Diệp Thiên bệnh tật. Căn cứ ta chẩn bệnh, vị bệnh nhân này mắc có nghiêm trọng bệnh tâm thần phân liệt, tinh thần chứng vọng tưởng. Căn cứ vào hắn trường hợp này, viện ta áp dụng vật lý cắt bỏ phiền não căn nguyên, cùng với điện giật liệu pháp, hiện nay bệnh tật cảm xúc khách quan ổn định, tương lai có hy vọng. Dương Vĩnh Tín thao thao bất tuyệt giải thích chính mình các loại huy hoàng chiến tích, khắp khuôn mặt là dương dương đắc ý biểu lộ. Tới Thanh Sơn bệnh viện tâm thần người bệnh mỗi một cái đều được đến khỏe mạnh nhất điều trị, trạng thái tinh thần có chỗ chuyển biến tốt đẹp, đây cũng là Dương Vĩnh Tín vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo sự tình. A Phúc, không cần nói, để các huynh đệ đều đi vào đi. A Phúc đánh gây Dương Vĩnh Tín lịch tiên phát biểu, chỉ cảm thấy dưới khố mát lạnh, toàn thân đều có chút lạnh siêu siêu, suýt nữa duy trì không được gương mặt biểu lộ. Mụ, cái này Thanh Sơn bệnh viện tâm thần quả nhiên danh bất hư truyền, thật sự là một người bình thường đều không có a. Mời đi. Dương Vĩnh Tín nhếch miệng lên, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng biến thái nụ cười, mở cửa phòng, để mười mấy cái đại hán vạm vỡ nối đuôi nhau mà vào. Chương 229, xã khu đưa ấm áp. Chương 229, xã khu đưa ấm áp. Gian phòng bên trong, mở nhạt ánh đèn chiếu dọi xuống, Diệp Thiên đầy mặt tuyệt vọng, sinh không thể luyến nằm tại trên giường bệnh, kinh ngạc nhìn chằm chằm đỉnh đầu trần nhà xuất thần. Trên thân thể không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn tại thời khắc nhắc nhở lấy hắn, hắn hiện tại đã không phải là một cái hoàn chỉnh nam nhân, trở thành giống như là thái giám Quy Nam Lâm Minh nhân vật. Không, đây không phải là mình muốn kịch bản a. Ngay tại Diệp Thiên hoài nghi nhân sinh thời điểm, một đám thân hình đứng hãn, nhân cao mã đại đại hán áo đen theo thứ tự tiến vào gian phòng bên trong. Ngươi, các ngươi là ai? Diệp Thiên đầy mặt ngộp bức, căn bản đều không có làm rõ ràng là tình huống như thế nào. Tiểu huynh đệ, đừng sợ, chúng ta là cư ủy hội người, buổi tối hôm nay tới chính là cho ngươi xã khu đưa ấm áp. Cầm đầu đại hán nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười sáng lạ, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới nằm tại trên giường bệnh Diệp Thiên, hai mắt tỏa ánh sáng, có chút chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Mu, cực phẩm a. Cái này da miệng thì mềm, thân hình thon thả lại đều đặn, dung mạo thanh tú. Dạng này tiểu thị tươi, hắn là thật cự tuyệt không được a. Từ lần trước Tiêu Trần ra tù về sau, hắn đều đã có 2 tháng thời gian không có gặp phải dạng này cực phẩm. Ngày bình thường, huynh đệ bọn họ ở giữa mặc dù cũng sẽ lẫn nhau an ủi quê quán, lẫn nhau chiếu cố, nhưng một lúc sau khó tránh khỏi có chút không thú vị. Bây giờ, tổng xem như là có thể ăn mặn. Cảm ơn Bạch lão đại, trung thành liền xong rồi. Tất nhiên Bạch lão đại có phân phó, hắn nhất định sẽ không lưu dư lực chiếu cố thật tốt một phen vị này Diệp Thiên đồng học. Cứ bị hội, xã khu đưa ấm áp. Nghe xong đại hán lời nói, Diệp Thiên càng thêm một bức. Cái này mẹ nó, nhà ai cư ủy hội là đêm hôm khuya khoắt chạy tới đưa ấm áp a? Lại nói, nơi này chính là Thanh Sơn bệnh viện tâm thần, xung quanh mười dặm không hề giấu chân người, có cái lông gà cư ủy hội. Còn không phải Diệp Thiên suy nghĩ nhiều cái gì, cầm đầu đại hán cho đồng bạn ánh mắt ra hiệu. Mấy người lau quyền sát trưởng, đi đến Diệp Thiên trước mặt, trực tiếp đem hắn khống chế lại. A, không phải, đừng làm như vậy ta a. Diệp Thiên ánh mắt hoảng sợ, khoe miệng phát ra một tiếng bi thảm đến cực điểm kêu rên. Sau đó, miệng của hắn liền bị chặn lại. Bởi vì đặc thù sinh lý cấu tạo, Diệp Thiên hoàn toàn có thể đồng thời bị ba mặt giáp công, chỉnh đến cùng xếp chồng người giống như. Hình ảnh cực kỳ cay mắt, khiến người không dám nhìn thẳng. Liên một mực ở ngoài cửa rình coi Dương Vĩnh Tín đều cảm thấy một trận sinh lý khó chịu, lông mày nhíu chặt, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lặng yên không tiếng động rời đi giam giữ Diệp Thiên phòng bệnh. Thời gian thoáng một cái đã qua, 2 ngày sau, sáng sớm, Giang Triệt nằm ngửa tại trên ghế xích đu, thưởng thụ lấy ấm áp tắm nắng chiếu rọi, sau lưng trước người hai cái hầu gái phân biệt phụ trách nhào nặn vai đấm chân, động tác đu hòa, thoải mái dễ chịu cảm giác trực tiếp kéo căng. Thiếu gia, nhân gia loại này lực đạo, ngài còn hưởng thụ sao? Ngồi xổm phía trước hầu gái nâng lên gò má, mặt đỏ tới mang hai, mắt hiện hoa đảo, nũng nịu mở miệng hỏi, đỉnh đầu hai cáo cùng sau lưng đôi cáo nhẹ nhàng tới lui, không nói ra được nũng nịu động lòng người. Không sai, lớn hơn chút nữa. Được rồi, thiếu gia hầu gái ngọt ngào cười, xoa bóp lực đạo lại lần nữa tăng thêm một ít. Thưởng thụ lấy hầu gái mềm mại không xương nhu hòa xoa bóp, nghe lấy trong đầu không ngừng vang vọng hệ thống nhắc nhở âm, Giang Triệt tâm tình dễ chịu. Lấy ra giảm 30 xếp, thì tay đem hai ngày này phong điệu thăm chắc cơ khí nhân quay chụp chuyển về hình ảnh toàn bộ đều phát cho thủ hạ, để bọn họ biên tập một phen, thông báo đến chính mình mạng bên ngoài cái kia tài khoản. Diệp Thiên đã bị Bạch Họa Mi người cho đùa bỡn đến chết, trước khi chết lại nhỏ bạo một đợt, cho Giang Triệt 5 vạn điểm cảm xúc giá trị Diệp Thiên triệt để ở ra dám cảm lạnh, Giang Triệt cũng liền có thể dành tay bồi tiếp Diệp Bất Phàm, Vương Mặc, Trần Hạo ba tên này thật tốt vui đùa một chút. Nghiêm chỉnh mà nói, Diệp Bất Phàm cũng không thuộc về nhân vật chính phạm chủ, dù sao Vương Mặc xuyên qua mà đến về sau, đã trở thành nhân vật phản diện nhân vật chính. Nhưng hắn trên thân như cũ có được nhất định khí vận chi tử mệnh cách, tại Vương Mặc kết thúc kịch bản đóng vai phía trước, Diệp Bất Phàm khí vận chi tử mệnh cách cũng sẽ một mực tồn tiếp theo, cuối cùng mới sẽ bị Vương Mặc triệt để thay thế. Diệp Bất Phàm cùng Vương Mặc thiên nhiên liền đứng ở mặt đối lập, trong thời gian ngắn cũng không nổi lên được cái gì bằng nước. Bởi vậy, Giang Triệt tính toán trước đi chiếu cố đã lâu không gặp Phong Lưu tiểu thần ý Trần Hạo. Dù sao, hôm nay có thể là Trần Hạo cùng Đường Đường đại hôn thời gian. Khí vận chi tử rượu cưới, cũng không phải người nào đều có thể uống. Hạ quyết tâm về sau, Giang Triệt vỗ vỗ hầu gái cái đầu nhỏ. Thiếu gia có việc muốn ra ngoài, chính các ngươi đi chơi đi. Được rồi, thiếu gia. Hai cái hầu gái mặc dù lòng có tiếc hận, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, nhu thuận đứng thanh, lẫn nhau đỡ lấy cùng nhau rời đi. Tỷ tỷ, ngươi dịu ta một cái, ta muốn đi nhà vệ sinh. Với bạn, chúng ta cùng một chỗ, thiếu gia tốt xấu nhà, kỳ hỉ, thật sự là càng ngày càng để người thích á. Thả ra trong tay điều khiển từ xa, Giang Triệt quay người trở lại đại sảnh, nhìn thấy trang phục lộng lẫy Lý Yên Nhiên cùng Liễu Ngọc Hy, cùng với tỷ tỷ Giang Vãn Đường. Đúng vậy, Giang Vãn Đường cũng sẽ đi tham gia hôm nay hôn lễ, đây cũng là Giang Triệt mãnh liệt yêu cầu kết quả. Thứ nhất có thể thuận thế bồi dưỡng tình cảm, thứ hai tỷ tỷ cả ngày ở trong nhà cũng không phải biện pháp, cuối cùng là phải ra ngoài lộ một chút mặt. Đường gia tại Lâm Giang mặc dù chưa có xếp hạng phía trước mấy nhà tộc hàng ngũ, nhưng nói cho cùng cũng là danh môn vọng tộc, tài sản mấy trăm ức, tăng thêm có chính mình phía trước phân phó. Cuộc hôn lễ này bị Đường gia người lớn xử lý đặc biệt xử lý, quy mô cũng là không nhỏ, đến lúc đó cũng sẽ tập hợp các giới nhân vật nổi tiếng. Liễu Mộng Hi một bộ Trung Hoa phong la lị váy trang phục, hồng nhạt váy khẽ đung đưa, sợi tổng hợp non mềm tinh tế, eo buộc tua cờ mang, tinh tế linh lung bắp chân bọc lấy quá gối tơ trắng, hiện lộ rõ ràng ra đặc biệt phương Đông vật vị. Lý Yên Nhiên thì là quần áo một bộ đắt đỏ màu tím bó sát người váy liền áo, tóc đen mái tóc thật cao co lại, phát họa ra cái kia nở nàng sung mãn huyền chuyển dáng người, chân đạp Valentino giày cao gót, yêu nhã thời thượng. Giang Vãn Đường trang phục thì là càng thêm tinh xảo một chút, tất cả trang phục đều là từ Giang gia thuê thợ may đại sư áp dụng bí hiếm nhất sợi tổng hợp định chế chế tạo, màu xanh váy liền áo chặt chẽ bao vây lấy nàng đường cong lạ lướt, tóc đen mái tóc áo choàng rủ xuống, trong tóc đường vượng hoàng trâm ngọc, thân hình huyền chuyển hàm súc, không thi phấn trang điểm, lại đẹp khiến người kinh tâm động phách. Tỷ tỷ, người đi tham gia hôn lễ, ăn mặc như thế xinh đẹp, sợ là sẽ phải trực tiếp đoạt nhân gia tân nương tử danh tiếng. Giang Triệt cười trêu chọc một câu, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào vẻ tán thưởng. Chỉ luận luận mỹ mạo khí chất, thiên hạ nữ tử, căn bản không người có khả năng cùng Giang Vãn Đường đánh đồng. Khó trách Lâm Giật tên kia sẽ đối với chính mình thần tiên tỷ tỷ nhớ mãi không quên, phụ làm lĩnh không thể leo tới bạch nguyệt quang. Như vậy tiên tư ngọc tướng mạo, nam nhân nào nhìn không mơ hồ a? Lý Yên Nhiên cùng Liễu Mộng Hi có chút nhận đồng nhẹ gật đầu, đều đối Giang Triệt loại này giải thích mười phần tán thành. Chỉ có thể nói, Giang gia ghen chính là người tiên, từ già đến tuổi nhỏ, nhan trị đều là xuất chúng như thế, không có một cái hời hợt hạng người. Ta nếu thật không đi, ngươi lại không cao hứng. Được rồi, đừng ba hoa. Thời gian không còn sớm, chúng ta mau ra phát đi. Giang Vãn Đường quyến rũ trận nhìn Giang Triệt một cái, thúc giục một câu, dắt Hi Hi tay nhỏ, theo Giang Triệt cùng nhau rời đi Thanh Đằng Sơn Trang. Hành mật vệ lái xe, đội xe trùng trùng điệp điệp hướng về Tứ Quý Dương Quang Đại khách sạn phương hướng chạy mà đi. Chương 230, Vương đại thiếu tất đen tiểu mụ chương 230, Vương đại thiếu tất đen tiểu mụ Lâm Giang thị đệ nhất nhân dân y địa viện, cái nào đó săn sóc đặc biệt phòng bệnh. T. Đau chết lão tử. Tiên sư nó, Diệp Bất Phàm tên chó chết này, hạ thủ là thật đen a. Vương Mặc nằm tại trên giường bệnh, không ngừng hùng hùng hổ hổ, đau cái trán mồ hôi rơi như mưa, lẩm bẩm. Ba ngày trước, bị Diệp Bất Phàm đánh một trận tơi bời về sau, Vương Mặc liền được đưa vào bệnh viện, tiến vào săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Nếu không phải ban đầu là tại cửa tiểu khu, xung quanh có vô số người qua đường ngừng chân vây xem, Vương Mặc không chút nghi ngờ, Diệp Bất Phàm cái này không muốn bích liên đồ chơi, tuyệt bức sẽ một bàn tay hô chết chính mình. Thật mẹ nó chính là tất chó. Giờ phút này, Vương Mặc đã triệt để ý thức được, cái này nhân vật phản diện đóng vai hệ thống chính là cái hô trời. Chẳng hiểu ra sao xuyên qua đến cái này não tản tiểu thuyết thế giới, một ngày phúc cũng không kịp hưởng thụ, trước hết bị Diệp Bất Phàm đánh cái bán thân bất toại, hắn cùng ai nói rõ lý lẽ đi. Mặc Mặc, cái này Diệp Bất Phàm đến cùng là lai lịch gì? Dám đánh ta Vương Thiên Hoa nhi tử, thật sự là phản thiên. Ta hiện tại liền đi an bài, để hắn hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Vương Thiên Hoa chống một cái quải trượng đầu rồng, ước chừng 55 tuổi, không giận tự uy, mà tâm trầm, trong mắt sát ý bắn ra. Nói xong, làm bộ liền muốn gọi điện thoại sắp xếp người đi món ăn cái này Diệp Bất Phàm. Dám ở động thủ trên đầu Thái Thuế, cái này kêu Diệp Bất Phàm giá hỏa thật sự là chán sống rồi. Không cần ba, chuyện này ta có thể tự mình xử lý, ngài không cần quan tâm. Vương Mặc đội vàng mở miệng, ngăn lại lao cha loại này ý nghĩ. Lao cha không rõ ràng, hắn nhưng là quá biết khí vận chi tử loại này đồ vật, tất cả đều là một chút không nói lý đồ chơi. Lúc này đi tìm gốc dạ Diệp Bất Phàm, vô luận như thế nào cũng không thể thành công, cuối cùng thậm chí còn có thể chôn vùi toàn bộ Vương gia. Nói xong, Vương Mặc phủi mắt một bên thần sắc lãnh đạm tất đen tiểu mụ Dương Tĩnh Xu, thần sắc phức tạp, nội tâm chỉ cảm thấy một trận chẳng hiểu ra sao. Xem như nữ chính một trong, dựa theo lẽ thường đến nói, chính mình vị này tất đen tiểu mụ hoàn toàn là có thể nghe đến chính mình tiếng lòng. Thế nhưng, vì cái gì nàng từ trước đến nay đều không có cùng chính mình chứng thực qua chuyện này? Cái này hợp lý sao? Dựa theo kịch bản hướng đi, chính mình sát thanh về sau, lão cha Vương Thiên Hoa triệt để mất trí, không quan tâm đi nhằm vào Diệp Bất Phàm, khiến lớn như vậy Vương gia khoảnh khắc hủy diệt. Diệp Bất Phàm toàn bộ tiếp thu Vương gia tài sản, thậm chí còn nhận hắn tất đen tiểu mụ, vị này cực phẩm ưu vật. Nhìn qua cùng thiếu về nước hậu cung trăm đẹp lục tất cả các bạn, Vương Mặc đối lao cha cùng tiểu mụ tình huống tự nhiên lòng dạ biết rõ. Cha mình Vương Thiên Hoa lúc còn trẻ cũng là lăng hóa, hàng đêm sinh ca, không nữ không vui, tuổi còn trẻ liền đem chính mình chơi phế đi, từ đây thành bất lực, khắp nơi tìm danh ý cũng là không có kết quả, giống được hormone hạ xuống, tăng thêm tuổi tác càng lúc càng lớn, sớm cũng không có phương diện kia ý nghĩ. Mẫu thân ốm chết về sau, lao cha lại lần nữa tái giá cũng là vì mặt mũi đẹp mắt một chút, mà còn lao cha lúc trước vẫn là cường cưới, bước bách Dương gia người đem vừa vặn tốt nghiệp đại học Dương Tĩnh Xu gả cho mình. Cũng bởi vậy, Dương Tĩnh Xu cùng Vương Thiên Hoa căn bản đều không có bất kỳ cái gì tình cảm, chỉ là duy trì lấy mặt ngoài quan hệ phu thê, làm cho người ngoài nhìn. Kết hôn nhiều năm, Vương Thiên Hoa thậm chí đều không có chạm qua Dương Tĩnh Xu, một phương diện là bởi vì chính mình phế đi không nghĩ những phá sự kia, một phương diện cũng là thiên đạo trong bóng tối quấy phá. Dù sao, Dương Tĩnh Xu cuối cùng chú định sẽ là Diệp Bất Phàm hậu cùng một trong, làm sao có thể bị nhân vật phản diện hoàn khố ác thiếu lao cha cho xâm chiếm. Vừa nghĩ tới chính mình vị này dáng người dung mạo khí chất đều là tốt nhất lợi dụng tất đen tiểu mụ cuối cùng sẽ trở thành Diệp Bất Phàm hậu cung, Vương Mặc tựa như ăn sử đồng dạng khó chịu. Dạng này cực phẩm thuộc nữ, lao cha không thích, chính mình là thật thích a. Thuộc nữ mị lực, căn bản để người khó mà chống cự, Vương Mặc cũng là nhất là trung tình cái này một khoản. Tất nhiên ngươi nói như vậy, vậy ta liền bất quá nhiều hỏi tới. Nhìn thấy Vương Mặc không có giống ngày trước như vậy nổi trận lôi đình, vào lúc này cũng có thể ôn hòa nhã nhặn, Vương Thiên Hoa trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, ánh mắt vô hạn yêu chiều. Vương Mặc là nhi tử độc nhất của hắn, mà còn bởi vì mẫu thân quá sớm qua đời. Những năm gần đây, đối với Vương Mặc, Vương Thiên Hoa từ trước đến nay là xin gì được nấy, vô luận nhi tử đưa ra yêu cầu gì đều sẽ không cự tuyệt. Tốt tại Vương Mặc mặc dù hoàn cố, có một ít nhị đại thói quen, nhưng làm việc đến cùng cũng là biết phân tức, không có cho hắn chọc ra qua cái gì quá cái sọt lớn. Công ty còn có chuyện cần xử lý, ngươi thật tốt dưỡng thương, ta và mụ mụ ngươi liền đi trước. Liếc nhìn trên cổ tay đồng hồ, Vương Thiên Hoa nói một tiếng, chống quải trượng, chậm rãi rời đi. Thật tốt dưỡng thương, chờ ngươi ra viện, tiểu mụ cho ngươi ân ái ăn cơm đồ ăn. Dương Tĩnh Xu ôn nhu thì thầm trấn an hai câu, cái này mới quay người, di chuyển tất đen cặp đùi đẹp, bộ pháp yêu nhã rời đi. Mặc dù không phải thân sinh mẫu tử, thế nhưng những năm gần đây, hai người quan hệ ở chung coi như hòa hợp, Vương Mặc sẽ không đi tận lực nhằm vào vị này tiểu mụ, Dương Tĩnh Xu cũng chưa từng tận lực nhằm vào qua Vương Mặc. Cứ việc cùng trượng phu không có tình cảm, chỉ là mặt ngoài phu thê, nhưng đã nhiều năm như vậy, nàng sát thực đem Vương Mặc xem như hậu bối đối đãi bồi dưỡng, trông cậy vào Vương Mặc cho chính mình dưỡng lao đưa mà. Nhân sinh hoàn mỹ nhất tuổi thanh xuân sớm đã mất đi, bây giờ Dương Tĩnh Xu đều sớm triệt để nhận mệnh, không làm bất luận cái gì phản kháng, chỉ muốn giàu có khoan thai qua hết nửa đời sau, yên lặng làm cái xa hoa phu nhân. Tại cường thế bá đạo Vương Thiên Hoa trước mặt, nàng bất luận cái gì phản kháng đều nhất định là tốn công vô ích. Tiên Tĩnh thủ, ta trước đi công ty, có chuyện gì tùy thời đánh điện thoại liên lạc ta. Cửa bệnh viện phân biệt về sau, Vương Thiên Hoa nói một tiếng, bên trên bảo Tiêu lao tư lao tư. Mặc dù tình cảm phu thê chỉ còn trên danh nghĩa, thậm chí nhiều năm như vậy vẫn luôn không ở tại chung một mái nhà, nhưng có người ngoài ở tại, Vương Thiên Hoa còn là sẽ quan tâm thê tử vài câu. Chỉ cần Dương Tĩnh Xu không cho mình trêu chọc cái gì mưa gió, không cho mình đội nón xanh, Vương Thiên Hoa cũng không để ý cho nữ nhân này cả đời phú quý sinh hoạt, nói cho cùng cũng là chính mình thua thiệt nàng, để nàng lãng phí một cách vô ích tốt đẹp nhất 10 năm thanh xuân. Bây giờ, Vương Thiên Hoa nhân sinh cũng chỉ có một cái tín niệm, đem gia tộc sản nghiệp phát dương quang đại, thu thập xong tất cả cục diện rồi dám, cho nhi tử một cái quang minh tương lai, cái khác đôi hắn mà nói đều đã không trọng yếu. Ừm. Dương Tĩnh Xu ứng thanh, đồng dạng bên trên nữ bảo Tiêu mời bạn, tính toán đi tìm mấy cái phú thái thái uống chút trà chiều, đi dạo phố, sau đó đi thẩm mỹ viện làm một chút bảo dưỡng. Ai, ta tất đen tiểu mụ a, cái này chết tiệt kịch bản. Vương Mặc thất thần nghèo túng nhìn qua cửa phòng bệnh phương hướng, vẻ mặt ngây ngô, lần thứ nhất sinh ra không đi đi kịch bản suy nghĩ. Muốn đem Dương Tĩnh Xu chắp tay nhường cho, hắn thực sự là làm không được a. Ngay tại Vương Mặc vô hạn mơ màng thời điểm, trong đầu của hắn đông dưng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đo lường đến Diệp Bất Phàm đã đến tứ quý Dương Quang Đại khách sạn tham gia đường ra tiểu thư đường đường hôn lễ, mời ký chủ thần tốc trình diện, để Diệp Bất Phàm trang bức đánh mặt, ký kinh tứ tọa. Vương Mặc, không phải, mẹ nó, nguyên kịch bản không có một đoạn này a. Còn có, cái này đường đường không phải cái mọi người đều biết sinh hóa mẫu thể sao? Cái nào mắt không mở lại dám cưới nàng, không muốn sống nữa. Chương 231, ngươi người còn quá tốt sao? Chương 231, ngươi người còn quá tốt sao? Không phải hệ thống, ta nhớ kỹ nguyên tắc kịch bản không có đoạn này a. Ta có thể không đi được không? Vương Mặc đầy mặt không tình nguyện, hắn hiện tại thân thể cũng còn không có hoàn toàn khôi phục, ra đồng đi bộ đều là khó khăn, còn đi cái lồng gà kịch bản a. Cái này xỏa bức đồ chơi nhân vật phản diện đóng vai hệ thống, ký chủ bị chỉnh đến thảm như vậy cũng không nói cho điều trị một cái, thật sự là cái dám dùng không có. Không thể lấy, nguyên tắc kịch bản xác thực không có đoạn này, nhưng Thẩm Vãn Chi xem như cùng thiếu về nước hậu cùng chăm đẹp ghi chép đệ nhất nữ chính, xuất phát từ không biết nguyên nhân đã có 7 ngày thời gian chưa có về nhà. Nhân vật chính Diệp Bất Phàm lo lắng sốt ruột, nghe nói Thẩm Vãn Chi sẽ dự họp đường ra hôn lễ hiện trường, cho nên mới sẽ đi tham gia tiệc cưới. Mời ký chủ tiến về Dương Quang Tứ Quý đại khách sạn, bị Diệp Bất Phàm trang bức đánh mặt, ký chủ không đi, hệ thống sẽ cho 1.000 vạn vốn dòng điện trừng phạt, miễn phí đưa ký chủ bên trên Tây Thiên. Còn có, ký chủ đừng quên nổ nước bọt kịch bản, không phải vậy hệ thống cũng muốn đưa ký chủ quy tiền, trước thời hạn sát thanh. Vương Mặc, cứ việc rất là khó chịu, bị Diệp Bất Phàm cái này ngu ngốc thao tác làm có chút chẳng biết tại sao, nhưng bức bách tại hệ thống uy hiếp, Vương Mặc cũng chỉ được đáp ứng, hắn cũng không muốn thử nghiệm hệ thống nói 1.000 vạn vốn dòng điện. Người tới, thay quần áo, tiểu gia muốn đi tham gia hôn lễ. Dương Quang Tứ Quý đại khách sạn. Trần Hạo cùng Đường Gia đương đại gia chủ Đường Sơn đang đứng ở đại sảnh, nên đón lui tới tất cả thân khách. Bây giờ Trần Hạo đã triệt để tạm biệt tới dế nhu y phục, một bộ lộng lẫy định chế Âu phục quần áo trong người, phối hợp hắn cái kia ánh mặt trời sáng sủa nụ cười, cũng có vẻ mấy phần dạng chó hình người. Không sai, Trần Hạo tâm tình bây giờ là thật tốt, trước nay chưa từng có tốt. Đến Đường Gia phía trước, Trần Hạo lúc đầu chỉ là ôm thử một lần thái độ, nhìn xem Đường Gia có thể hay không cho chính mình một chút trợ giúp. Nguyên bản, có hạ gia vết xe đổ, hắn đối với cái này cũng không có ôm nhiều hy vọng. Không nghĩ tới Đường gia tiểu thư Đường Đường thế mà đối hắn vừa thấy đại yêu, nói cái gì đều muốn cùng hắn trong vòng 3 ngày thành hôn, không phải là hắn không gả, còn nói chính mình là nàng gặp qua nhất có khí chất nam nhân. Không thể không nói, chính mình vị này vị hôn thê là nhìn người thật chuẩn á. Cho tới nay, Trần Hạo bản thân cảm giác đều là cực kỳ tốt đẹp, từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình có thể tại cái này lớn như vậy lâm giang sông sáo một phen sự nghiệp. Đường Đường mỹ mạo mặc dù so ra kém Hạ Thanh Ca, nhưng tại Trần Hạo xem ra, cũng tuyệt đối là vạn người không được một tuyệt mỹ nữ tử, cùng hắn nhìn qua những cái kia đạo quốc thầy giáo vỡ lòng không kém cạnh. Mà còn dáng người cũng là cực kỳ dị. Có khả năng cưới đến xinh đẹp như vậy tiểu thê, Trần Hạo tự nhiên là vui lòng đến cực điểm, không chút do dự đáp ứng, bởi vậy liền có bây giờ một màn này. Mặc dù hai ngày qua này, hắn cũng nghe nói không ít liên quan tới Đường Đường các loại tin đồn, nhưng Trần Hạo căn bản không tin, khịt mũi coi thường. Giống như là đường đường ôn nhu như vậy hàm xúc, ưu nhã cao quý tiểu thư khuê các, làm sao có thể là những này nhân khẩu bên trong phóng đãng không bị trói buộc, dâm loạn nữ tử. Hú hồ, nắm giữ đại sư cấp y thuật, chỉ là thêm chút trần bệnh một phen, Trần Hạo liền đã xác định đường đường còn giữ lại có tấm thân xử nữ, cái này càng thêm có khả năng chứng minh những cái kia tin đồn tất cả đều là đối với chính mình lão bà nói xấu. Bởi vậy, Trần Hạo hiện tại hoàn toàn ôm lấy một loại mọi người đều say ta độc tình tâm tính, đối những người khác quái dị ánh mắt toàn bộ đều làm như không thấy, lơ đễnh. Đón các lộ người thân bạn bè, Trần Hạo có thể nói là hăng hái, hồng quang đầy mặt, tâm tình kích động đến tột đỉnh. Quả nhiên, không có Giang Triệt cái kia xỏa bức phú nhị đại dở trò, chính mình vô luận làm cái gì đều là thuận buồm xuôi gió a. Lấy đường ra làm vấn nhảy, làm lớn làm mạnh, chính mình không sớm thì muộn muốn tiêu diệt Giang gia, trở thành Lâm Giang một phương bá chủ, trái ôm phải ấp, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Mặc sức tưởng tượng một phen, đợi đến tân khách dần dần tàn đi, Trần Hạo đi tới một cái không người nơi hẻo lánh, đầy mặt thủy mị lấy điện thoại ra, cho lão bà Đường Đường bấm điện thoại. Cho dù chỉ có một ngày không thấy, nhưng Trần Hạo đối Đường Đường cũng là nhớ vô cùng. Trần Hạo thậm chí một lần cho rằng, Đường Đường chính là thượng thiên phái tới, cứu vớt cuộc đời mình đẹp nhất náo vật, là như vậy hoàn mỹ không một tí vết. Đúng vậy, Trần Hạo sẽ dùng smartphone. Mặc dù phía trước tại Bạch Vân khu loại kia ngăn cách địa phương ở rất nhiều năm, đã cùng xã hội tách rời, nhưng làm nhân vật chính, nếu là liền smartphone đều chơi không hiểu, đó mới là thật phế đi. Điện thoại vang lên một trận mới bị kết nối, truyền đến Đường Đường thanh âm đứt quãng. Lệ Nghiêng, già, lão công, làm sao vậy sao? Lão bà, người âm thanh làm sao là lạ? Nghe lấy điện thoại đầu kia tạc âm, Trần Hạo hơi sững sờ, kỳ quái hỏi. Đêm qua Đường Đường nói là muốn cùng tốt quê mật cùng nhau đi qua cái cuối cùng độc thân đêm, làm cái độc thân tiệc tùng, Trần Hạo cũng không có suy nghĩ nhiều, vui vẻ đồng ý. Bây giờ mắt thấy sắp đến hôn lễ thời gian, mới nghĩ đến cứ gọi điện thoại thúc giục một cái. Không có, không có gì, chính là có cái mèo đen tại dưới chân của ta, nó một mực tại cào lòng bàn chân của ta. Ừm, tốt, tốt nữa. Đường Đường âm thanh bù bề, một miệng cũng rõ, tựa hồ là tại cực lực nhẫn mại lấy cái gì. Dạng này a, còn có hai cái giờ chính là hôn lễ thời gian, lão bà ngươi vẫn là tranh thủ thời gian mang theo những bằng hữu kia của ngươi đến đây đi. Ân, tốt lão công, một hồi gặp á. Đường Đường âm thanh liền cùng danh tự đồng dạng gọi, nghe đến cố này dễ nghe thành tuyến, Trần Hạo nháy mắt đem vừa vặn tất cả lo nghĩ toàn bộ đều ném đến tận lên 9 tầng mây, nhìn chằm chằm trên màn hình điện thoại Đường Đường bức ảnh, hung hăng cười ngây ngô không ngừng. Hắc hắc, lão bà thật là thơm. Chính mình kết hôn về sau nhất định muốn thật tốt đợi nàng. Giờ phút này, để Trần Hạo nhớ mãi không quên Đường Đường liền nương thân ở tứ quý Dương Quang đại khách sạn tầng 18 phòng tổng thống, đang điên cuồng cho Trần Hạo mang theo nón xanh. Để ăn mừng chính mình đại hôn, Đường Đường tối hôm qua một hơi tìm tới 15 cái tiểu thịt tươi. Trước khi kết hôn độc thân tiệc tùng, đó không phải là cuồng hoan đêm sao? Đường Đường đã ăn ngay nói thật, đáng tiếc Trần Hạo cái này ngu ngốc căn bản đều không có nghe ra lời nói này nói bóng gió. Thời gian không còn sớm, các ngươi đều rời đi đi, ta muốn đi cùng lão công ta kết hôn. Đường Đường một chân đạp ra trước người tiểu thịt tươi, từ một bên lấy ra một cái nữ sĩ thuốc lá đốt, khuôn mặt từng hồng, ngựa khí lười biếng. Hắc hắc, vậy chúng ta liền đi trước, dù sao cũng không thể để tân lang quan đợi lâu. Chúc Đường tiểu thư cùng tân lang trăm năm tốt hợp, vĩnh tắm bể tình. Phốc phốc, ngươi người còn quá tốt sao, chơi nhân gia lão bà, vẫn không quên thay nhân gia nói hai câu lời hữu ích. Nghe đến tiểu thịt tươi phát biểu, Đường Đường có chút bị chọc phát cười. Từ đầu giường quý báo túi sách bên trong lấy ra thật dày một sấp tiền giấy, đưa tới cầm đầu tiểu thịt tươi trước mặt. Đây là 10 vạn khối tiền, xem như là các ngươi tối hôm qua vất vả trả giá thù lao, tranh thủ thời gian cầm tiền rời đi. Đợi đến mười mấy cái tiểu thịt tươi lần lượt rời đi về sau, Đường Đường chậm một hồi, cái này mới bộ pháp nhẹ nhàng vào phòng tắm, bắt đầu thanh tẩy. Mặc dù nàng xanh biết Trần Hạo, nhưng nàng trong lòng tuyệt đối là có đối phương. Dù sao, mang theo không tính cho, chính mình loại này hành động cũng không tính là vượt quá giới hạn, Trần Hạo hẳn là có thể hiểu được chính mình a. Chương 232 chương 232, yêu là một vệt ánh sáng, xanh đến ngươi hốt hoảng chương 232, yêu là một vệt ánh sáng, xanh đến ngươi hốt hoảng Trần Hạo, mau tới đây. Nghe đến Đường Sơn kêu gọi, Trần Hạo để điện thoại xuống, vội vàng một đường chạy chậm, đi tới Đường Sơn trước mặt. Nhạc phụ, có chuyện gì không? Trần Hạo có chút không hiểu nhìn về phía trước người Đường Sơn, hoàn toàn không hiểu đối phương vì sao kích động như thế. Cái bộ dáng này, liền cùng ăn ba cân thuốc kích thích giống như. Nhanh, có cái đại nhân vật đến, ngươi cùng đi với ta nên đón. Đường Sơn không có quá nhiều giải thích cái gì, nói một câu, liền hấp tấp hướng về khách sạn cửa ra vào mà đi, nhìn qua cực kỳ không kịp chờ đợi. Đại nhân vật. Trần Hạo tâm niệm vừa động, vội vàng đi theo. Hắn hiện tại cần nhất chính là tích lũy nguyên thủy tư bản, nếu như có thể thông qua Đường ra kết bạn một vài đại nhân vật lời nói, Trần Hạo tự nhiên vui lòng đến cực điểm. Dũng sơ mở đường, Hồng Kỳ Quốc Lễ chậm rãi lái vào bốn mùa ánh mặt trời khách sạn bãi đỗ xe. Giang Triệt ngồi ở hàng sau, liếc mắt ngoài cửa sổ đang cùng bảo an tranh chấp một cái bề ngoài xấu xí, quần áo phổ thông, đầy mặt kiệt ngạo thanh niên. Liên tính không đi tận lực tra xét, Giang Triệt cũng biết con hàng này chính là Diệp Bất Phàm, cái kia từ nước ngoài trở về trưởng sinh thiên thiếu chủ. Thẩm Vãn Chi sẽ đến tham gia Đường ra yến hội thông tin, chính là Giang Triệt phái người tiết lộ cho Diệp Bất Phàm. Giang Triệt mục đích làm như vậy, chính là muốn nhìn một chút Diệp Bất Phàm trình diện về sau, Vương Mặc cái này nhân vật phản diện đóng vai nhân vật chính có thể hay không chưa đến. Đến lúc đó, ba cái khí vận chi tử cùng đài diễn xuất, việc vui khẳng định là không phải ít. Đợi đến Hồng Kỳ Quốc Lễ chậm rãi dừng hẳn, ảnh mật vệ mở cửa xe về sau, Giang Triệt cái này mới mang theo hai lớn một nhỏ, ba mỹ nữ xuống xe. Vừa vặn xuống xe, một người trung niên liền mang theo đầy mặt mộng bức Trần Hạo trực tiếp tiến lên đón. Giang thiếu tốt, gặp qua Giang thiếu. Giang thiếu có thể hạ mình trước đến tham gia tiểu nữ hôn lễ, ta Đường gia thật sự là cảm giác sâu sắc vinh hạnh a. Gặp qua Giang tiểu thư. Đường Sơn bước nhanh đi đến Giang Triệt trước mặt, trên mặt mang vô cùng định nọt nụ cười, không ngừng túi đầu không lưng, cực điểm vẻ lấy lòng. Trần Hạo, còn không mau gặp qua Giang thiếu. Mắt thấy một bên Trần Hạo không phản ứng chút nào, Đường Sơn quát lớn một câu, điên cuồng cho đối phương ngáy mắt. Có thể là ta. Trần Hạo đầy mặt không thể tin, Triệt để mắt trợn tròn, căn bản đều không nghĩ tới Đường Sơn nói đại nhân vật thế mà chính là Giang Triệt cái này đáng giết ngàn đao đồ chơi. Mặc dù không có bất cứ chứng cứ gì, nhưng xuất phát từ một loại bản năng trực giác, Trần Hạo luôn cảm giác mình phía trước sẽ tại hạ gia yến hội thời điểm đột nhiên xấu mặt, làm ra những cái kia làm trò hề cho thiên hạ sự tình, tuyệt đối cùng trước mắt người này sở cậu dạng Giang Triệt thoát không khỏi liên quan. Dù sao, lúc trước hắn nhưng là thật sự rõ ràng kiến thức qua Giang Triệt khủng bố thủ đoạn. Tại ngày đại hỉ nhìn thấy Giang Triệt tên vương bắt đản này phú nhị đại, Trần Hạo tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt. Nhìn thấy Giang Triệt bên cạnh ba cái kia đẹp như thiên tiên, nhân gian ít có tuyệt sắc nữ tử, Trần Hạo càng là ghen ghét đến phát cuồng. Mụ, đã có dạng này giai nhân tuyệt sắc tiếp khách, còn muốn đi trêu chọc vị hôn thê của mình Hạ Thanh Ca, thật sự là không muốn mặt ta. Mà còn, Giang Triệt con hàng này đến cùng dựa vào cái gì? Hắn vì cái gì liền có thể được đến loại này tuyệt sắc nữ tử ưu ái a? Không phải liền là có tiền một điểm, dáng dấp đẹp trai một chút sao? Nhất là vị kia khí chất lành lạnh, một bộ áo xanh nữ tử, đời này Trần Hạo đều không có gặp qua xinh đẹp như vậy giai nhân. Cho dù thiên ngôn bản ngữ, cũng khó có thể miêu tả mỹ mạo vật nhất. Kiến thức đến Giang Vãn Đường tiền tư ngọc tướng mạo, Trần Hạo hô hấp đột nhiên đình chỉ, tim đập loạn. Giang Vãn Đường lạnh lùng liếc Trần Hạo một cái, đôi mắt giống như vạn năm không thay đổi hàn đảm, lạnh lẽo thấu xương. Chỉ một cái, Trần Hạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân thể không bị khống chế rút lui mấy bước, một cái lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ, ánh mắt kinh ngạc, nội tâm tràn đầy đều là không thể tin. Cương Kình đại tông sư, một ánh mắt liền có thể để hắn khí huyết ngược dòng, trực tiếp nghẹn ra nội thương, khí tức rối loạn, nữ tử trước mắt này tuyệt đối là bị Cương Kình đại tông sư. Còn không đợi Trần Hạo tiếp tục suy nghĩ nhiều cái gì, Đường Sơn to mồm đã mời đến hắn trên mặt. Ba, Trần Hạo, ta lời nói ngươi không nghe thấy sao? Còn không tranh thủ thời gian đối Giang thiếu cùng Giang tiểu thư chào hỏi. Trần Hạo tức giận, Đường Sơn so hắn còn muốn càng thêm tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Cái này không có nhãn lực độc đáo đồ vật, đắc tội Giang thiếu, toàn bộ Đường gia không đến một ngày liền phải tại Lâm Giang Triệt để xóa tên. Tại Giang Châu tỉnh cái này một mẫu ba phần đất, gia tộc nào không phải dựa vào Giang gia thưởng cơm ăn. Không chút khách khí nói, tại Giang Châu, Giang gia chính là bọn họ những này to to nhỏ nhỏ tất cả gia tộc này. Gặp qua Giang thiếu, gặp qua Giang tiểu thư. Nhẫn, ta nhẫn. Cứ việc nội tâm cực kỳ bất khuất, nhưng Trần Hạo vẫn là cứ thế mà nhịn xuống cơn giận này, song quyền nắm chặt, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi mở miệng. Ba. Đường Sơn lại là một cái tát mạnh chào hỏi đi lên, hùng hùng hổ hổ. Trần Thành Điểm, ngươi giọng điệu này, giả vờ giả vịt cái gì? Gặp qua Giang thiếu, gặp qua Giang tiểu thư. Lần này, Trần Hạo ngữ khí tự nhiên không ít. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ta nhẫn. Đường Sơn cái này mới nhìn hướng Giang Triệt, đầy mặt cười làm lành. Giang thiếu, Trần Hạo mới vừa tới Lâm Giang không bao lâu, không biết ngài thân phận, nếu có cái gì có chỗ tiếp đón không được chủ đáo, còn mời ngài thông cảm nhiều hơn. Không sao, người trẻ tuổi nha, có chút ngạo khí là có thể lý giải. Giang Triệt xua tay, nhìn qua trước người toàn thân run rẩy Trần Hạo, biểu lộ cổ quái. Từ khi nhìn thấy Trần Hạo về sau, trong đầu hắn hệ thống nhắc nhở âm liền không ngừng qua. Ngươi để Trần Hạo đeo nón xanh lại không tự biết, cảm xúc giá trị 9.999. Ngươi để Trần Hạo đeo 10 năm đỉnh nón xanh lại bị mơ mơ màng màng, cảm xúc giá trị 34.345. Trần Hạo biệt khuất phiền muộn, hóa thân nhẫn giả thần uy, cảm xúc giá trị 12.345. Cái này còn chưa có kết hôn mà, liền trực tiếp cho Trần Hạo đeo 10 năm đỉnh nón xanh. Cái này đường đường là cái nhân vật a. Yêu là một vệt ánh sáng, xanh đến ngươi hốt hoảng. Đáng thương khí vận chi tử, lúc này cũng còn bị mơ mơ màng màng. Giang Vãn Đường trầm mặc không nói gì, ánh mắt đều chẳng muốn bố thí, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, lộ ra một cô cự người bên ngoài 1.000 giảm lạnh lạnh. Ở trước mặt người ngoài, nàng mãi mãi đều là cái kia sát phạt quả đoán, sinh ra chớ gần, lạnh lạnh cao ngạo phượng minh sơn đại sư tỷ, chỉ có tại Giang Triệt trước mặt mới sẽ lộ rõ ôn nhu hiếm thấy một mặt. Đúng đúng đúng, Giang thiếu dạy phải. Ngài mời tới bên này. Đường Sơn không ngừng túi đầu không lưng, tất cung tất kính, đón Giang Triệt một đoàn người hướng về khách sạn đại sảnh mà đi, Trần Hạo đều bị hắn trực tiếp phơi tại một bên. Đừng nói hiện tại cùng Trần Hạo còn không phải đường đường chính chính người một nhà, liền tính thành người một nhà, Trần Hạo trong lòng hắn cũng xa xa không có vị này Giang đại thiếu trọng yếu. Hôm nay xỉ nhục, ngày khác ta nhất định muốn để ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Ngắm nhìn Giang Triệt một đoàn người bóng lưng rời đi, Trần Hạo sắc mặt tái xanh, nắm đấm gấp lại lòng, điều chỉnh một phen cảm xúc, vội vàng về tới khách sạn đại sảnh. Bất kể như thế nào, hôm nay đều là hắn ngày đại hỷ. Tuyệt đối không thể bởi vì Giang Triệt cái này trời đánh hôn đản bị làm hỏng. Tiến vào đại sảnh về sau, Giang Triệt ánh mắt ra hiệu bên cạnh ảnh mật vệ, làm cho đối phương đưa một cái căng phòng hồng bao đến thu tiền mừng trước bàn. Giang Triệt cũng không có đi ăn chùa thói quen, trước đến tham gia khí vận chi tử hôn lễ, ý tứ cũng không phải không được. Chương 233, nhất 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 thích ca ca. Chương 233, nhất 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 thích ca ca. Đưa qua tiền mừng, tại Đường Sơn túi đầu không lưng nên đón bên dưới, Giang Triệt một đoàn người được đưa tới tiệc cưới thượng tọa một cái góc. Giang thiếu, ngài nếu là có chuyện gì tùy thời đều có thể phân phó ta. Được rồi, đi làm người a. Dù sao hôm nay nhưng điều viện ngày đại hỷ. Giang Triệt xua tay, ra hiệu Đường Sơn không cần tại chỗ này chờ lấy. Lao ra hỏa một mực đâm tại chỗ này, làm cho Tiểu La Lệ Hi Hi đều không có ý tứ cùng chính mình dán dán. Được rồi, Giang thiếu. Đường Sơn đứng thanh rời đi, hấp tấp về tới bày ra tiền mừng trước bàn, lấy đi Giang Triệt đưa tới đại hồng bao, mặt lộ vẻ mừng như điên. Đây chính là Giang thiếu đưa tới hồng bao, nhất định phải mang về nhà bên trong cùng bái. Kaka, hôm nay tới tham gia hôn lễ người thật đúng là không ít nha. Thật náo như hay. Đánh giá lui tới đám người, Liễu Mộng Hi hai tay nâng cái má, ngập nước mắt to nhỏ giọt luẩn chuyển, tới lui tơ trắng cặp đùi đẹp, ánh mắt bốn phía dò xét, nhiều hứng thú. Hôn lễ nàng phía trước cũng tham gia rất nhiều lần, nhưng giờ phút này tâm thái khách quan ngày trước đều sớm hoàn toàn khác biệt. Kaka, về sau hôn lễ của chúng ta sẽ có náo nhiệt như vậy sao? Liễu Mộng Hi nâng lên tuổi nhỏ trạng thái đáng yêu, ngây ngô non nớt gương mặt, ánh mắt tràn ngập chờ mong, thanh tú động lòng người mà hỏi. Đương nhiên, chờ ngươi tốt nghiệp đại học về sau, Kaka sẽ cho ngươi một tràng thế kỷ hôn lễ. Giang Triệt cười khẽ ứng thanh, đưa tay vuốt ve tiểu La Lệ cừu đôi biện, làm ra hứa hẹn. Tiểu La Lệ một mực khát vọng có thể có một chàng cùng chính mình thịnh thế hôn lễ, Giang Triệt đương nhiên có thể thỏa mãn nàng cái này tâm nguyện nho nhỏ. Đến mức mặt khác nữ chính, nếu không được nhiều xử lý mấy lần hôn lễ là được rồi. Cùng Hi Hi tại Long Quốc cử hành hôn lễ, cùng mặt khác nữ chính hôn lễ đi ngoại cảnh từng cái quốc gia, hoàn toàn có thể coi như tuần trăng mật hành trình, khắp làm giữa trần thế tốt đẹp non sông. Chỉ cần không lĩnh giấy kết hôn, chơi như thế nào không phải đều đi. Lại nói, liền thân phận địa vị của hắn, làm cái 180 đóng mở theo lý pháp giấy kết hôn liền cùng đùa giỡn giống như. Chúng hôn tội. Xem như quy tắc chế định người hậu bối, Giang Triệt cũng không tại luật pháp phạm vi bao phủ bên trong, người nào có thể thẩm phán được hắn. Lao Thiên gia, đã quyết tâm, đời này sẽ không đặt chân chính đàn, Giang Triệt rốt cuộc không cần bận tâm quá nhiều, không cần cân nhắc quá nhiều ảnh hưởng. Chờ sau này có con cái, để con cái của mình lại đi tham chính cũng giống như vậy. Thật nha. Kinh hỉ đến quá mức đột nhiên, Liễu Mộng Hi trong lúc nhất thời có chút ngơ ngẩn, khuôn mặt nhỏ ngốc manh, ngây ngốc lại hỏi một câu. Đương nhiên là thật, ca ca lúc nào lừa qua Hi Hi. Hắc hắc. Nhất 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 thích ca ca. Liễu Mộng Hi si ngốc cười một tiếng, hẹp dài tinh tế lông mi nhẹ nhàng chớp động, tâm hoa nộ phóng, bò vào Giang Triệt trong ngực, bẹp tại Giang Triệt gò má hôn một cái, linh lung nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mềm mại thuận thế tựa sát tại trong ngực nam nhân. Lập tức bị to lớn kinh hỉ đập trúng, Liễu Mộng Hi phương tâm tạo nên từng cơn sóng gợn, nhịn không được có chút reo hò bật lên, tựa như ăn mật ong đồng dạng ngọt, nội tâm vui dạo dự. Ca ca quả nhiên thích nhất chính mình, thật tốt, ha ha ha. Kết hôn, tốt nghiệp đại học liền cùng ca ca kết hôn. Liễu Mộng Hi tâm hoa nộ phóng, cảm xúc giá trị 34,567. Nhìn qua tựa sát tại Giang Triệt trong ngực không kiêng nể gì cả làm nũng Liễu Mộng Hi, Lý Yên Nhiên trong mắt tràn đầy tan không ra cái gì. Giang Triệt phần này nồng đậm cương triều tình cảm, Liễu Mộng Hi có khả năng cảm giác được, Lý Yên Nhiên cũng tương tự có thể cảm nhận được. Hi Hi năm nay mới vừa tròn 18 tuổi, đương nhiên có thể yên tâm thoải mái trong ngực Giang Triệt làm nũng, nàng có thể là không được. Tại nàng nơi này, sự tình còn phải ngược lại, đơn độc chung đụng thời điểm, Giang Triệt luôn yêu thích vu vạ trong ngực của nàng, còn luôn yêu thích gan anh đảo, lấy tên đẹp khát nước. Thậm chí còn nói, hồi tưởng lại phía trước trung đụng từng màn, tất đen ngự tỷ gò má hiện lên một ít đỏ ửng, mặt đỏ tới mang hai, đôi mắt trắng nhạt, cả người đều thay đổi đến có chút kỳ quái. Một bên, nhìn thấy hai nữ thần thái, Giang Vãn Đường âm thầm lắc đầu. Hai nữ nhân này, xem như là bị Tiểu Triệt triệt để bắt được, sợ rằng đời này đều sẽ không rời không bỏ. Không thể không nói, Tiểu Triệt tại ứng phó nữ nhân phương diện này, quả thật có được trời ưu ái ưu thế, dung mạo anh tuấn, làm người giàu có lại hào phóng, lời ngon tiếng ngọt, viên đạn bọc đường cũng xưa nay sẽ không ít. Như vậy, Liễu Mộng Hi cùng Lý Yên Nhiên sẽ nhanh chóng luân hãm cũng không kỳ quái. Bốn mùa ánh mặt trời khách sạn, cửa ra bảo. Các ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi bảo? Diệp Bất Phàm đầy mặt khó chịu nhìn chằm chằm trước người mấy cái bảo an tức giận đến song quyền nắm chặt. Mụ, lại dám ngăn hắn quang minh thánh giáo thiếu chủ đường. Cái này nếu là ở nước ngoài, trước mắt mấy cái này không có ánh mắt bảo an đều sớm đã là thi thể. Nếu không phải cân nhắc đến Long Quốc quốc tình, hắn thật muốn một bàn tay quạt chết mấy cái này ngốc thiếu bảo an. Vị tiên sinh này, hôm nay bốn mùa ánh mặt trời khách sạn đã bị đặt bao hết, đường ra tiểu thư đường đường ngay tại cử hành hôn lễ, không có thể mời, không cách nào đi bảo, xin hãy tha lỗi. Bảo an đội trưởng giải thích vài câu, ngữ khí cũng có chút không nhịn được. Mụ, đây là nơi nào đến ngốc thiếu bệnh tâm thần, là nghe không hiểu tiếng người sao? Hừ. Diệp Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, cứ việc nội tâm rất là khó chịu, lại cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống nội tâm lửa giận. Rất tốt, các ngươi đã có lấy tử chi đạo, chuẩn bị tiếp nhận quang minh thánh giáo thiếu chủ lửa giận đi. Tại mấy cái bảo an xem thường ánh mắt nhìn kỹ, Diệp Bất Phàm long hành hổ bộ, rời đi khách sạn cửa chính, đi đến một cái góc tối không người vị trí, thả người nhảy lên, thuận thế leo núi đến trên vách tường, thân ảnh lên xuống, rất là thuận lợi đi tới khách sạn tầng 3. Phá cửa sổ mà vào về sau, Diệp Bất Phàm khỏe miệng hiện lên một vẻ khinh thường nụ cười, sải bước đi tới thang máy nhập khẩu ấn xuống nút bấm. Chỉ là mấy cái nhược kê bảo an, còn muốn ngăn lại bản tiểu chủ đại giá. Quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Từ cửa chính vào không được, hắn có rất nhiều biện pháp đục nước méo cỏ. Tại ý đại lợi lúc sinh sống, sư phụ hắn Quang Minh Thánh giáo chi chủ cũng không vẹn vẹn truyền thụ hắn cổ võ đoán thể chi thuật, đồng dạng còn có mặt khác rất nhiều môn môn đạo đạo. Cửa thang máy rất nhanh mở ra, đập vào Diệp Bất Phàm tầm mắt chính là mới vừa rồi thành tẩy xong xuôi, hóa thành đạm trang, mặc một bộ thuần trắng áo cưới đường đường. Giờ phút này, trang phục lộng lẫy sau đó, đường đường đồng dạng cũng là đẹp nổi bóng bóng, dù sao trang điểm thuật danh xưng là châu Á tứ đại tà thuật một trong, tăng thêm đường đường vốn là nhan trị tại tuyến, chỉ là dâm loạn, phẩm hạnh không đoan mà thôi. Nhìn thấy đường đường, Diệp Bất Phàm nháy mắt lên người, con mắt đều có chút chuyển không mở, lộ rõ một bộ chư ca giống, cứ như vậy chừng chừng nhìn chằm chằm đường đường không rời mắt, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Những năm gần đây, mặc dù tại ý đại lợi chơi qua không ít đại dương mã, nhưng giống như là đường đường loại này cực kỳ đúng giờ, lộ ra phương Đông truyền thống cổ điển đẹp nữ nhân, Diệp Bất Phàm có thể là chưa hề chơi qua. Sở dĩ trở về Long Quốc, Diệp Bất Phàm chính là muốn thử xem Long Quốc nữ nhân mỹ diệu tư vị. Phía trước thời điểm, hắn để mắt tới chính là Thẩm Văn Chi, cũng là nghe nói đối phương sẽ dự họp trận này thực cưới, cho nên mới sẽ chưa đến. Bây giờ nhìn thấy một bộ thuần trắng áo cưới đường đường, Diệp Bất Phàm nháy mắt luôn hãm. Chương 234, khí vận chi tử toàn bộ trình diện chương 234, khí vận chi tử toàn bộ trình diện xoái ca, đường nhìn, nước bọt đều nhanh chảy ra. Nhìn thấy Diệp Bất Phàm bộ này chư ca cùng nhau, Đường Đường biểu lộ cổ quái, cười nạo một tiếng, đưa tay tại Diệp Bất Phàm trước mặt lung lay. Nếu là bình thường nữ nhân, bị một cái nam tử xa lạ dùng loại này ánh mắt dò xét, tất nhiên sẽ lòng sinh chán ghét, buồn nôn không thôi. Nhưng Đường Đường cũng không phải đồng dạng nữ nhân, bị Diệp Bất Phàm dùng loại này ánh mắt dò xét, nàng không những không tức giận, trong lòng thậm chí còn có chút sảng khoái. Dù sao, trước mắt cái này nam nhân xa lạ sẽ lộ rõ thần thái như thế, không phải đối với chính mình mỹ mạo tốt nhất chứng minh sao? Đối với mỹ mạo của mình, Đường Đường vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo. Đáng tiếc, nam nhân trước mắt này không phải Giang Đại Thiếu. Ai, Giang Đại Thiếu vì cái gì liền trướng mắt chính mình đâu? Khu khu. Mỹ nữ ngươi tốt, ta gọi Diệp Bất Phàm, mới từ nước ngoài trở về, ngươi là hôm nay kết hôn tân nương sao? Diệp Bất Phàm xấu hổ ho khan hai tiếng, tiến vào thang máy về sau rất bình tĩnh hủy bỏ tầng một nút bấm, để cửa thang máy một mực mở ra, tìm để tái hỏi. Không sai, ta chính là hôm nay kết hôn tân nương từ đâu, ta gọi Đường Đường. Đối với Diệp Bất Phàm tiểu động tác, Đường Đường cũng toàn bộ đều nhìn ở trong mắt, nội tâm xem thường không thôi, nhưng cũng không có trực tiếp đâm thủng, ngược lại cười đùa cùng Diệp Bất Phàm nói chuyện phiếm. Căn cứ nàng thiên nhân trạng kinh nghiệm phán đoán, nam nhân trước mắt này mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng tố chất thân thể khẳng định rất tốt. Nếu không phải là tối hôm qua đã bị triệt để cho ăn no, nàng cũng không để ý cùng Diệp Bất Phàm đến một tràng hạ xương tình duyên. Dù sao, nàng vừa ý nhất chính là Diệp Bất Phàm loại này thân thể cực tốt nam nhân. Đến mức tướng mạo, tắt đèn không phải là đều như thế, mà còn Diệp Bất Phàm trên thân luôn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất đang hấp dẫn nàng, rõ ràng hình tượng rất là hèn mọn, nhưng nàng chính là chán ghét không nổi. Đã như vậy, vậy ngươi vì sao khuôn mặt tiểu thụy, tinh thần mệt mỏi? Diệp Bất Phàm nhíu mày, không hiểu lên tiếng, nhẹ cảm phát giác một chút không bình thường ý vị. Dựa theo lẽ thường đến nói, nữ tử thành hôn, không nên đều vui mừng hớn hở ra mà sao? Vì sao trước mắt vị này mỹ nữ nhưng là sắc mặt tiểu thụy, đầy mặt vẻ u sầu? Chẳng lẽ nàng là bị người trong nhà bức hôn? Diệp Bất Phàm trong mắt lóe lên một tia cơ trí tia sáng, nháy mắt cảm giác chính mình phát giác sự tình chân tướng. Tối hôm qua ngủ không ngon mà thôi. Đường Đường miễn cưỡng cười một tiếng, lời này nàng muốn làm sao trả lời? Chẳng lẽ nói cho nam nhân trước mắt này, chính mình đêm qua mới vừa cùng 15 cái tiểu thịt tươi đại chiến một tràng? Sợ rằng không chỉ là như thế đi, mỹ nữ, ngươi có phải hay không bị người bức hôn? Diệp Bất Phàm hiển nhiên không tin Đường Đường loại này ngôn luận, chưa từ bỏ ý định hỏi tới. Làm sao ngươi biết? Đường Đường sửng sốt một chút, kinh nghi bất định đánh giá trước mắt Diệp Bất Phàm. Con hàng này đoán thật đúng là không sai, chiếu theo nàng tính cách, nếu không phải là bị Giang Triệt bức bách, nàng cũng sẽ không cùng Trần Hạo cái này đến qua con lợn béo đáng chết Dương Thúy Hoa nước mũi viên giấy phượng hoàng nam kết hôn. Đương nhiên, loại này sự tình nàng là không thể nào nói cho Diệp Bất Phàm. Nếu là đem cùng Giang Triệt ở giữa mưu đồ bí mật nói ra, nàng sợ là không gặp được ngày mai mặt trời, gia tộc cũng muốn đi theo gặp nạn. Tự nhiên là đoán. Đón Đường Đường đầy mặt ánh mắt kinh ngạc, Diệp Bất Phàm tự tin cười một tiếng, đầy mặt phong khinh vân đạm, nội tâm cảm giác sảng khoái. Quả nhiên, chính mình vẫn là trước sau như một thông minh một nhóm. Ha ha. Đường Đường không có tiếp tục nói tiếp, chỉ là cười hai tiếng, một lần nữa nhấn xuống tầng một nút thang máy. Mỹ nữ, có cần hay không ta hỗ trợ, ta có thể giúp ngươi lui đi trận này người không thích hôn nhân. Diệp Bất Phàm tiếp tục mặt dày mày dạn nói xong, ra sức chào hàng chính mình. Xoái ca, tâm ý của ngươi ta nhận, nhưng chuyện này thì không cần. Hôn lễ sắp bắt đầu, chúng ta vẫn là đi xuống trước đi. Đường Đường lắc đầu, cự tuyệt Diệp Bất Phàm hảo ý, nội tâm im lặng đến cực điểm. Chống lại Giang Triệt mệnh lệnh. Cái này ngốc thiếu cũng là thật sự dám nói a. Cái kia, chúng ta thêm cái hẹn chặt bạn tốt làm sao? Diệp Bất Phàm cũng không có cưỡng cầu, ngược lại thay đổi sách lược. Có thể nha. Đường Đường quyến rũ cười một tiếng, lấy điện thoại ra, để Diệp Bất Phàm quét cái mã. Mặc dù hôm nay không có thời gian cùng Diệp Bất Phàm đến một tràng hạ xương tình duyên, nhưng về sau cũng không phải không thể lấy. Cứ như vậy đi, Xoái ca, ta đi trước nhà. Ân, hy vọng ngươi có thể tại hôn lễ của ta bên trên chơi vui vẻ. Dưới thang máy đến tầng 1, Đường Đường mị nhãn như tơ, cho Diệp Bất Phàm một cái cực kỳ chọc người ánh mắt, khẽ cắn hàm răng, rơi xuống một câu, cái này mới xách theo váy, khoan thai rời đi. Hô. Diệp Bất Phàm một mặt si mê nhìn qua Đường Đường bóng lưng rời đi, thở sâu một cái Đường Đường lưu lại mùi thơm, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thần sắc vô cùng say mê. Cho đến thang máy khép kín âm thanh vang lên, Diệp Bất Phàm cái này mới từ loại kia say mê trạng thái chậm rãi hoàn hồn. Nữ nhân, ngươi thành công đưa tới chú ý của ta. Yên tâm đi, ta sẽ để cho ngươi chân chính hạnh phúc. Liếm môi một cái, Diệp Bất Phàm bước lục thân không nhận bộ pháp đi ra thang máy. Đường Đường tất nhiên đồng ý chính mình bạn tốt thân tình, không phải liền là rõ ràng cho chính mình cơ hội sao? Mà còn, nàng nhìn mình loại ánh mắt kia không làm giả được. Trong nội tâm nàng có ta. Rất tốt, cũng dám cùng bản thiểu chủ coi trọng nữ nhân kết hôn. Chẳng cần biết ngươi là ai, đã có lấy tử chi đạo. Hôm nay, hắn Diệp Bất Phàm liền muốn đại náo hôn lễ hiện trường. Bốn mùa ánh mặt trời khách sạn cửa ra vào, tại mấy cái bảo tiêu nâng đỡ, Vương Mặc cái này mới khoan thai tới chậm, cuối cùng trình diện. Giờ phút này, Vương Mặc đã dùng tới cha của hắn Vương Thiên Hoa cùng khoản quải trượng đầu rồng. Hệ thống, ta đã đến chàng, muốn thế nào bắt đầu đóng vai kịch bản? Một bên chống quải trượng hướng khách sạn đại sảnh chậm rãi đi đến, Vương Mặc một bên trong đầu cùng hệ thống câu thông. Hệ thống buộc hắn tới đi kịch bản, nhưng kịch bản rốt cuộc muốn làm sao đóng vai đi xuống, hắn nhưng là không chút nào biết. Đinh, kiểm tra đo lường đến nhân vật chính Diệp Bất Phàm đã xuất hiện tại hôn lễ hiện trường, mời ký chủ hành sự tùy theo hoàn cảnh, chờ Diệp Bất Phàm có cần thời điểm, ký chủ cần đứng ra, để Diệp Bất Phàm trang bức đánh mặt, dương danh lập vạn. Đồng thời, ký chủ cũng đừng quên tại nội tâm nổ nước bọt nguyên tắc kịch bản, không phải vậy hệ thống sẽ điện giật chết ký chủ. Vương Mặc. Vương Mặc một bộ tư mã mặt, tại bảo tiêu nâng đỡ, mặt âm trầm tiến vào đại sảnh, đồng thời không quên ở nội tâm hung hăng nổ nước bọt. Mặc dù rất là mộng bức vì cái gì Diệp Bất Phàm 108 cái hậu cung nghe đến tiếng lòng của mình về sau không có bất kỳ cái gì phản ứng, cảm giác có chút quỷ dị, nhưng trở ngại hệ thống dâm uy, Vương Mặc cũng không thể không làm theo. Cùng lúc đó, chủ tọa bên trên, Giang Triệt nội tâm bỗng nhiên vang lên ngu ngốc Vương Mặc một hệ liệt nổ nước bọt tiếng lòng, lông mày nhíu lại. Lần trước sử dụng tâm thanh che chắn tạm về sau, Giang Triệt liền thiết lập Vương Mặc tiếng lòng tạm thời chỉ từ chính mình tiếp thu. Bây giờ, con hàng này đã đến trạng, nổ nước bọt tiếng lòng cũng đã bắt đầu, vậy liền có thể mở rộng chính mình công lược kế hoạch. Trong lòng có chủ ý, Giang Triệt ánh mắt nhìn về phía ngồi tại nơi xa Hạ Thanh Ca, khóe miệng nhếch lên một vệt quỷ dị đường cong. Hạ Thanh Ca không có phát hiện chính mình, vậy do mượn cực tốt thị lực, Giang Triệt có thể là đã sớm chú ý tới đối phương. Hạ gia cùng Đường gia vẫn luôn có sinh ý bên trên lui tới, Hạ Thanh Ca sẽ dự họp tại hôm nay hôn lễ hiện trường, Giang Triệt sớm đã có đoán trước. Nguyên nhân chính là như vậy, Giang Triệt mới sẽ cố ý lộ ra thông tin cho Diệp Bất Phàm, hướng dẫn Vương Mặc trước đến nổ nước bọt tiếng lòng, giúp chính mình công lược vị này Bạch Nguyệt Quang giáo hoa. Chương 235, ngươi đỏ mặt cái ấm trà ngâm một chút. Chương 235, ngươi đỏ mặt cái ấm trà ngâm một chút. Thật sự là không hợp thói thường. Hạ Thanh Ca cùng Giang Triệt làm sao sẽ có mặt tại đường giá hôn lễ hiện trường? Lúc này, hai người bọn họ không phải ngay tại tình yêu của Nhật, anh em, điềm điềm mật mật, tại Bắc Cực du lịch sao? Không thể không thừa nhận, vị này Hạ gia thiên kim là thật tốt số à, thế mà tìm tới Giang Triệt cái này như ý lang quần, quả thực chính là toàn bộ Giang Châu tỉnh hạnh phúc nhất nữ nhân. Cho nên nói, hai người này cuối cùng vô luận như thế nào đều sẽ tiến tới cùng nhau, thậm chí vẫn là Hạ Thanh Ca cái này Lâm đại giáo hoa chủ động thổ lộ. Thật sự là trai tài gái sắc, duyên trời định. Trong đầu đột nhiên vang lên liên tiếp tiếng lòng, Hạ Thanh Ca hơi sững sờ, nội tâm cực kỳ không hiểu, chỉ cảm thấy một trận như lọt vào trong sương mù. Lại là loại này chẳng biết tại sao tiếng lòng lại tới. Lần trước thời điểm, nàng lại đột nhiên nghe đến Vương gia thiếu gia Vương Mặc nổ nước bọt tiếng lòng, nói cái gì đây là một cái tiểu thuyết thế giới, nhân vật phản diện đóng vai loại hình. Nhưng lần kia tiếng lòng chỉ kéo dài rất ngắn thời gian, mà còn về sau không còn xuất hiện, tăng thêm đoạn thời gian kia học nghiệp nặng nghề, bởi vậy Hạ Thanh Ca trong lòng cũng không có quá nhiều để ý, chỉ cho là chính mình xuất hiện ảo giác. Có thể, bây giờ loại này chẳng biết tại sao tiếng lòng tại sao lại xuất hiện. Nói chính mình cùng Giang Triệt là kim đồng ngọc nữ, thần tiên quý nữ. Thậm chí, còn nói chính mình sẽ chủ động cùng Giang Triệt thổ lộ. Cái này hợp lý nha. Chẳng lẽ, mình sinh hoạt thế giới thật sự là một cái tiểu thuyết thế giới? Bằng không, chính mình làm sao sẽ chẳng biết tại sao nghe đến Vương Mặc tiếng lòng? Ân, để ta suy nghĩ một chút, dựa theo kịch bản hướng đi, Giang Triệt lập tức liền sẽ tìm tới Hạ Thanh Ca đáp lời, hỏi nàng một chút hứng thú yêu thích, trò chuyện một chút học thuật bên trên vấn đề. 3 ngày sau, Hạ Thanh Ca liền sẽ chủ động cùng Giang Triệt thổ lộ. Sau đó trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân, hạnh phúc mỹ mãn sống hết một đời. Đến đây, tiếng lòng im bặt mà dừng, không có đến tiếp sau. Hạ Thanh Ca tuyệt mỹ gò má hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, mặt đỏ tới mang tai, diễm như học trò, tiểu diễm mắt, hàm răng khẽ cắn, ánh mắt mông lung, nội tâm cảm giác ngượng ngùng. Dựa theo vị này Vương gia thiếu gia thuyết pháp, chính mình chẳng lẽ thật sẽ đối Giang Triệt chủ động thổ lộ, sau đó trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Có lẽ, có thể, có lẽ, đại khái biết ta. Chiếu theo chính mình tính cách, nếu quả thật thích Giang Triệt, khẳng định sẽ chủ động xuất kích, không lưu tiếc nuối. Dù sao, chính mình cũng không phải loại kia hàm súc xấu hổ tính cách, thích một người sẽ không vĩnh viễn giấu ở đáy lòng, lén lút thầm mến. Hạ Thanh Ca có khả năng cảm giác được chính mình nội tâm là đối Giang Triệt có rất nhiều hảo cảm, nhất là gần nhất tiếp xúc mấy lần về sau, loại này hảo cảm đã càng thêm mãnh liệt. Cứ thế mãi đi xuống, sợ là không bao lâu thật sẽ chủ động cùng Giang Triệt tỏ tình. Chính mình đột nhiên, không có dấu hiệu nào liền nghe đến Vương Mặc loại này tiếng lòng. Chẳng lẽ, đây là thượng tiên cho chính mình chỉ rõ, nhắc nhở chính mình có lẽ chân quý đoạn này kiếm không dễ nhân duyên. Sự tình phát sinh thực tế đột nhiên, không có dấu hiệu nào, mà còn quá mức không thể tưởng tượng, Hạ Thanh Ca cũng chỉ có thể nghĩ ra giải thích như vậy. Mà còn, nghe đến người khác tiếng lòng loại này sự tình quá mức không hợp thói thường, nếu không phải tự mình kinh lịch lời nói, Hạ Thanh Ca làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Đến mức Vương Mặc phía trước nói cái gì tiểu thuyết thế giới, nhân vật phản diện đóng vai loại hình, đã bị Hạ Thanh Ca mang tính lựa chọn xem nhẹ, chỉ coi là cái này thiếu gia nhà giàu ngốc nghếch ảo tưởng, quá độ suy nghĩ từ đó lâm vào một loại chủ nghĩa hư vô, cho rằng cái này thế giới trên bản chất là hoàn toàn hư cấu. Loại này vấn đề Hạ Thanh Ca từ trước đến nay cũng sẽ không quá nhiều xoắn xuýt, nàng cũng không có thời gian rảnh rỗi đi xoắn xuýt những chuyện này. Thanh Ca, ngươi làm sao rồi? Có phải là không thoải mái hay không? Phát sốt sao? Nhìn thấy Hạ Thanh Ca sắc mặt đột nhiên không có dấu hiệu nào thay đổi đến đỏ bừng, thậm chí ánh mắt cũng biến thành mê ly, một bên Sở Nguyệt Thiền do dự lên tiếng, đưa ra trắng nón tay nhỏ tại Hạ Thanh Ca cái trán nhẹ nhàng sờ soạn một cái. A, không có phát sốt a. Vậy ngươi đỏ mặt cái ấm trà ngâm một chút. Không có. Không có gì. Nguyệt Thiền, ngươi có thể nghe đến Hạ Thanh Ca nhẹ nhàng lắc đầu. Lời vừa tới miệng nhưng là im bặt mà dừng, làm sao đều nói không đi ra Vương Mặc tiếng lòng mấy chữ này, tựa như là có một cỗ vô tận vĩ lực tại gò bó nàng. nghe được cái gì? Sở Nguyệt Tiền đôi mắt đẹp nhẹ nháy, màu vàng cao đôi ngựa nhẹ nhàng lắc lư, nhìn trước mắt vị này tốt khuê mật, nội tâm chỉ cảm thấy một trận chẳng biết tại sao, rất là không hiểu.
Không, không có gì.
Nguyệt Tiền, ngươi tin tưởng nhân duyên trời định loại này sự tình sao? Ý thức được chính mình không cách nào nói ra có quan hệ Vương Mặc tiếng lòng sự tình về sau, Hạ Thanh Ca càng thêm xác định hắn những cái kia thuyết pháp, đổi một loại giải thích, môi son khẽ mở, chậm rãi lên tiếng.
Nhân duyên trời định,
ta đương nhiên tin tưởng à, tựa như ta vẫn cho rằng, ý trung nhân của ta khẳng định là cái thế anh hùng.
Ừm,
sẽ có một ngày, ta sẽ cùng hắn gặp nhau, hiểu nhau yêu nhau, hạnh phúc mỹ mãn sống hết một đời, đời này tổng người già.
Nhân duyên nha, đương nhiên là thượng thiên an bài lớn nhất á.
Sở Nguyệt Thiền cười đùa trả lời, đề cập chính mình cái kia chưa từng gặp mặt ý trung nhân, thiếu nữ hai tay nâng cái má, tới lui thẳng tắp thon dài tất đen cặp đùi đẹp, hẹp dài tinh tế lông mi rung động nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy đều là chờ đợi, tâm tình vui sướng không che giấu chút nào.
Thượng thiên an bài lớn nhất.
Hạ Thanh Ca tinh tế nhai, thưởng thức câu nói này hàm nghĩa, như có điều suy nghĩ.
Cho nên, chính mình cùng Giang Triệt ở giữa nhân duyên, là đều sớm đã chú định sao?
Trăm năm tu đến cùng tuyên độ, ngàn năm tu đến chung gối ngủ.
Cuộc đời một người, có khả năng gặp phải một cái linh hồn phù hợp bầu bạn, là một kiện vô cùng may mắn lại khó được sự tình.
Đã như vậy, chính mình nhất định muốn một mực nắm chắc, bắt lấy trời cao ban cho chính mình hoàn mỹ nhân duyên.
Ai ai ai, ngươi tình nhân cũng đến, không muốn ngẩn người á.
Ánh mắt nhẹ nhàng nhếch lên, chú ý tới Giang Triệt chính hướng về chính mình hai người phương hướng mà đến. Sở Nguyệt Tiền lấy tuổi chọc chọc Hạ Thanh Ca, giọng mang trêu chọc, biểu lộ nghiền ngẫm.
Mặc dù Hạ Thanh Ca chưa từng thừa nhận, nhưng Sở Nguyệt Tiền vẫn luôn cho rằng tốt khuê mật đã đối vị này Giang đại thiếu phương tâm ngầm cho phép, lòng sinh ái mộ. Chẳng qua là chưa bao giờ có kinh nghiệm yêu đương, cho nên Thanh Ca mới sẽ ở phương diện này hơi có vẻ chậm chạp.
Ngoài cuộc tình táo, trong cuộc u mê, bất quá cũng chỉ như vậy.
Nói mò gì?
Chúng ta chỉ là phổ thông nam nữ bằng hữu, rất thuần khiết hữu nghị.
Hạ Thanh Ca đưa ra tay nhỏ tại Sở Nguyệt Tiền bắp đuổi vỗ nhẹ nhẹ một cái, cho đối phương một cái đẹp mắt xem thường.
Thuần hữu nghị.
Đừng đùa ngươi Thiền tỷ cười.
Giữa nam nữ có thuần hữu nghị.
Sở Nguyệt Thiền hai tay vào ngực, kéo lại trước ngực sườn núi nhỏ, chân mày trao lên, giống như cười mà không phải cười, ánh mắt trêu tức.
Giữa nam nữ có thuần hữu nghị loại này nói nhảm, nàng có thể là chưa bao giờ tin, chẳng phải cùng cái gì kia nam khuê mật một cái khái niệm.
Cho chuyện một chút, liền hàn huyên tới trên giường đi.
Lười cùng ngươi nhiều lời, Giang Triệt đến, ngươi có thể không cần nói lung tung, chú ý ngôn từ.
Hạ Thanh Ca khuôn mặt nhỏ kéo căng, thần sắc đứng đắn, cảnh cáo chính mình cái này luôn luôn không che đậy miệng khuê mật.
Yên nào yên nào.
Chương 236, cho nên thích sẽ biến mất, đúng không?
Chương 236, cho nên thích sẽ biến mất, đúng không?
Thanh Ca, Sở tiểu thư,
không nghĩ tới các ngươi cũng tới tham gia trận này tiệc cưới.
Đi đến Hạ Thanh Ca trước mặt, Giang Triệt trên mặt mang một vẻ để người như một xuân phong nụ cười, hơi có vẻ kinh ngạc.
Phía trước rút thưởng thu được một tấm thần cấp diễn kỹ thẻ kỹ năng, vốn cho rằng là cái gì không có chứng dùng đồ vật,
nhưng bây giờ Giang Triệt đã càng thêm minh bạch tấm này thẻ kỹ năng chỗ cường đại, dùng để lắc lư nữ chính quả thực muốn quá hoàn mỹ.
Phụ thân ta cùng Đường gia vẫn luôn có sinh ý bên trên lui tới, hắn bề bộn nhiều việc công ty sinh ý thoát thân không ra, liền để ta thay cho đến, chúc mừng Đường gia tiểu thư đại hôn, Nguyệt Tiền là bồi ta đồng thời đi.
Giang Triệt, ngươi đây.
Hạ Thanh Ca cười yếu ớt ngâm ngâm, ánh mắt lưu chuyển thời khắc, nhìn quanh sinh huy, long lanh cảm động.
Thiếu nữ mặc một bộ làm đen ưu nhã cao quý váy liền áo, bao vây lấy linh lung tinh tế tuyệt mỹ đồng thân thể, hiện lộ rõ ràng thước tha dáng người, tư thế ngồi đoan trang, âm thanh dịu dàng, êm ái, khí chất dịu dàng, hiển thị rõ đại gia khuê tú phong phạm.
Chỉ cần không phải đặc biệt chán ghét người, Hạ Thanh Ca đều sẽ bảo trì cơ bản lễ phép, hàm dưỡng vô cùng tốt, giàu có tài hoa, vô luận đối với người nào đều là một bộ ôn nhu thái độ.
Nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới sẽ tại Lâm Đại thật nhiều người theo đuổi.
Ta, hai ngày này xử lý xong công ty sự tình, vừa lúc nhận đến Đường gia thiệp mời danh thiếp, cho nên liền đến nhìn xem.
Giang Triệt thuận thế ngồi xuống Hạ Thanh Ca bên cạnh vị trí, nói nhảm, mà không đổi sắc đối với Hạ Thanh Ca chính là một trận lắc lư, nói dối há mồm liền tới.
Trên thực tế, gần nhất một tháng đến, hắn trên cơ bản đều không có đi qua công ty. Lăng Tiêu Tư bản một mực do gia tộc an bài chức trách người quản lý xử lý, mỗi ngày đều là quyến luyến bụi hoa, trái ôm phải ấp, tận hưởng tề nhân chi phúc, hàng đêm sinh ca.
Đương nhiên, loại lời này Giang Triệt cũng không có khả năng nói cho Hạ Thanh Ca, nhân thiết vẫn là muốn duy trì đi xuống, chính mình tại Hạ Thanh Ca trong lòng có thể vẫn luôn là cực kỳ hoàn mỹ hình tượng.
Thông qua vừa vận một loạt thao tác, tăng thêm cảm xúc giá trị kịp thời phản hồi, Giang Triệt tin tưởng, không bao lâu vị này Bạch Nguyệt Quang giáo hoa liền muốn chủ động cùng chính mình tỏ tình.
Kiệt kiệt kiệt, nữ chính vẫn là ngoan ngoãn đến trong bát tới đi.
Thanh Ca, ngươi bình thường hứng thú yêu thích đều có cái nào? Thuận tiện nói cho ta biết không?
Theo chính mình biên soạn kịch bản, Giang Triệt hỏi vấn đề này.
Lời vừa nói ra, Sở Nguyệt Thiền trực tiếp cho Hạ Thanh Ca một cái quả là thế ánh mắt, hơi có vẻ xem thường.
Còn nói các ngươi hai cái không phải lẫn nhau có hảo cảm.
Và, Giang Triệt biểu hiện này muốn quá rõ ràng đi.
Làm bản tiểu thư là kẻ ngu nha.
Ta sao?
Mặc dù đối với cái này đã có đoán trước, nhưng đợi đến Giang Triệt chân chính hỏi ra câu nói này về sau, Hạ Thanh Ca vẫn là cảm giác một trận bất khả tư nghị.
Tiên đoán thành thật, Vương Mặc tiếng lòng đều là thật.
Cho nên chính mình thật sẽ tại 3 ngày sau chủ động cùng Giang Triệt tỏ tình.
Nghĩ đến loại kia hình ảnh, Hạ Thanh Ca mím môi, gò má nổi lên phấn hồng, theo con sông loạn, phương tâm dập dờn, nhấc lên từng cơn sóng gợn, tâm thần chập chờn không chỉ.
Không hiểu cảm giác thật xấu hổ a, nhưng lại có chút chờ mong là chuyện gì xảy ra.
Sở thích của ta kỳ thật cũng không nhiều, học tập sau khi chính là nuôi một chút hoa cỏ, sau đó nuôi mấy cái mèo con, học một chút dương cầm, luyện một chút thư pháp,
thỉnh thoảng quét quét video ngắn. Hạ Thanh Ca vuốt vuốt bên thái giải rắc tóc đen mái tóc, đáp trả Giang Triệt vấn đề. Cứ việc cuộc sống giàu có, thời gian nhàn rỗi không ít, nhưng Hạ Thanh Ca cũng không có nhiễm một chút hút thuốc say rượu loại hình thói quen, sinh hoạt hàng ngày tương đối bình thản, điển hình cô gái ngoan ngoãn phẩm tính. Thư pháp. Nguyên lai ngươi cũng đối thư pháp cảm thấy hứng thú, chờ sau này có thời gian, chúng ta có thể thâm nhập trao đổi một chút. Giang Triệt, ngươi cũng thích vẽ thư pháp sao? Hạ Thanh Ca hơi sững sờ, mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, nháy mắt có loại tri âm khó gặp cảm giác. Dù sao, người trẻ tuổi là thật không có mấy cái thích những thứ này. Giải trí trí thượng, coi trọng vật chất niên đại, rất nhiều người liền một phút đồng hồ video ngắn đều không muốn đi nhìn, nhìn nửa giờ điện ảnh giải thích đều muốn mở ba lần nhanh, chớ nói chi là đọc sách luyện chữ loại này cần đại lượng thời gian tích lũy sự tình. Đúng vậy, ta thích luyện tập chữ khải, hành thương, thích nhất vẽ Vương Hy Chi Lan định tự. Giang Triệt gật đầu, chậm rãi mà nói, nói xong nhất phù hợp Hạ Thanh Ca hoàn mỹ đáp án. Trùng hợp như vậy, ta cũng là ai? Hạ Thanh Ca càng thêm kinh hỉ, không kịp chờ đợi cùng Giang Triệt bắt đầu giao lưu, nói tâm đắc của mình càng nộ, trực tiếp đem tốt khuê mật Sở Nguyệt Thiền cho phơi tại một bên, không đi phản ứng. Sở Nguyệt Thiền, cho nên thích sẽ biến mất, đúng không? Thật là một cái lá mặt lá trái nữ nhân. Mỗi lần đều nói đối Giang Triệt không có cảm giác, mỗi lần gặp mặt đều nói chuyện như thế lửa nóng, tựa như là có trò chuẩn không xong chủ đề đồng dạng. Núng liễu liếc mắt, vung vẩy màu vàng cao đôi ngựa, Sở Nguyệt Thiền nhếch miệng, cũng là thất thời, không có lên tiếng quấy rầy hai người trò chuyện, chỉ là lấy điện thoại ra, mặc mặc nhìn lên cái kia chừng mấy ngàn trường, phảng phất mãi mãi đều không nhìn xong tiểu thuyết tình cảm. Giang Triệt cùng Hạ Thanh Ca nói chuyện lửa nóng, một bên khác, trên võ đài, nhìn thấy lao bà khoan thai tới trưởng, cuối cùng ra sân, Trần Hạo trong lòng cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy đường đường tấm này vô cùng tiểu tụy dáng dấp, Trần Hạo chỉ cảm thấy một trận đau lòng, ôn nhu hỏi: "Lão bà, ngươi tối hôm qua là không phải không ngủ ngon? Thừa dịp sau cùng nửa giờ, nếu không đi nghỉ ngơi một chút, ta cho ngươi châm cứu một cái điều dưỡng làm sao?" Trần Hạo có lẽ không phải cái nam nhân tốt, phong lưu hào sắc, nhưng đối với chính mình nữ nhân, hắn cũng là thật tâm thật ý che chở yêu thương. "Ừm." Đêm qua cùng mấy người tỷ muội chơi rất muộn, xác thực ngủ không ngon. "Không cần nghỉ ngơi, trước hết như vậy đi." Nhìn thấy Trần Hạo tấm này quan tâm thần thái, Đường Đường trong lòng không khỏi một trận cảm động. Quả nhiên, trong lòng của hắn có ta. Còn tốt, tối hôm qua những cái kia tiểu thịt tươi đều là đeo không tính cho, chính mình chung quy là không có vượt quá giới hạn, không có phản bội trợ phu. "Tốt, vậy ngươi hơi chút nghỉ ngơi, ta trước đi nên đón một cái các lộ khách và bạn." Trần Hạo cũng không có cưỡng cầu, đỡ lấy Đường Đường ngồi xuống về sau, cái này mới quay người rời đi, đi bận rộn chính mình sự tình. Hôn lễ liền muốn mở màn, xem như tân lang quan, Trần Hạo có thể là rất bận rộn. Góc tối không người, Vương Mặc tại mấy cái bảo tiêu nâng đỡ ngồi xuống. Vô cùng buồn cười tạo hình rất nhanh liền đưa tới đám người xung quanh xì xào bàn tán, khe khẽ bàn luận. Nhưng bọn hắn cũng nhận ra vị này là một trong 6 gia tộc lớn nhất vương gia đại thiếu, bởi vậy không dám quá nhiều tất cái gì, chỉ là rất nhỏ âm thanh thảo luận. Đối với xung quanh đám người nghị luận, Vương Mặc cũng lười để ý dò xét rất lâu cũng không thấy nhân vật chính Diệp Bất Phàm thân ảnh, Vương Mặc một mặt một bước. Không phải hệ thống, nam chính đây. Hắn làm sao còn không ra sân? Diệp Bất Phàm đều không có tới, ngươi để ta làm sao đóng vai nhân vật phản diện đi bạn? Đinh, kinh qua hệ thống kiểm tra đo lường. Nhân vật chính Diệp Bất Phàm ngay tại chủ hoạch cướp cô dâu, mời ký chủ yên tâm chờ đợi, chờ lấy bị Diệp Bất Phàm trang bức đánh mặt, sau đó lăn ra khách sạn là đủ. Cướp cô dâu, cướp đường đường thân. Không phải, thế hệ này nhân vật chính như thế không kén ăn a. Cái này mẹ nó, sinh hóa mẫu thể cũng ăn a. Chương 237, đường ra bán nữ cầu đinh. Chương 237, đường ra bán nữ cầu đinh. Ta có thể hay không chỉ bị hắn trang bức đánh mặt, không cần lăn ra khách sạn. Vương Mặc thăm dò tính mở miệng hỏi, đầy mặt không tình nguyện. Hôm nay trận này tiệc cưới, Đường ra mời tới tân khách không phải số ít, trong đó cũng không thiếu mệnh các giới nhân vật nổi tiếng, con em nhà giàu, đều là Lâm Giang thị nhân vật có mặt mũi. Lúc này bị Diệp Bất Phàm trang bức đánh mặt vậy thì thôi, nếu là lại bị trà đạp dừng lại, lan ra khách sạn, hắn Vương gia đại thiếu thanh danh liền xem như triệt để hủy. Vương Thiên Hoa thân thể vốn là không quá tốt, biết chính mình những này quang huy sự tích, sợ là sẽ phải bị tức một hơi bận lên không được, trực tiếp qua đời. Bởi như vậy, tội lỗi của mình nhưng lớn lắm. Huống hồ, loại này cực kỳ sổ CEO ít sự tình, Vương Mặc là thật không muốn đi làm a. Không thể lấy mời ký chủ nghiêm ngặt dựa theo vốn hệ thống hoàn nguyên kịch bản đi đóng vai nhân vật phản diện, bằng không hệ thống cũng muốn điện giật chết ký chủ, để ký chủ tại chỗ qua đời, lại tử vong phía sau không cách nào trở về thế giới hiện thực. Đinh, mới kịch bản đã tạo ra, mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Chương 18, hoàn cố ác thiếu chen ép thiên kim tiểu thư, bất phàm anh hùng cứu chàng Vương Mặc. Vương Mặc một bộ tư mã mặt, đầy mặt xỏa bức tìm đọc lên hệ thống cho chính mình kịch bản. Giữa trưa 12 điểm, mặt trời chói chang, hôn lễ đúng hạn cử hành, các lộ khách và bạn đúng hẹn mà tới, răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Tuy nói đường đường tại vòng tròn bên trong phong bình cũng tốt, là mọi người đều biết sinh hóa bà bối. Nhưng nói cho cùng, nàng cũng là đường gia thiên kim tiểu thư, thân phận còn tại đó, tự nhiên không có cái gì mắt không mở người sẽ tại loại này ngày đại hỷ lựa chọn nhảy ra làm dối, trừ khí vận chi tử loại này mê sinh vận. Chúc mừng a. Chúc mừng Trần Minh ôm mỹ nhân bể, từ đây thành đường gia dễ hiện. Chúc mừng đường tiểu thư tìm tới như ý lang quân, chúc phúc các ngươi bạch đầu giai lão, vĩnh tắm bể tình. Lão đường, hôm nay có thể là ngày đại hỷ, ngươi nhưng phải bồi tiếp lão ca bọn họ uống nhiều hai ly. Dễ nói. Hôm nay chúng ta nhất định muốn không say không về. Chư vị lão ca bọn họ còn mời thượng tọa. Đường Sơn nụ cười đầy mặt, vô cùng xuân phong đắc ý, kêu gọi mấy cái lão ca bọn họ ngồi xuống về sau, cái này mới ra hiệu Trần Hạo hai cái miệng nhỏ lên đài. Trần Hạo cùng Đường Đường tay nắm tay đi vào sân khấu, người chủ trì vào tràng, bắt đầu thông thường lời chứng quá trình. Trọn vẹn hài hước không mất khôi hài tra hỏi kết thúc về sau, người chủ trì tay nâng micro, âm thanh sẵn sàng. Trần Hạo tiên sinh, nhìn xem trước mặt ngươi vị cô nương này, ngươi nguyện ý dùng một đời đi thủ hộ, gìn giữ nàng sao? Ta nguyện ý. Trần Hạo cũng là xuân phong đắc ý, hồng quang đầy mặt, không chậm trễ chút nào lên tiếng, ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú lên chính mình xinh đẹp kiểu thê. Tốt như vậy, Tân Lang đã dùng hành động biểu lộ hắn chân tâm, tin tưởng hắn trong tương lai thời gian khẳng định sẽ dùng tâm che chở Tân Nương. Đường Đường tiểu thư, nhìn xem trước mặt ngươi vị tiên sinh này, nói cho hắn, ngươi nguyện ý dùng quãng đời còn lại đi làm bạn hắn sao? Nguyện ý. Đường Đường cũng là mặt mang nụ cười, đồng dạng dùng một loại thủy mị giống như nước ánh mắt nhìn chăm chú lên Trần Hạo. Nếu như nói ban đầu cùng Trần Hạo kết hôn là bức bách tại Giang Triệt chèn ép, không thể không thỏa hiệp. Tại ngắn ngủi tiếp xúc qua về sau, Đường Đường là thật có chút thích cái này nam nhân. Đêm qua chính mình đưa Trần Hạo 10 năm đỉnh nón xanh, hắn hôm nay vẫn như cũ có thể bình tĩnh ung dung quan tâm chính mình, che chở chính mình, thậm chí còn muốn chi kỷ vì chính mình châm cứu làm dịu mệt nhọc. Dạng này tuyệt thế nam nhân tốt, sẽ có nữ nhân nào không cảm động? Hắn thật, ta khóc chết. Tốt như vậy, liền để chúng ta dùng chân thật nhất chúc phúc, cùng nhau đến chúc mừng chuyện này đối với sắp đi vào cung điện phu thê, tốt sao? Người chủ trì tiếng nói vừa vặn rơi xuống, một đạo trung khí 10 phần âm thanh nháy mắt vang vọng toàn trường, quen quần tại toàn bộ hôn lễ cung điện. Ta không đồng ý. Đường Đường đứng ra, vậy mà cũng muốn bán nữ cầu đinh. Hy sinh một nữ tử trung thân hạnh phúc đem đổi lấy vinh hoa phú quý, Đường ra địa bộ, thật là khiến người chơ chẽn, vô sỉ đến cực điểm. Các ngươi cùng xuất sinh kia có gì khác? Một nháy mắt, hiện trường thay đổi đến lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, người chủ trì nụ cười trên mặt nháy mắt cứng ngắc. Trần Hạo cũng là đầy mặt một bước, trận nội tâm đột nhiên nhảy lên thăng vô tận lửa giận tức giận đến ba thi thần bạo khiêu, nháy mắt hướng về âm thanh nơi phát ra phương hướng nhìn lại, chân khí cũng bắt đầu có chút rối loạn, không bị khống chế, ánh mắt sắc bén, phảng phất muốn ăn thịt người. Mẹ nó, Giang Triệt cái kia trời đánh phú nhị đại ước hiếp lao tử vậy thì thôi, dù sao chính mình đánh không lại hắn, quyền thế cũng không kịp đối phương bằng nhất. Nhưng ngươi một cái không biết nơi nào xông tới đứa nhà quê cũng dám cưới tại trên đầu ta đi. Thật làm ta Phong Lưu tiểu thần y là ai đều có thể nắm hay sao? Rất tốt, ngươi đã có lấy tử chi đạo. Nghe được thanh âm này, Vương Mặc xấu hổ che mặt, cứ việc nội tâm rất là không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể tại bảo tiêu nâng đỡ, khập khiễng hướng về sân khấu phương hướng mà đi, chuẩn bị bắt đầu đóng vai kịch bản, bị Diệp Bất Phàm trang bức đánh mặt. Giang Triệt nhíu mày, bưng rượu lên nước nhấp nhẹ miệng nhỏ, nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên trên đài nhất cử nhất động, lặng lẽ đợi Diệp Bất Phàm ra sân. Quả nhiên, những này khí vận chi tử từ trước đến nay cũng sẽ không để chính mình thất vọng, lại có trò hay nhìn đi. Hạ Thanh Ca cùng Sở Nguyệt Tiền cũng là đầy mặt hứng thú rạng rỡ, ánh mắt không nháy một cái gấp chằm chằm trên đài, đối với kế tiếp tình thế phát triển cực kỳ chờ mong. Hạ Thanh Ca còn tốt, Sở Nguyệt Tiền đầy mặt phấn khởi, thoạt nhìn có chút hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng, góp đến tốt khuê mật bên hai, lưu dịu nói không ngừng. "Oa, Thanh Ca, đây là có người muốn cướp cô dâu sao? Đây không phải là trong tiểu thuyết mới có tình tiết sao? Ha ha ha, thật là lãng mạn a cảm giác. Chẳng lẽ là vị này Đường tiểu thư tình nhân cũ đến đập phá quán? Ai biết được." Hạ Thanh Ca biểu lộ cổ quái, đôi mắt hiện lên một tia chán ghét, hoàn toàn ôm lấy một loại cười trên nỗi đau của người khác tâm thái. Lần trước tại sinh nhật của mình trên yến hội, Trần Hạo cái này trong hốc núi chạy ra dã nhân hơi kém liền làm hỏng chính mình yến hội. Mặc dù sau đó không có để người trả thù Trần Hạo, nhưng Hạ Thanh Ca đối Trần Hạo vẫn luôn 10 phần khó chịu, bây giờ nhìn thấy con hàng này hôn lễ muốn bị làm hỏng, nàng tự nhiên vui lòng đến cực điểm. Đến mức Trần Hạo vì sao lại cùng Đường Đường tiến tới cùng nhau? Hạ Thanh Ca không muốn biết, càng không hứng thú biết, chỉ cần cái này dã nhân không đến dây dưa chính mình, nàng liền thỏa mãn. Chỉ có thể nói, Trần Hạo người này ánh mắt quả nhiên độc ác, lần trước là ưa thích Dương Thúy Hoa cùng Vương Đại Nhi, bây giờ đối tượng kết hôn vẫn là vòng tròn bên trong nổi tiếng bên ngoài đóa hoa giao tiếp, cũng không sợ những bệnh. Hạ Thanh Ca, Sở Mệt Tiền, Liễu Mộng Hy An Dương Yêu Kỳ, cảm xúc giá trị 6,666. Theo ta thời à, đến cấp cô dâu vị này khẳng định là Đường tiểu thư quen biết đã lâu, tình nhân cũ, nói không chừng bọn họ ở giữa còn phát sinh qua cái gì ly kỳ khúc chiết yêu hận tình kỷ. Đến mức vì sao? No. Sở Nguyệt Tiền tựa như cái chim sơn ca, liễu dịu nói không ngừng, Hạ Thanh Ca nghe im lặng, trực tiếp đưa tay ngăn chặn miệng của nàng. Đừng nói nữa, ta Sở đại tiểu thư, chúng ta trước xem thật kỹ hí kịch không tâm sao. Chương 238, phiến hâm mộ hội gặp mặt chương 238, phiến hâm mộ hội gặp mặt vạn chúng chú mục bên dưới, tướng mạo phổ thông, đầy mặt kiệt ngạo Diệp Bất Phàm bước lục thân không nhận bộ pháp, long hành hổ bộ đi tới trên võ đài. Đường ra vậy mà bán nữ cầu đinh, thật là khiến người cho chẽn. Nhìn qua đầy mặt ngộp bức Đường Sơn, Diệp Bất Phàm kích tình mở mạch, hóa thân tổ an nhân, điên cuồng mở phun, ngựa khí là đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, phản phất hắn chính là chính nghĩa hóa thân. Phía trước thang máy ngẫu nhiên đặng, bằng vào cái kia thông minh cơ trí đại não, Diệp Bất Phàm tự nhận là đã sơ bộ nắm giữ tình huống, bởi vậy nói chuyện là một điểm không mang khách khí. Chỉ cần hắn hôm nay để lộ Đường ra người ghê tởm sắc mặt, sau đó mang theo Đường Đường cao chạy xa bay, đối phương một cái cảm động, còn không phải trực tiếp đối với chính mình lấy thân báo đáp. Mèn mèn chỉ là suy nghĩ một chút, Diệp Bất Phàm liền thoải mái không được. Hôm nay Đường Đường một bộ trắng tinh áo cưới, xinh đẹp vô song, là thật để Diệp Bất Phàm động tâm, hận không thể lập tức cùng cái này tiểu nữ nhân lại chiến 300 cái hiệp. Về phần mình dạng này làm rối hậu quả, có thể hay không bị Đường ra trả thù. Loại này sự tình, Diệp Bất Phàm từ trước đến nay đều không nghĩ qua. Xem như Quang Minh Thánh Giáo thiếu chủ, Diệp Bất Phàm nhân sinh tín điều chỉ có 4 chữ, không phục liền làm. Sợ hai cái từ này cũng sẽ không xuất hiện tại trong từ điển của hắn. Tiểu tử, ta khuyên ngươi nói chuyện chú ý một chút. Ta Đường ra chỗ nào bán nữ cầu đinh? Ngươi là nhà ai hậu bối, lão phu phía trước tại sao không có gặp qua ngươi? Đường Sơn mặt tâm trầm, ngoài mạnh trong yếu mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo như lao. Hôm nay có thể là nữ nhi kết hôn ngày vui, tới nhiều như vậy lâm giang nhân vật nổi tiếng, Đường Sơn cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, chỉ muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Bằng không, sẽ chỉ không duyên cớ để người chê cười. Hừ, tiểu gia đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Diệp Bất Phàm là vậy. Người khác sợ ngươi Đường gia thế lớn, ta Diệp Bất Phàm cũng không sợ. Diệp Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, đầy mặt tiêu căng, ánh mắt nhìn về phía Đường Đường thời điểm, lại lập tức thay đổi đến vô hạn ôn nhu. Đường tiểu thư, ta không tới chậm a. Không cần sợ hãi, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi thoát ly khổ hải. Ta Diệp Bất Phàm vĩnh viễn là người trung thành nhất kỵ sĩ. Có ta ở đây bất kỳ người nào đều mơ tưởng bức bách ngươi. Cảm thụ được Diệp Bất Phàm cái kia vô hạn thâm tình ánh mắt, Đường Đường cũng là một mặt mở bức, cả người đều có chút lộn xộn. Không phải đại ca, ngươi đến thật a? Nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Bất Phàm phía trước những lời kia chính là thổi như bức mà thôi, Đường Đường căn bản đều không có để ở trong lòng, hoàn toàn không nghĩ tới con hàng này thế mà thật dám như thế quang minh chính đại đến cướp cô dâu. Sau khi hết khiếp sợ, Đường Đường nội tâm cấp tốc hiện lên rất nhiều cảm động cảm xúc. Vì chính mình, hắn lại dám bước lên dạng này lớn sơ suất. Hắn thật, ta khóc chết. Một cái mắt, Đường Đường trong lòng bị cảm động ào ào, nháy mắt đối Diệp Bất Phàm tình căn thâm trùng. Không có chút nào nghi thương nghị, tiếp sau Trần Hạo về sau, Diệp Bất Phàm là cái thứ hai để nàng vô cùng cảm động nam nhân. Một sát na này, Đường Đường thậm chí sinh ra ba người cùng nhau kết hôn ý tưởng hoang đường. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn nói bậy. Đường Đường là ta Trần Hạo thế tử, cùng ngươi cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Còn dám ăn nói linh tinh, ta Trần Hạo nhất định muốn để ngươi hối hận đi tới cái này trên thế giới này." Trần Hạo hai mắt xung huyết, đầy mặt vẻ giận dữ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Bất Phàm. Thuộc về hóa kình sơ kỳ tu vi lộ rõ không thể nghi ngờ, giống như cuồng phong mưa rào, hướng về Diệp Bất Phàm hành áp mà đi. Chú ý tới Diệp Bất Phàm cùng Đường Đường mập mờ ánh mắt giao lưu, Trần Hạo nháy mắt cảm giác đỉnh đầu của mình xanh biếc, phổi đều muốn tức điên. Bởi vì tâm tình phẫn nộ, toàn thân đều tại hơi run rẩy, trán nổi gân xanh lên, răng đều muốn bị cắn nát. Nếu không phải là cân nhắc đến ảnh hưởng, vẫn còn tồn tại một tia lý trí, Trần Hạo là thật muốn một bàn tay hô chết Diệp Bất Phàm cái này không biết trời cao đất rộng muốn đản. "A, liền ngươi kêu Trần Hạo a? Chỉ là hóa kình sơ kỳ, chỉ thường thôi." Cũng dám ở bản tiểu chủ trước mặt làm càn. Diệp Bất Phàm khẽ miệng ngậm lấy một vẻ khinh thường nụ cười, đồng dạng lộ rõ một thân tu vi võ đạo, so với bây giờ Trần Hạo còn phải cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Võ đạo tu hành, một bước một cái cấp, mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch đều giống như là trời, khó mà vượt qua. Hóa kình trung kỳ quyết đấu hóa kình sơ kỳ, ưu thế tại ta. Nhìn thấy Trần Hạo lộ rõ tu vi, Diệp Bất Phàm càng thêm khẳng định chính mình nội tâm suy đoán, nháy mắt vững tin chính là con hàng này đang bức bách chính mình nữ nhân thành hôn. Rất tốt, gan to bằng trời, như vậy tùy ý làm vậy. Chuẩn bị tiếp nhận Quang Minh Thánh giáo thiếu chủ căm giận ngút trời đi. Ngươi? Trần Hạo mặt lộ kinh sợ, nội tâm vừa sợ vừa giận, không bị khống chế lui ra phía sau một bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, ánh mắt sắc bén như lao, nghiến răng nghiến lợi. Nếu như ánh mắt có khả năng giết người lời nói, Diệp Bất Phàm đã bị Trần Hạo ánh mắt giết chết không dưới 1.100 lần. Liên tại tràng diện một lần rằng có không xong thời điểm, tại mấy cái hộ vệ áo đen nâng đỡ, nhân vật phản diện hoàn cố ác thiếu vương mặc ra sân. Nói thật hay, bởi vì cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Đường tiểu thư Diễm Tuyệt Bắc Phương, huynh quốc huynh hành. Làm sao có thể bị một tờ hôn ước một mực vào bó? Ta nhìn, ba người chúng ta vẫn là công bằng cạnh tranh đi. Nói xong, Vương Mặc cố nén nội tâm buồn nôn, phí đi toàn bộ sức mạnh, một gối quỳ xuống đến Đường Đường trước mặt, nhét lên một cái lọt gió răng, lấy ra từ hệ thống nơi đó được đến cầu hôn chiếc nhẫn, dịu dàng thắm thiết. Đường tiểu thư, đây là ta vì ngươi chuẩn bị cầu hôn chiếc nhẫn, kỳ thật ta đã mặc nhìn chăm chú ngươi rất lâu rồi. Ngươi là đời ta nhất yêu quý nữ nhân, gả cho ta, tốt sao? Nói xong những ngày lời kịch, Vương Mặc lên toàn thân nổi da gà, bất thình lình dùng mình một cái, đều sắp bị buồn nôn nôn. Mặc dù cái này Đường Đường sắc thực xinh đẹp như hoa, nhưng nữ nhân này cũng tương tự dâm loạn a. Là người tất cả đều biết điên cuồng bà bối, sinh hóa mẫu thể. Nếu không phải là bức bách tại Vương Bát hệ thống dâm uy, hắn chính là mẹ nó nao rút cũng sẽ không cùng loại này nữ nhân cầu hôn a. Nếu có tuyển chọn, Vương Mặc là thật không nghĩ diễn cái này xuất diễn. Thế nhưng không có cách, dựa theo kịch bản thiết lập, chính mình là cái việc gác bất tận, chuyên môn cùng Diệp Bất Phàm đối nghịch ngốc thiếu hoàn khố nhân vật phản diện phú nhị đại. Nhưng phàm là Diệp Bất Phàm coi trọng nữ nhân, chính mình cũng muốn nhảy ra chặn ngang một chân, bị Diệp Bất Phàm trang bức đánh mặt, các loại trả đạn. Diệp Bất Phàm tất nhiên muốn cướp cô dâu Đường Đường, cầm tới hệ thống hiện biên kịch bản về sau, Vương Mặc cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Bằng không, xóa bức hệ thống lại muốn uy hiếp, đưa chính mình quy thiên. Vương Mặc ra sân, nháy mắt đưa tới một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đối hắn ra sân cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Dù sao, vị này chính là Lâm Giang một trong 6 gia tộc lớn nhất Vương gia đại thiếu gia, nhân vật có mặt mũi, làm sao sẽ dính líu đến loại này sự tình đến? Mà còn, hắn chẳng lẽ chưa nghe nói qua Đường Đường đóa hoa giao tiếp tên tuổi? Còn nữa, hắn tấm này diện mạo, làm sao thê thảm như thế? Đậu phộng, đây là Vương thiếu sao? Làm sao vết thương chẳng chịt, đây là bị người đánh. Vương gia cũng là Lâm Giang danh môn vọng tộc, ai dám khi dễ vị này Vương gia đại thiếu? Không phải, Vương thiếu yêu thích như thế đặc biệt sao? Hắn thế mà cũng coi trọng Đường Đường cái này lãng hóa. Thật mẹ nó không hợp thói thường. Hắc hắc, huynh đài, không nói gạt ngươi, Đường Đường nữ nhân này, có thể là rất biết, trước đây ta cùng nàng chơi qua mấy lần, thật sự là không thể nói. Mà còn dáng người đặc biệt tốt, tựa như những cái kia đảo quốc lao sư đồng dạng. Không chỉ là ta, còn có Tô thiếu, Lý thiếu, Lưu thiếu bọn họ. các ngươi thật là ngu bức, thật tốt một chàng hôn lễ, cứ thế mà bị các ngươi chỉnh thành fans hâm mộ hội gặp mặt ta đây là. Tam nam tranh một nữ. Sách, lần này là thật có trò hay để nhìn a. Chương 239 chương 239, Vương đại thiếu lẳng lơ thao tác chương 239, Vương đại thiếu lẳng lơ thao tác ngươi. Ngươi là Vương thiếu. Nhìn thấy trước mắt một gối quỳ xuống, sưng mặt sưng mũi thanh niên, đường đường hơi sửng sốt, có chút không thể tin hỏi một câu. Thực sự là Vương Mặc hiện tại bộ này diện mạo có chút bất nhã, đường đường trong lúc nhất thời căn bản đều không có nhận ra. Không, ta không phải cái gì Vương thiếu, ta là ngươi trung thành nhất người bảo vệ, cái kia một mực trong bóng tối mặc mặc nhìn chăm chú ngươi, thủ hộ ngươi nam nhân. Cho nên, Đường tiểu thư, gả cho ta tốt sao? Vương Mặc lắc đầu, đầy mặt thâm tình, ánh mắt bao hàm ái mộ nhìn chăm chú lên trước mắt Đường Đường, phảng phất tận chứa vô tận tình ý Vương thiếu, ngươi không có nói đùa ta. Đường Đường đầu đều có chút chóng mặt, theo bản năng hỏi một câu. Vương Mặc tình lình thâm tình thổ lộ, hoàn toàn để Đường Đường có chút bất ngờ. Ngay bình thường, sáu đại gia tộc những cái kia thiếu gia không một mực đối với chính mình tránh như xà hà sao? Vương Mặc đây là tại làm cái gì? Mà còn, đây chính là tại hôn lễ của mình hiện trường a. Thẳng thắn mà nói, nếu quả thật để chính Đường Đường lựa chọn, khẳng định sẽ lựa chọn Vương Mặc. Dù sao, vô luận là Trần Hạo vẫn là Diệp Bất Phàm, căn bản cũng không sánh nổi Vương Mặc một cái. Vị này chính là Vương gia đại thiếu gia a. Nếu quả thật có khả năng cùng đối phương kết hôn, nàng chẳng phải là liền thành Vương gia thiếu phu nhân. Đến lúc đó, cả một đời đều sẽ có được hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý. Mặc dù cực kỳ động tâm, nhưng loại này suy nghĩ cũng chỉ là tại Đường Đường trong đầu một cái chớp mắt thì. Dù sao, chính mình bây giờ đến cùng là cái gì tình huống, nàng có thể là vô cùng rõ ràng. Thật muốn lựa chọn Vương Mặc, không cùng Trần Hạo kết hôn, Giang đại thiếu còn không biết muốn thế nào bịa đặt chính mình. Không có hoàn thành đối phương bàn giao nhiệm vụ, chính mình sợ là muốn đi bị Uy Đông Hải cá mập. Đường Đường kìm lòng không được dùng mình một cái, lý trí một lần nữa chiếm cứ cao điểm, vừa định huyền chuyển cự tuyệt, một bên Trần Hạo dẫn đầu lên tiếng. "Tiểu tử, ngươi là ai? Đây là ta cùng Đường Đường hôn lễ, thất thời tranh thủ thời gian cút." Trần Hạo trợn mắt trừng trừng, gắt gao nhìn chằm chằm trước người Vương Mặc tức giận đến ba thi thần bạo khiêu, trán nổi gân xanh lên. "Ngụ, Diệp Bất Phàm cũng còn không có giải quyết, tại sao lại nhảy ra cái giám chó Vương đại thiếu làm rối? Lão bà của mình, tại Lâm Giang nổi danh như vậy sao? Làm sao sẽ có nhiều như vậy người theo đuổi?" Trần Hạo nội tâm nháy mắt tràn ngập rất nhiều cảm giác nguy cơ, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt hai cái không có hảo ý ra hỏa. "A, ngươi một cái nghèo bức cũng xứng được đến Đường tiểu thư thích. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, cái gì tính tình?" Vương Mặc cười lạnh thành tiếng, ngôn ngữ tràn đầy trào phúng ý vị, ánh mắt cực kỳ khinh thường. Đương nhiên, Vương Mặc coi Trần Hạo là thành một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật. Dù sao, cái này tiểu thuyết thế giới có thể là chỉ có Diệp Bất Phàm một cái khí vận chi tử, cũng không thể tùy tiện một người đều là ẩn tàng đại lão a. "Vương Mặc, thế nào, ngươi muốn cùng ta Diệp Bất Phàm cướp nữ nhân? Lần trước bị đòn dạy dỗ còn chưa đủ." Diệp Bất Phàm ánh mắt nhắm lại, lạnh lùng nhìn chăm chú lên như cái thằng hề một dạng, không ngừng nhảy nhót tương bừng Vương Mặc. "Mụ, làm sao đi tới chỗ nào đều có thể đụng phải Vương Mặc cái này hôn đản phú nhị đại? Chính mình chẳng lẽ là cùng tên phế vật này trời sinh xung đột? Những người khác có thể sẽ bận tâm Vương Mặc phía sau Vương gia thế lực, nhưng Diệp Bất Phàm có thể là không chút nào sợ. Tả Hữu bất quá chỉ là cái hoàn khố phế vật phú nhị đại mà thôi, tôm tép ngại nhép mà thôi. Cùng ngươi cướp nữ nhân, ngươi cũng xứng. Đường Đường tiểu thư xinh đẹp như hoa, phong nhã hào hoa, ta theo đuổi nàng có ma bệnh sao? Nhìn xem ngươi cái này hôi chua y phục, toàn thân cao thấp y phục có 100 khối tiền sao? Liên ngươi loại này mặt hàng cũng muốn lấy được Đường tiểu thư ái mộ. Quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Vương Mặc khinh thường trào phúng lên tiếng, trực tiếp dán mặt mở lớn. Tự tìm cái chết. Diệp Bất Phàm trực tiếp lên cơn giận dữ, ánh mắt hiện lên một tia băng lãnh sắc ý, nháy mắt ra quyền, hung hăng đánh tại Vương Mặc trên lồng ngực. Một quyền này, vừa nhanh vừa mạnh, quán chú Diệp Bất Phàm 10 năm công lực, hạ thủ hoàn toàn không có chút nào lưu tình. Hệ thống, nhanh cho tiểu gia sử dụng kim trung cháo thiết bố sam a. Vương Mặc dọa đến sắc mặt tạm đạm, tại nội tâm điên cuồng gầm hét lên. Biết tất cả cái bản, minh bạch Diệp Bất Phàm là cái hóa kình tu vi cường đại võ giả, Vương Mặc cũng không cảm thấy mình có thể chịu đựng lấy con hàng này tấn công. Nếu là không làm chống cự, chính mình sợ là sẽ phải bị Diệp Bất Phàm trực tiếp một quyền đến chết. Đinh, kim trung cháo thiết bố sam sử dụng thành công, thời hạn 1 giờ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hệ thống thành công sử dụng Vương Mặc lần trước lấy được võ học thể nghiệm thẻ, Diệp Bất Phàm nắm đấm cũng đúng hẹn mà tới. Quanh thân lan tràn một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, Vương Mặc cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân thể hiện ra một đầu đường vòng cung, thẳng tắp rơi lập đến ngay tại điên cuồng uống rượu ghế ngồi Lưu Nhị Nha trước mặt. Bịch. Tiếng vang cực lớn sau đó, các loại đồ ăn cặn bã bay tán loạn, trực tiếp tung vé Lưu Nhị Nha cả một cái khuôn mặt to béo, vị này ngàn cân tiểu thư tại chỗ ngập bước, triệt để hóa đá. Tốt tại Vương Mặc trước thời hạn sử dụng kim trung cháo thiết bố sam, nắm giữ nhất định phòng hộ năng lực, cũng không có xuất hiện cái gì trở ngại. Một máy mắt, toàn trường xôn xao. Hiển nhiên, sự tình phát triển cho tới bây giờ loại này cảnh giới, hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Cái này kêu Diệp Bất Phàm giá hỏa thế mà liền Vương gia đại thiếu gia cũng dám đánh. Khá lắm, liền không sợ Vương gia trả thù sao? Không phải, cái này Diệp Bất Phàm như thế dũng sao? Đây chính là tại Lâm Giang, thế mà liền Vương thiếu cũng dám đánh. Diệp Bất Phàm, Bất Phàm. Quả nhiên, nghe xong danh tự liền biết người này rất là không đơn giản. Đường Đường Vương gia đại thiếu, thế mà tại hôn lễ hiện trường bị người một quyền đánh bay. Cái này, Vương gia thanh danh xem như là thối. Cái này Vương Mặc cũng là không có não mặt hàng, liền biết cho cha hắn Vương Thiên Hoa gây họa chọc mưa, thật là một cái phế vật. Nghe lấy xung quanh các lộ tân khách nghị luận, Diệp Bất Phàm đầy mặt mây trôi nước chảy, không có chút rung động nào, bình tĩnh phủi tay, ánh mắt ba phần bất lương, ba phần khinh thường, bốn phần hứng hở. Cầu thí vương gia đại thiếu, lao tử đánh chính là loại này không có ánh mắt phế vật đồ chơi.
Ngươi
điên, ngươi lại dám đánh vương đại thiếu. Đường Sơn vừa sợ vừa giận, rồi ra ngón tay, run rẩy chỉ vào trước người Diệp Bất Phàm, nội tâm sợ không thôi. Thấp giọng mắng một câu, Đường Sơn trực tiếp rời đi sân khấu, một đường chạy chậm đến Vương Mặc trước người.
Vương thiếu,
ngài không có sao chứ? Đường Sơn thần sắc sốt ruột, không ngừng lung lay Vương Mặc thân thể, cái trán mồ hôi rơi như mưa. Vương gia có thể là Lâm Giang một trong 6 gia tộc lớn nhất, nếu như Vương Mặc thật tại chỗ này có cái gì không hay xảy ra, bọn họ Đường gia tuyệt đối sẽ nhận đến Vương Thiên Hoa điên cuồng trả thù. Dù sao, nam nhân kia có thể là nổi danh bao che cho con, toàn bộ Lâm Giang thượng lưu xã hội, ai không biết Vương Thiên Hoa có nhiều yêu chiều hắn cái này con một. Vương Mặc cũng không đáp lại, chỉ là nằm giả chết, tại nội tâm cùng hệ thống trao đổi. Hệ thống, ta đây coi như là hoàn thành nhân vật phản diện đóng vai kịch bản đi. Đinh, kinh hệ thống kiểm tra đo lường, trước mắt kịch bản hoàn nguyên độ 20 ký chủ cũng không hoàn thành nhân vật phản diện đóng vai nhiệm vụ. Kiểm tra đo lường đến ký chủ sử dụng đạo cụ thẻ gian lận, cũng không bị Diệp Bất Phàm làm phi, hiện hệ thống thông báo trừng phạt. Mời ký chủ đổ nhào Lưu Nhị Nha, thoát nàng của lót, thả tới trong núi, sau đó hiện trường bắt đầu đánh máy bay, hoàn nguyên hèn mọn nhân vật phản diện nhất thiết. Vương Mặc. Chương 240, vị chân tộc đại trưởng lao chương 240, vị chân tộc đại trưởng lao hệ thống, ngươi xác định không có chơi ta. Vương Mặc sắc mặt tái xanh, cả người gần như sắp sụp đổ. Mẹ nó, cái này xóa bức hệ thống thật coi chính mình là thành ký chủ, mà không phải một cái các loại trà đạp đồ chơi. Bù hắn, nhà ai đứng đắn hệ thống sẽ thông báo dạng này trừng phạt ta. Thế mà, để chính mình thoát Lưu Nhị Nha của lót, thả tới cái mũi nghe, sau đó hiện trường đánh máy bay. Đây là tiếng trung sao? Cái này Lưu Nhị Nha có thể là Lâm Giang nổi tiếng ngàn cân tiểu thư, dạy ủ cổ nhân vật, đứng hàng vị chân tộc đại trưởng lão. Thân cao 1m55, cân nặng thẳng báo tố 400 cân. Dạng này siêu cấp heo mập, ác ma ba cương, hình người xe tăng, tất cả mọi người đối nàng tránh không kịp, chó hệ thống thế mà để chính mình thoát nàng quần lót đánh máy bay. Liền xem như đổi thành đường đường cái này sinh hóa mẫu thể cũng có thể a. Đinh, ký chủ nếu như không thể hoàn thành nhân vật phản diện kịch bản đóng vai, hệ thống liền sẽ thông báo các loại trừng phạt, mời ký chủ hoàn thành hệ thống trừng phạt. Bằng không, hệ thống hiện tại liền phóng thích một ức quân dòng điện, miễn phí đưa ký chủ quy tiền, trợ giúp ký chủ trước thời hạn sát thanh. Vương Mặc, không biết có phải hay không là ảo giác, Vương Mặc luôn cảm giác nhân vật phản diện đóng vai hệ thống âm thanh lộ ra một cỗ uy hiếp ý vị, lại có tình cảm ba động. Có thể là ta chính là một cái yếu đuối mỹ nam tử, cũng căn bản không có cách nào bổ nhào Lưu Nhị Nha a. Hệ thống ba, có thể hay không thay cái trừng phạt, hoặc là thay cái trừng phạt nhân vật cũng được a. Vương Mặc ngữ khí tràn đầy khẩn cầu lương vị, cực kỳ hèn mọn. Hôm nay trận này tiệc cưới, các giới nhân vật nổi tiếng toàn bộ trình diện, trong đó cũng không thiếu một chút dung nhan tuyệt mỹ, đẹp như thiên tiên thế gia tiểu thư, như Giang Văn Đường, Liễu Ngọc Hi, Hạ Thanh Ca đám người. Nếu như đổi lại là những nữ nhân này, Vương Mặc cảm thấy chính mình cũng không phải không thể tiếp thu. Dù sao những nữ nhân này từng cái đẹp đến nỗi nổi bong bóng, khuynh quốc khuynh thành, nhân gian ít có, quần lót khẳng định cũng là thơm thơm. Dù sao, tiên nữ là sẽ không đi, nhưng mẹ nó Lưu Nhị Nha, hắn là thật không hạ thủ được a. Mời ký chủ không muốn cùng bốn hệ thống run rẩy cơ linh, ký chủ đã sử dụng kim trung trao thiết bố sam đạo cụ thể, có thể so với đan cảnh võ giả, làm sao có thể bổ nhào không được Lưu Nhị Nha. Như ký chủ không chấp hành hệ thống trừng phạt, hệ thống hiện tại liền điện giật chết ký chủ. Đinh, trừng phạt đã thông báo, giới hạn thời gian 1 phút đồng hồ, đếm ngược bắt đầu. 59, 58, 57. Vương Mặc xanh mặt, bất đắc dĩ từ dưới đất bò dậy, đầy mặt sinh không thể luyến, chỉ cảm thấy nhân sinh của chính mình là như vậy xám xịt. Chính mình đã thành hệ thống đồ chơi, bị Vương Bát hệ thống các loại trà đạp, sống còn có cái gì ý tứ? Nếu không, chết tính toán. Trong đầu vừa vặn lóe lên ý nghĩ này, thế giới hiện thực phụ mẫu cùng muội muội dung nhan đột ngột hiện lên, để Vương Mặc một trận tinh thần hoảng hốt. Không được, chính mình còn không thể chết, thế giới hiện thực phụ mẫu vẫn chờ chính mình trở về dưỡng lao đây. Chính mình nếu là thật chết tại cái này tiểu thuyết thế giới, phụ mẫu tuổi già nên làm cái gì? Mà còn, đây chính là cái hư cấu tiểu thuyết thế giới, chính mình chung quy là cái khách qua đường, sớm muộn đều sẽ rời đi, mặt mũi gì đó, căn bản đều không trọng yếu. Nội tâm liều mạng ám thị chính mình, tìm cho mình một hợp lý mở cớ, thở một hơi thật dài, tại Đường Sơn cùng một đám tân khách khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt nhìn kỹ, Vương Mặc không nói hai lời, nháy mắt đem Lưu Nhị Nha ngã nhào xuống đất. Bịch. Lưu Nhị Nha to béo thân thể đập đầm ầm rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh vang. Một cái mắt, toàn bộ mặt đất phảng phất đều đang điên cuồng run rẩy. Ôi, đau chết lão nương. Lưu Nhị Nha đau mặt đỏ tiến hai, mặt to đĩa điên cuồng run rẩy, ngũ quan đều có chút bắt đầu vặn mèo, nháy mắt kêu rên lên tiếng, không ngừng dãy rủa lấy, muốn rời đi đè ở trên người mình Vương Mặc. Muốn nói Lưu Nhị Nha khí lực cũng là không ít, nhưng bây giờ Vương Mặc đã sử dụng kim trung cháo thiết bố sam, nàng bất luận cái gì dãy rủa đều nhất định là phí công. Lưu tiểu thư, đắc tội. Vương Mặc thở một hơi thật dài, ngắm nhìn trước mắt đầu này siêu cấp heo mập, ngàn cân tiểu thư, nội tâm chỉ cảm thấy một trận ác hẳn. Hắn vừa vặn bị Diệp Bất Phàm một quyền làm phi, đem Lưu Nhị Nha ăn cơm bàn ăn cho đập cái vỡ nát, các loại đồ ăn cặn bã tung tóe đầy đất, trong đó có rất nhiều văng đến Lưu Nhị Nha trên mặt. Gà bị tức hiếp toàn bộ đều có, hỗn hợp có bí chế nước ấm, tựa như sử một dạng, để người không đành lòng nhìn thẳng. Không phải, Vương Mặc, ngươi muốn làm gì? Phế đi lão đại sức lực, Lưu Nhị Nha mới hỏi ra một câu, đầy mặt mộng bức nhìn qua Vương Mặc, căn bản không hiểu con hàng này đến cùng muốn làm gì. Lão nương ăn cơm ăn ngon tốt, đến cùng trêu ai gẹo ai a. Vương Mặc không nói, chỉ là động tác cấp tốc, 10 phần chân chu đưa tay, cưỡng ép lột xuống Lưu Nhị Nha của lót, một lần nữa đứng dậy về sau, đem loại cực lớn quần lót đặt ở trên mặt, Vương Mặc trực tiếp hóa thân siêu cấp cơ trưởng, tại chỗ thực hiện một đợt hung ác sống. Nhìn thấy Vương Mặc loại này động tác, tất cả mọi người mở bước, hóa đá tại chỗ. Đậu phộng đậu phộng đậu phộng, ca môn ngươi đang làm gì a? Cái này mẹ nó, trước mặt nhiều người như vậy liền trực tiếp hóa thân cơ trưởng bắn gọn. Mặc dù ngăn cách quần, thế nhưng người cũng nhìn ra được Vương Mặc con hàng này là đang làm gì. Không phải ca môn, người có thể biến thái, nhưng không thể kinh dị a. Liên Lưu Nhị Nha loại này, ngươi thế mà cũng bên dưới phải đi cửa ra vào. Không phải, người làm sao có thể có loại đến loại này tình trạng? Trên thế giới này, chẳng lẽ đã không có Vương thiếu quan tâm người sao? Nôn, thật sự là mẹ nó thật là buồn nôn. Lao tử muốn nôn. Không được, ta không chịu nổi, Đường gia chủ, cáo tử. Hắc hắc, không nghĩ tới Vương thiếu thế mà còn có dạng này đam mê nhỏ, tranh thủ thời gian quay xuống phát đến âm phủ a. Lần trước có cái quay chụp đắc biện siêu nhân Lâm Thiên Út, hiện tại âm phủ đều đã mấy chục vạn fans hâm mộ, thành công truyền hình, kiếm tiền kiếm đến tay rút gần, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ dạng này cơ hội thật tốt a. Chúng ta Lâm Giang lại muốn lên hot seat ở đi. Quả nhiên, ta Lâm Giang không hổ là lục triều cố đô, thật là nhân tài đông đúc, anh hùng xuất hiện lớp lớp. Không phải, những người này là thật có thể cho chúng ta Lâm Giang bôi đen a. Đáng đợi Vương gia công ty có thể làm to làm mạnh, Vương thiếu cũng là ngon nhân, tại hạ bội phục, cam bái hạ phòng. Đây là ai cấp dưới, vậy mà như thế dũng mãnh. Ta suy nghĩ một chút, lần trước là Lâm đại đón người mới đến tiệc tối ca hát cái kia Diệp Tiên, Vương thiếu đây là muốn trở thành ta Lâm Giang thứ 7 tài tử a. A a a. Đồ lưu manh. Nhìn thấy Vương Mặc loại này thao tác, người trong cuộc Lưu Nhị Nha cũng tương tự bị khiếp sợ không nhẹ. Lấy lại tinh thần về sau, Lưu Nhị Nha dọa đến hoa dung thất sắc, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy về sau, sắc mặt thẹn màu đỏ bừng, di chuyển to béo thân thể, trực tiếp chạy trối chết. Trước khi đi, Lưu Nhị Nha vẫn không quên cho Vương Mặc cái này chết biến thái một cái tát mạnh. Vương Mặc, việc này không xong. 3. Rõ ràng tiếng bạt thai quanh quẩn tại hôn lễ cung điện, Vương Mặc bị to mồm rút đầu góc choáng váng, cũng chịu không nổi nữa cô này buồn nôn đến cực điểm, khó nói lên lời mùi thối, trước mắt, thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất. Chương 241, con rùa ăn quả cân chương 241, con rùa ăn quả cân nhìn thấy Vương Mặc lại lần nữa té xỉu, Đường Sơn một cái giật mình, lấy lại tinh thần về sau, vội vàng chào hỏi người đem Vương Mặc cho nhấc đi xuống. Người tới, mau tới người, đưa Vương thiếu đi bệnh viện. Đường Sơn xanh mặt đối Bảo Tiêu truyền đạt chỉ lệnh, nếu như Vương Mặc thật tại hắn đường ra trong hôn lễ xuất hiện cái gì yêu thiêu thần, Đường Sơn cũng không cảm thấy Vương Thiên Hoa sẽ bỏ qua chính mình. Đến mức Vương Mặc vừa vặn đột nhiên nổi điên hành động. Mặc dù có chút nhìn không hiểu con hàng này làm sao đột nhiên tựa như bị hóa điên một dạng, nhưng tối thiểu nhất cùng hắn Đường Sơn cũng không có cái gì trực tiếp quan hệ. Vương Mặc bị mấy cái Bảo Tiêu khiêng đi, không khí hiện trường nhưng là duy trì liên tục tăng gọn, thảo luận không ngừng. Ha ha ha, chết cười lão nương. Ôi, cái này Vương thiếu gia thật đúng là cái nhân vật. Mắt thấy Vương Mặc bị khiêng đi, Sở Nguyệt Tiền cười đến run rẩy cả người, trắng nõn hoa mỹ tuyệt mỹ gò má đỏ bừng một mảnh, vai không ngừng run run, màu vàng cao đuôi ngựa lắc lư không ngừng, thân thể mềm mại đều tại hơi run rẩy, khanh khách trực nhạc. Có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Hôm nay trận này được cưới, thật đúng là không hưởng công a, việc vui cũng quá là nhiều đi. Đầu tiên là có Diệp Bất Phàm cái này đột nhiên nhảy ra cướp kết hôn ra hỏa, lại có Vương Mặc bị một quyền đánh bay, hư hư thực thực bị hóa điên bắt đầu nổi điên. Quả thực so mấy lần trước Lâm Điền, Lạc Thần những người kia còn muốn càng khôi hài. Hạ Thanh Ca cũng là bị khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Hung hăng tăng một đợt kiến thức, tâm thần lớn chịu rung động, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Khá lắm, Vương Mặc chẳng lẽ là bị một quyền đánh bay về sau, nào trực tiếp hư mất? Hay là nói, người này nguyên bản liền có dạng này buồn nôn đam mê? Hoa, thật là một cái tên biến thái. Hạ Thanh Ca bất thình lình dùng mình một cái, nghe đến xung quanh các loại thô tục nghị luận, Hạ đại giáo hoa gương mặt xinh đẹp hiện lên một tầng phấn hồng, hàm răng khẽ cắn, đôi mắt trắng nhạt, nội tâm cảm giác có chút ngượng ngùng. Giang Triệt cũng là biểu lộ cổ quái, âm thầm lắc đầu, chép miệng thật lưỡi. Không thể không nói, con hàng này cũng là thật thảm. Thế mà trình diễn một đợt dạng này ngoan nhân thao tác. Nhắc tới, Giang Triệt lần này có thể là không có bên dưới cái gì hát thủ, hoàn toàn chính là Vương Mặc hệ thống tại chính mình tác yêu. Thật là một cái lang diệt hệ thống, cùng Lâm Minh thần cấp ngoại mại hệ thống cũng không có khác biệt gì. Lần này sau đó, Vương Mặc sợ là một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không tại Lâm Giang lộ diện, mặt đều bị ném xong. Không hề nghi ngờ, hôm nay tới đây tham gia đường ra tiệc cưới, Giang Triệt thu hoạch vẫn có chút phong phú. Ba cái nhân vật chính, bao gồm Hạ Thanh Ca cùng Sở Nguyệt Thiên ở bên trong một đám nữ chính, cho Giang Triệt cung cấp rất nhiều cảm xúc giá trị vẹn vẹn Vương Mặc cái này một đợt biểu diễn, liền đã tích lũy đến 10 vạn số lượng. Bây giờ, Vương Mặc bị khiêng đi, tiếp xuống liền muốn nhìn Diệp Bất Phàm cùng Trần Hạo biểu diễn phải thu xếp như thế nào. Giang Triệt nhíu mày, bưng rượu lên nước nhấp nhẹ miệng nhỏ, nhiều hứng thú nhìn về phía sân khấu bên trên ba vị chính chủ, lặng lẽ đợi tình thế lên men. Nữ Nhi Oan, nam nhân này là ai a? Người có biết hay không? Thừa dịp lực chú ý của mọi người tất cả đều bị chuyển rời đến Vương Mặc trên thân, Đường Sơn lặng lẽ sờ một cái lôi kéo Đường Đường đi tới một cái góc, hơi có vẻ lo lắng hỏi: bây giờ hôn lễ ồn ào thành cái dạng này, nếu như không đem Diệp Bất Phàm con hàng này đuổi đi lời nói, căn bản không có cách nào kết thúc. Lúc đầu, Đường Sơn là tính toán để Bảo Tiêu cưỡng ép đem con hàng này cho mang đi. Nhưng Diệp Bất Phàm vừa vặn một quyền là có thể đem Vương Mặc đánh bay xa 10 mấy mét, hiển nhiên là có tu vi trong người võ giả. Dạng này người, căn bản không phải hắn Đường ra đám kia Bảo Tiêu có khả năng chống cự. Mặc dù Đường ra cũng cung phụng có cổ võ giả trong nhà hộ viện, nhưng vấn đề là bọn họ những người kia căn bản không có tới tham gia hôm nay hôn lễ à? Nếu như bây giờ gọi điện thoại để cho người lời nói, căn bản đã không kịp. Trầm thì phát sinh biến cố, hiện tại mấu chốt nhất vẫn là muốn trước tiên đem Diệp Bất Phàm cho đuổi đi. Cái này, nên tính là nhận biết ta, từng có gặp mặt một lần. Đường Đường mím môi, mở miệng như thế nói. Nàng chưa hôm nay cũng mới vừa vặn kết bạn Diệp Bất Phàm, cùng đối phương quan hệ vốn là không quen. Có thể nói, Diệp Bất Phàm làm dạng này mới ra, đồng dạng có chút vượt quá Đường Đường dự liệu. Vậy ngươi có thể hay không trước tiên đem hắn đuổi đi, có chuyện gì sau này hay nói, trước tiên đem kết hôn cho cái ta. Ta thử xem đi. Nhìn thấy phụ thân lo lắng như thế dáng dấp, Đường Đường không có quá nhiều do dự cái gì, trực tiếp đáp ứng. Phụ thân đều tại lo lắng cái gì, trong nội tâm nàng đồng dạng rõ ràng. Dù sao hôm nay đến tân khách đều là các giới nhân vật nổi tiếng, từng cái gia tộc con em nhà giàu cùng thiên kim tiểu thư, không phú thì quý. Sự tình một cái xử lý không tốt, cái kia Đường gia thanh danh liền tính triệt để hủy. Mấu chốt nhất là, cùng Trần Hạo kết hôn có thể là Giang Triệt cho nàng truyền đạt nhiệm vụ. Nếu như không thể đúng hạn hoàn thành, có trời mới biết vị này Giang đại thiếu có thể hay không đột nhiên quá độ lôi đỉnh. Vậy ngươi liền đi thử một chút, ta đi ngăn lại Trần Hạo. Đường Sơn trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, cái này mới mang theo nữ nhi một lần nữa về tới trên võ đài. Sân khấu trung ương, Trần Hạo cùng Diệp Bất Phàm bốn mắt nhìn nhau, như cũng tại giằng co lẫn nhau, ánh mắt lạnh lẽo, bầu không khí thay đổi đến dương cung bạc kiếm, khiến người ngạt thở. Trần Hạo, ngươi qua đây một cái, ta có việc nói với ngươi. Đường Sơn ra sân đánh gây giữa hai người loại này vi diệu bầu không khí. Trần Hạo chần chờ một cái trước mắt, cho Diệp Bất Phàm một cái cảnh cáo ý vị mười phần ánh mắt, vẫn là lựa chọn tạm thời rút lui. Bất kỳ người nào khác mặt mũi hắn đều có thể không cho, nhưng Đường Sơn là nhạc phụ của hắn, sau này còn muốn tại Đường gia sinh hoạt, Trần Hạo không có khả năng không nể mặt Đường Sơn. Hú hồn, hiện trường còn có rất nhiều tân khách ở đây, Trần Hạo cũng không cảm thấy Diệp Bất Phàm sẽ làm ra cái gì quá mức chuyện kinh thế hai tụ. Trần Hạo tạm thời rời đi về sau, Đường Đường trực tiếp bắt đầu đối Diệp Bất Phàm khuyên can, tận tình khuyên bảo. Diệp Bất Phàm, thừa dịp Trần Hạo không tại, ngươi mau chóng rời đi à, không phải vậy sự tình càng lúc càng kịch liệt, sẽ chỉ càng thêm không cách nào kết thúc. Khó mà làm được. Đường tiểu thư, ta biết ngươi là có nỗi khổ tâm, ngươi căn bản không thích Trần Hạo, là hắn đang bức bách ngươi thành hôn, có phải thế không? Ta Diệp Bất Phàm cả đời tốt nhất hành hiệp trượng nghĩa, bên vực kẻ yếu sự tình, không muốn nhìn ác nhân tiêu dao. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi thoát ly khổ hải. Diệp Bất Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, không chút nghĩ ngợi liền trả lời Đường Đường đề nghị, một cái từ chối, thần sắc trịnh trọng, ngữ khí là như vậy đương nhiên, phản phất hắn chính là chính nghĩa hóa thân. Sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế, ta cùng Trần Hạo là thật tâm yêu nhau a. Đường Đường đều không còn gì để nói, lại là hung hăng giải thích. Đáng tiếc, vô luận nàng giải thích như thế nào, Diệp Bất Phàm từ đầu đến cuối chính là không tin. Diệp Bất Phàm là con rùa ăn quả cần, quyết tâm muốn đem hôm nay tiệc cưới cho trộn lẫn, cứu vớt đại tiểu thư thoát ly khổ hải. Cuối cùng, Đường Đường cũng biến thành hơi không kiên nhẫn. Nếu không dạng này, ngươi bây giờ rời đi, đợi đến tối nay sau đó, ta lại liên hệ ngươi, cho ngươi mấy lần, dạng này cũng có thể đi. Diệp Bất Phàm lời nói quang minh chính đại, nhưng con hàng này đến cùng là tâm tư gì, nàng lại há có thể nhìn không ra. Lời vừa nói ra, Diệp Bất Phàm nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, kích động nói: "Lời ấy thật chứ?" Đường Đường, chương 242 chương 242, ta không cho phép lão công người đụng người. Chương 242, ta không cho phép lão công người đụng người. Thật, ta lừa ngươi làm gì? Đường Đường lùa theo mở miệng, nội tâm im lặng đến cực điểm, căn bản lý giải không được Diệp Bất Phàm cái này hoàn toàn khác hẳn với thường nhân đại não đều đang nghĩ thứ gì. Ngươi đến cùng là cái nào mắt thấy đi ra ngoài là Trần Hạo bức bách ta cùng hắn kết hôn? Thật sự là không hợp thói thường. Hảo huynh đệ, chớ cho mình thêm hí kịch đi. Vậy thì tốt, vì chiếu cố Đường tiểu thư ngươi mặt mũi, ta có thể bây giờ rời đi. Bất quá, ta cũng có một cái nho nhỏ yêu cầu, chỉ cần Đường tiểu thư đáp ứng, ta Diệp Bất Phàm lập tức liền đi, tuyệt không hai lời. Diệp Bất Phàm cố nén nội tâm kích động, nên miệng cười một tiếng, khóe miệng hiện lên một vệt mai nụ cười, hiện ra 90 độ, vô cùng kỳ dị. Giờ phút này, Diệp Bất Phàm nội tâm chỉ cảm thấy một trận sảng khoái. Quả nhiên, chính mình vẫn là trước sau như một ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái. Vị này Đường gia tiểu thư, cũng mới thấy chính mình hai mặt, liền đã đối với chính mình triệt để luân hãm, chủ động cho không, đây không phải là có khả năng rất tốt bằng chứng chính mình mị lực vô song sao? Quả nhiên, ta Diệp Bất Phàm mới là trên thế giới này hoàn mỹ nhất, đẹp trai nhất, nhất khiến người mê mội nam nhân. Ai, thật sự là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh a. Yêu cầu gì? Đường Đường bất thình lình run rẩy một cái, theo bản năng lui ra phía sau hai bước, nội tâm ác hàn không thôi. Con em ngươi, cái này Diệp Bất Phàm đến cùng phải hay không nhân loại a? Làm sao có thể cười như vậy để người buồn nôn? Loại này mai nụ cười, thật sự là nhân loại có khả năng làm đến sao? Ta không cho phép lao công người đụng người, chỉ cần Đường tiểu thư đáp ứng ta chuyện này, ta hiện tại liền đi. Diệp Bất Phàm thần sắc đứng đắn, đưa ra yêu cầu của mình. Chơ mắt nhìn xem vừa thấy đã yêu nữ nhân gả cho người khác đã để Diệp Bất Phàm đau thấu tim gan, trái tim đều đang chảy máu. Nếu như Đường Đường thật để cho Trần Hạo đụng vào, thì còn đến đâu? Chuyện như vậy, Diệp Bất Phàm tuyệt không cho phép phát sinh. Hán Quang Minh Thánh Giáo thiếu chủ coi trọng nữ nhân, chỉ có thể là hắn. Rồng có vảy ngược, xúc động hẳn phải chết. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này ở Diệp Bất Phàm trong lòng, Đường Đường chính là vảy ngược của hắn. Không có vấn đề, ta đáp ứng, ngươi có thể rời đi đi. Đường Đường lại lần nữa im lặng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thật là, cái này Diệp Bất Phàm làm sao quản lý rộng như vậy a? Nhà ngươi ở cạnh biển, lão nương có để hay không cho Trần Hạo đụng, cùng ngươi có nửa xu quan hệ sao? Quả nhiên, con hàng này liền không phải là cái gì người bình thường, não mạch kín cùng người bình thường đều không đáp một bên. Cứ việc nội tâm im lặng đến cực điểm, nhưng vì đuổi Diệp Bất Phàm rời đi, Đường Đường vẫn là không chút do dự đáp ứng. Dù sao có làm hay không là nàng sự tình, Diệp Bất Phàm cũng sẽ không biết. Có thể, vậy chúng ta tối mai gặp lại, Đường tiểu thư. Diệp Bất Phàm mỉm cười gật đầu, hưng phấn liếm môi một cái, cho Đường Đường một cái cực kỳ mập mờ ánh mắt. Cái này mới hai tay đút túi, tâm tình dễ chịu, bước lục thân không nhận bộ pháp, thành thơi rời đi hôn lễ cung điện. Đối với quanh mình tân khách các loại nghị luận, Diệp Bất Phàm trực tiếp ngoảnh mặt làm ngơ, đầy mặt kiên ngạo. Một bầy kiến hôi mà thôi, hung hăng há lại sẽ đi để ý sâu kiến ý nghĩ. Đi xuống sân khấu về sau, Diệp Bất Phàm vừa định trực tiếp rời đi hôn lễ hiện trường, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, rất nhanh liền chú ý đến Giang Vãn Đường cùng Liễu Ngọc Hi, Lý Yên Nhiên ba nữ tồn tại. Đẹp, quá đẹp. Đẹp như vậy khiến người kinh tâm động phách, quả thực chính là tiên nữ hạ phàm. Một cái mắt, Diệp Bất Phàm hung hăng động tâm, hô hấp dồn dập, hai mắt tỏa ánh sáng, tim đập cũng bắt đầu đột nhiên gia tốc. Một cái nhuyễn manh tơ trắng la lụy, một cái xinh đẹp ngự tỷ, một cái tiên tư ngọc tướng mạo tuyệt sắc tiên nữ. Như vậy tuyệt sắc, trừ hắn Diệp Bất Phàm, lại có nam nhân nào xứng với? Nhất định phải đem ba người nữ nhân này đổi tới tay. Có chút chật vật nuốt một ngụm nước bọt, nội tâm quyết định về sau, Diệp Bất Phàm long hành hổ bộ đi tới ba nữ phụ cận. Ba vị mỹ lệ. Một câu còn chưa nói xong, Giang Vãn Đường bên cạnh ảnh mật vệ nháy mắt xuất thủ, tấn mãnh như lôi đình, động tác nhanh đến để người thấy không rõ thân ảnh, một chân đá vào Diệp Bất Phàm lồng ngực vị trí. Cái này một kích, vừa nhanh vừa mạnh, cương mãnh bá đạo, tồi khô là hủ, thế không thể đỡ, mang theo vạn quân cự lực, nháy mắt đem Diệp Bất Phàm cho đạp bay đi ra. Diệp Bất Phàm thân thể trực tiếp bay ngược mà ra, hiện ra một đầu đường vòng cung, trực tiếp bay ngược mấy trăm mét khoảng cách, cuối cùng mới một đầu chìm vào khách sạn bãi đỗ xe bãi cỏ bên trong. Phốc phốc phốc. Diệp Bất Phàm nôn như điên ba khẩu máu tươi, thần sắc cuồng biến, khí tức rối loạn, sắc mặt tái nhợt, cái trán mồ hôi rơi như mưa, nháy mắt thay đổi đến vẻ bại suy sụp, phản phất lập tức liền muốn ở ra giẫm cảm lạnh giống như. Cương, Cương Kình đại tông sư. Run rẩy âm thanh tự nói một câu, Diệp Bất Phàm ánh mắt vô hạn hoảng sợ, lại lần nữa phun ra ngụm lớn máu tươi, thân thể thẳng tắp đổ vào bãi cỏ bên trong, hai mắt trắng dã, trực tiếp mất đi. Sắp chết trọng thương, thoi thóp. Cảnh giới ở giữa chênh lệch giống như là trời, cho dù Diệp Bất Phàm là khí vận chi tử, nhưng tại đối mặt vượt qua hai cái lớn cảnh giới địch nhân thời điểm cũng căn bản không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, thậm chí không kịp làm ra bất kỳ kháng cự nào. Cương Kình võ giả, lại xưng Cương Kình đại tông sư, đã sơ bộ thoát ly nhân loại phạm chủ, khai sơn phá thạch đều không nói chơi, muốn dạy dỗ một cái nho nhỏ Diệp Bất Phàm tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Tất cả toàn bộ đều phát sinh ở trong chớp mắt, gần như chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Diệp Bất Phàm liền nháy mắt bay ngược mà ra. Ở đây rất nhiều tân khách, trừ đã tu vi đột phá đến Cương Kình hậu kỳ Giang Triệt cùng Giang Vãn Đường bên ngoài, căn bản không một người phát giác. Cho dù là Liễu Mộng Hi cùng Lý Yên Nhiên hai cái này ám kình tiểu cao thủ, cũng không có phát giác được ảnh mật vệ xuất thủ. Tiểu Đường tỷ tỷ, vừa bạn có phải là cạo một trận gió? Làm sao cảm giác có chút lạnh siêu siêu? Liễu Mộng Hi như cái đáng yêu tiểu hamster, phồng lên khuôn mặt nhỏ, nỗ lực tiêu diệt trên bàn ăn các loại sơn chân hải vị, cảm giác giống như là cạo một trận gió lạnh, tiểu La Lệ đình chỉ ăn, nâng lên tuổi nhỏ trạng thái đáng yêu tinh xảo khuôn mặt nhỏ, do dự lên tiếng. Âm thanh mập mờ, "Ta đúng, vô cùng khả ái." "Không có gì, tiếp tục ăn đi." Giang Vãn Đường nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay sờ sờ Liễu Mộng Hi buộc đuôi ngựa đôi, môi son khẽ mở, âm thanh ôn nhu, ánh mắt đồng dạng bao hàm tùy mị, tản ra mẫu tính quang huy. Cùng Liễu Mộng Hi quen biết nhiều năm, khi còn bé tiểu nha đầu này tựa như cái theo đuôi, cả ngày quấn lấy nhà mình đệ đệ, một mực thích nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối như một. Đối với Hi Hi, Giang Vãn Đường cũng là yêu ai yêu cả đường đi, rất có thiên vị. Tăng thêm Liễu Mộng Hi tấm này tuổi nhỏ trạng thái bộ dáng khả ái, cùng chính mình cái kia thất sư muội một dạng, tựa như cái 12, 13 tuổi học sinh cấp 2. Nhiều khi, Giang Vãn Đường đều coi Hi Hi là làm tiểu hài tử chiếu cố. Cùng lão mụ Tần Mộng Viên ôm lấy cùng loại ý nghĩ, Giang Vãn Đường cũng hoàn toàn đem Liễu Mộng Hi trở thành linh vật đến nuôi. Ngao ngao. Tiểu La Lệ mập mờ ứng thanh, cũng tương tự rất hưởng thụ Giang Vãn Đường loại này đình giữ, thích thú, nhu thuận không có hỏi nhiều cái gì. Đến, tiên nhiên, bồi ta uống một chén đi. Chiếu cố Liễu Mộng Hi đồng thời, Giang Vãn Đường cũng không có quên Lý Yên Nhiên, rót cho mình một ly rượu đỏ, cười phát ra mời, nỗ lực duy trì lấy tiểu triệt hậu cung hài hòa. Được rồi, tiểu Đường tỷ chương 243 chương 243, tóc xanh rủ Trần Hạo chương 243, tóc xanh rủ Trần Hạo Diệp Bất Phàm rời sân về sau, hôn lễ cái này mới có thể tiếp tục tiến hành tiếp. Một lần nữa trở về sau, ánh mắt quét nhìn một vòng, cũng không nhìn thấy Diệp Bất Phàm cái kia yếu tử thân ảnh, Trần Hạo đầy mặt kinh ngạc, chần chừ nói: "Lão bà, cái kia kêu Diệp Bất Phàm ra hòa đâu? Hắn chính là người bị bệnh thần kinh, ta mang hắn vài câu, đã chính mình đi nhà." Đường Đường mặt không đổi sắc, đối với Trần Hạo lại là một trận lắc lư, chỉ cảm thấy một trận tâm mệt mỏi. Nếu không phải đây là Giang đại thiếu phó thác cho chính mình nhiệm vụ, Đường Đường là thật muốn trực tiếp bảy nát không làm. Thật. Trần Hạo mặt lộ vẻ nghi ngờ, đối với loại này giải thích hiển nhiên cũng không phải là đặc biệt tin tưởng. Dù sao, theo hắn, cái này kêu Diệp Bất Phàm giá hỏa cũng không phải loại kia sẽ tùy tiện thỏa hiệp chủ, một bộ nói rõ ăn chắc nhà mình lão bà tư thế, cái này để Trần Hạo không khỏi có chút lo lắng. Chỉ cảm thấy đỉnh đầu vô hình nón xanh đã đeo lên trên đầu mình, áp lực như núi. Nhà mình lão bà thật xinh đẹp, tổng bị một chút có ý người nhớ thương, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam a. Dù sao, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Đương nhiên là thật, làm sao, ngươi còn muốn để hắn đến dây dưa ta? Đừng hỏi nữa, vẫn là tranh thủ thời gian tiếp tục hôn lễ a, đừng lầm ngày lành ngày trời. Đường Đường mập mờ suy đoán, ngữ khí mơ hồ có chút không nhịn được. Hiện tại nàng là thấy rõ, cái này Trần Hạo giống như Diệp Bất Phàm, nào đều mẹ nó có bệnh. Cứ như vậy hy vọng lão bà ngươi cùng nam nhân khác làm đến cùng nhau a. Hắc hắc, lão bà nói rất đúng. Chúng ta vẫn là tiếp tục hôn lễ a, đừng để các tân khách chờ quá lâu. Trần Hạo cười hắc hắc, không có tiếp tục nói thêm cái gì, trực tiếp đáp ứng Đường Đường lời nói, lôi kéo đối phương tay nhỏ, một lần nữa về tới sân khấu trung ương. Diệp Bất Phàm sự tình có thể sau này hay nói, nhưng hôm nay có thể là hắn ngày đại hỷ, canh giờ không thể bị dở dang a. Nhìn thấy Tân Lang Tân Nương lại xuất hiện, An Dương một giờ người chủ trì cái này mới hoàn hồn, sang sảng cười một tiếng, tiếp tục thao thao bất tuyệt giải thích. Xem như chức nghiệp người chủ trì, lâm tràng năng lực ứng biến là hắn môn bắt buộc. Tình huống tương tự, hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp, đều sớm tập mãi thành thói quen, rất là nhẹ nhõm liền có thể khống chế toàn trường bầu không khí, khiến mọi người tạm thời quên vừa bạn không thoải mái. Hôn lễ như thường lệ tiến hành, các tân khách ăn uống linh đình, trong bữa tiệc tiếng cười cười nói nói không ngừng, bầu không khí tăng gọn. Dựa theo tập tục, Đường Sơn mang theo hai vị tân nhân theo thứ tự cùng trước đến tham gia tiệc cưới các tân khách chúc rượu. Lúc đầu, cái này phân đoạn Trần Hạo phụ mẫu cũng có thể ra sân. Nhưng Trần Hạo không cha không mẹ, tự nhiên cũng liền tóm tắt. Cho gia tộc một đám trưởng bối chúc rượu sau đó, Đường Sơn đầu tiên là mang theo Đường Đường cùng Trần Hạo đi tới Giang Triệt cùng Hạ Thanh Ca ba người vị trí trước bàn, cười ha hả nói: "Giang thiếu, vị này là tiểu nữ Đường Đường, đây là ta nữ tế Trần Hạo." Nhận được Giang thiếu ân huệ, để chuyện này đối với tân nhân cùng đi tới, mong rằng Giang thiếu về sau có khả năng đối hai cái này tiểu bối chỉ giáo nhiều hơn. Trần Hạo một bộ tư má mặt, nội tâm ghen ghét gần như sắp để hắn mất lý trí, chua không được. Dựa vào cái gì, đến cùng dựa vào cái gì? Vừa vặn Giang Triệt cái này hỗn đản trước đến thời điểm, bên cạnh liền mang theo ba cái đẹp như thiên tiên giai nhân tuyệt sắc. Bây giờ uống chính mình rượu cưới, thế mà còn có hai cái giai nhân tuyệt sắc như vậy tiếp khách. Vô luận dung mạo vẫn là khí chất, so với lao bà của mình Đường Đường đều muốn mạnh hơn rất nhiều, cũng liền chỉ là dáng người hơi kém một chút. Mấu chốt nhất là, trong đó một cái còn là hắn Trần Hạo vị hôn thê Hạ Thanh Ca. Cho dù lần trước đã tại Hạ gia yến hội ra xấu như vậy, nhưng Trần Hạo trong lòng cũng không từ bỏ chính mình cái này đẹp như thiên tiên vị hôn thê, còn muốn về sau có khả năng trùng tu tại tốt. Bởi vậy, nhìn thấy Hạ Thanh Ca cùng Giang Triệt vô cùng thân mật một màn, hắn phổi đều sắp bị tức nổ tung. Ghen ghét dùng Trần Hạo suýt nữa chất vách tường tách rời, nội tâm hận giận muốn điên. Nhưng nghĩ đến đây là hôn lễ của mình hiện trường, Trần Hạo cái này mới cứ thế mà nhịn xuống, nay đã rối loạn khí tức lần thứ hai hỗn loạn, nội thương tăng lên. Nhẫn, ta nhẫn. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Chỉ cần mình có thể nhịn nhục phụ trọng đi xuống, sẽ có một ngày có thể đem cái này trời đánh hôn đảm nhị đại dẫm tại dưới chân. Nội tâm hung hăng mặc sức tưởng tượng một phen, Trần Hạo thật vất vả kiềm chế lại nội tâm rất nhiều cảm xúc, trên mặt để lộ ra một tia miễn cưỡng nụ cười. Một lần nữa ngẩng đầu về sau, nhìn thấy tình cảnh suýt nữa để Trần Hạo lần thứ hai phá phòng thủ, nụ cười nháy mắt cứng ngắc. Chỉ thấy chính mình xinh đẹp tiểu thê lão bà dùng một loại vô cùng mập mờ, cực kỳ mê ly, phản phất có khả năng hòa tan sông băng ánh mắt nhìn qua Giang Triệt, ngữ khí là hắn chưa từng nghe qua mềm mại, nũng nịu, mỉm cười. "Giang thiếu, cảm ơn ngài có thể tại trăm bận rộn bên trong dành thời gian tới tham gia hôn lễ của ta, ta mời ngài một ly." Đường Đường mị nhãn như tơ, ánh mắt không nói ra được quyến rũ, hồn siêu phách lạc. Nói xong, nàng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, khuôn mặt thay đổi đến say đỏ, cố ý đem một ít rượu giải rác, theo gương mặt trượt xuống đến trắng như tuyết thiên nga cái cổ, thần thái mị hoặc, quyến rũ mê người. Rất rõ ràng, Đường Đường chính là cố ý cái này phong thiêu nữ nhân, cho dù đang tại lao cha cùng trượng phu trước mặt, cũng không quên câu dẫn để nàng nhớ mãi không quên Giang đại thiếu. Đến mức Hạ Thanh Ca cùng Sở Nguyệt Thiền, hoàn toàn liền bị Đường Đường trở thành khúc khí, tiểu thí hải mà thôi. Đối với cái này, Đường Sơn vẫn như cũ một bộ cười ha hả răng dấp, người mặt làm ngơ, toàn bộ làm như không nhìn thấy. "Mời, chúc mừng Đường tiểu thư cùng Trần tiên sinh đại hôn, chúc hai vị trăm năm tốt hợp." Giang Triệt nụ cười cổ quái, nhấp nhẹ miệng nhỏ rượu, liếc nhìn một bên muốn rách cả mí mắt, thân thể không ngừng run rẩy Trần Hạo, âm thầm lắc đầu. "Xách, cái này khí vận chi tử, đỉnh đầu thực sự là màu xanh biết dạt dào a. Thú vị đến cực điểm." Trần Hạo cảm giác ngươi xanh biết hắn, đỉnh đầu xanh mơn mận, cảm xúc giá trị 9.999. Trần Hạo hóa thân tóc xanh rùa, có dám không dám thả, cảm xúc giá trị 14.567. Hạ Thanh Ca ăn dấm có chịu, cảm xúc giá trị 7.899. Sở Nguyệt Tiền ăn dưa hiếu kỳ, cảm xúc giá trị 6.767. Nghe đến trong đầu vang vọng hệ thống nhắc nhở âm, Giang Triệt hơi kinh ngạc. Thật sự là không nhìn ra, Hạ Thanh Ca cô nàng này thế mà cũng là ẩn tàng ngạo kiểu dâm vương. "Trần Hạo, ngươi đang làm gì? Còn không tranh thủ thời gian cùng Giang đại thiếu chúc rượu?" Nhìn thấy Trần Hạo vẫn như cũ thờ ơ, tựa như là phải điên cuồng đồng dạng toàn thân run rẩy không ngừng, Đường Sơn sắc mặt trầm xuống, không nói hai lời, to mồm trực tiếp chào hỏi tại Trần Hạo trên mặt. "Ba." Thanh thúy tiếng bạt thai vang vọng, Trần Hạo nửa bên mặt cấp tốc sưng đỏ, gò má hiện lên một cái có thể thấy rõ ràng dấu bàn tay. Nói cho cùng, Trần Hạo cũng chỉ là Đường ra một cái người ở rể, không quyền không thế, sau này muốn ở rể Đường ra, Đường Sơn cũng sẽ không quá nhiều nuông chiều con hàng này. "Xông, Giang thiếu, ta mời ngài một ly." Trần Hạo thở một hơi thật dài, trên mặt lại lần nữa gạt ra một cái miễn cưỡng giả tạo đủ cười, ngón tay run rẩy giơ chén rượu lên. "Ba." Ngữ khí chân thành một điểm. Đường Sơn lại là một cái tát mạnh chào hỏi, Trần Hạo giang suýt nữa cắn nát, cho dù đã nghẹn ra nội đường, lại cũng chỉ có thể tiếp tục nhẫn lại xuống. "Nhẫn, ta nhẫn." Lần này, nụ cười của hắn cùng ngữ khí đều chân thành không ít. "Giang thiếu, ta mời ngài một ly." Chương 244, chương 244, Trần Hạo đêm tân hôn. Chương 244, Trần Hạo đêm tân hôn. Dễ nói, dễ nói. Giang Triệt nghiền ngẫm cười một tiếng, lại lần nữa giơ ly rượu lên, cùng Trần Hạo đụng vào một ly, chén rượu nâng rất cao, đi thẳng đến Trần Hạo đợi ra ra. Đáng tiếc, cái này ngu ngốc căn bản nhìn không ra những thứ này. "Giang thiếu, Hạ tiểu thư, Sở tiểu thư, các ngươi từ từ ăn chậm rãi uống, ta trước hết mang theo bọn họ rời đi." Đường Sơn ngữ khí cung kính, đợi đến Trần Hạo chúc rượu xong xuôi về sau, cũng không tiếp tục ở lâu kết giao tình, mà là trực tiếp mang theo Trần Hạo hai người quay người rời đi. Đường Sơn vẫn rất có nhãn lực độc đáo, biết Giang Triệt muốn cùng hai vị này Thiên Kim tiểu thư liên lạc tình cảm, tự nhiên sẽ không ở lại chỗ này xung làm bóng đèn. Giang Triệt, thế nào, Đường Đường tiểu thư là không phải rất đẹp nha? Đợi đến Đường Sơn ba người rời đi về sau, Hạ Thanh Ca mím môi, yếu ớt lên tiếng. Ngữ khí vẫn bình tĩnh, hoàn toàn như trước đây dễ nghe, nhưng ngữ điệu lại có chút là lạ. Tạm được, cùng Thanh Ca ngươi khẳng định là không có cách nào tương đối. Mà còn, nữ nhân này quá thiêu, không phải kiểu mà ta yêu thích. Giang Triệt nhẹ nhàng lắc đầu, mặt không đổi sắc nói xong trái lương tâm lời nói. Hắn không phải không thích đốt, chỉ là không thích Đường Đường loại này dâm loạn, đại ái vô biên nữ nhân mà thôi. Ví dụ như Bạch Hỏa Mi cái này tất đen ngự tỷ, luận phong tiêu trình độ so với Đường Đường chỉ có hơn chứ không kém, Giang Triệt có thể là thích vô cùng. Không thích đốt. Cái kia, Giang Triệt ngươi thích cái dạng gì loại hình nữ sinh? Nghe đến Giang Triệt câu trả lời này, Hạ Thanh Ca mặt mày cong cong, khóe miệng không tự chủ dương lên, gương mặt xinh đẹp phát họa tuyệt mỹ nét mặt tươi cười, cười yếu ớt ngâm ngâm, nhịn không được có chút nhảy cẫng hoan hô. Nữ hải tử đều thích bị người khoa trương xinh đẹp, Hạ Thanh Ca tự nhiên cũng không ngoại lệ. Huống chi, đây là Giang Triệt khen ngợi, Hạ Thanh Ca tự nhiên cực kỳ hưởng thụ. Ta suy nghĩ một chút, tựa như Thanh Ca ngươi dạng này, ôn nhu không màng danh lợi, ôn tồn lễ độ, thanh thuần lại tràn đầy sức sống nữ sinh viên đại học. Giang Triệt thoáng suy tư, nhìn thẳng Hạ Thanh Ca hai mắt, nói ra những lời này. Là, phải không? Hạ Thanh Ca ánh mắt né tránh, vô ý thức của mắt, căn bản không dám quá nhiều cùng Giang Triệt ánh mắt đối mặt, sợ hai bị cặp kia nhìn chó đều thâm tình cặp mắt đào hoa triệt để hấp dẫn, ngựa khí cũng là ấp úng. Trắng nón gương mặt xinh đẹp hiện lên một tầng phấn hồng, tiểu diễm bất đắc. Giang Triệt lời này là có ý gì? Thích chính mình này chủng loại loại hình nữ sinh viên đại học. Ân. Cho nên, hắn thích chính mình, trong lòng cũng là có chính mình sao? Cái kia, chính mình cùng Giang Triệt có tính hay không là song hướng lao tới? Trong chốc nhóm này, Hạ Thanh Ca tâm loạn như ma, theo con sông loạn, phương tâm rung động, trong tim tạo nên từng cơn sóng gợn, bị Giang Triệt một câu cho treo chọc không muốn không muốn. Thông qua mấy lần trước thâm nhập tiếp xúc, Hạ Thanh Ca vốn là đối cái này ôn tồn lễ độ nam nhân sinh ra rất nhiều hảo cảm, hôm nay lại không hiểu từ Vương Mặc tiếng lòng nơi đó nghe trộm được chính mình tương lai, khiến Hạ Thanh Ca một lần cho rằng đây là thượng thiên an bài. Bây giờ nghe đến Giang Triệt loại này cực kỳ mập mờ lời nói, Hạ Thanh Ca đương nhiên cho rằng Giang Triệt cũng là thích chính mình, kìm lòng không được bắt đầu suy nghĩ miên man. Nhiều năm như vậy, tình yêu của mình cuối cùng muốn nở hoa kết trái sao? Nhìn qua tốt khuê mật bộ này không có tiền đồ bộ dạng, bị Giang Triệt một câu nhẹ nhõm treo chọc mặt đỏ tới mang tai, Sở Nguyệt Tiền âm thầm lắc đầu, ánh mắt xem thường. Vô luận Hạ Thanh Ca làm sao tiếp tục lá mặt lá trái, dù sao Sở Nguyệt Tiền là sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của nàng. Còn nói không thích Giang Triệt, ta Hạ đại tiểu thư, ngươi biểu hiện này còn chưa đủ rõ ràng sao? Tiệc rượu sau đó, hôn lễ tan cuộc, các tân khách top 5 top 3 rời đi, chỉ còn Đường ra một chút bạn ra người cùng Đường Đường bằng hữu lưu lại, buổi tối tiếp tục ăn uống vui vừa. Cùng Hạ Thanh Ca cùng Sở Nguyệt Tiền tạm biệt về sau, Giang Triệt đi ra khách sạn đại sảnh, bên trên chiếc kia hồng kỳ quốc lễ. Ta Hạ đại tiểu thư, người đều đi xa, đừng nhìn á. Nhìn thấy Hạ Thanh Ca bộ này suy nghĩ xuất thần, cười ngây ngô không ngừng rằng dấp, Sở Nguyệt Tiền đưa ra trắng nón tay nhỏ tại tốt khuê mật trước mặt lung lay, lật cái đẹp mắt xem thường. Hạ Thanh Ca bây giờ bộ dáng này, cùng những cái kia rơi vào bể tình tiểu nữ sinh khác nhau ở chỗ nào? Nguyệt Tiền, chúng ta cũng trở về đi. Ta đã quyết định. Suy nghĩ bị đánh gãy, Hạ Thanh Ca cái này mới dần dần hoàn hồn, thần sắc kiên định, biểu lộ ngưng trọng, phảng phất hạ quyết định cái gì quyết tâm. Quyết định cái gì? Sở Nguyệt Tiền sững sờ, lơ ngơ, nghe có chút như lọt vào trong sương mù. Trở về sau chuẩn bị một chút, ân. Ta muốn cùng Giang Triệt tỏ tình. Ta muốn theo đuổi hạnh phúc của mình, cho hắn một chàng cả đời đều khó mà quên được tỏ tình nghi thức. A. Sở Nguyệt Tiền trợn mắt há hốc mồm, cả người đều có chút lộn xộn. Ngồi lên hồng kỳ quốc lễ ghế sau vị về sau, Liễu Mộng Hy rất là tự giác, không đợi Giang Triệt nhiều lời, xê dịch xinh xắn lanh lợi thân thể mềm mại, cả người trực tiếp bỏ vào Giang Triệt trong ngực, giống như là cái gấu túi một dạng, treo ở hảo ca ca trên thân. Nô. Ca ca. Rất nhớ ngươi nha, cái đầu nhỏ tại Giang Triệt lồng ngực cọ qua cọ lại, hô hấp lấy hảo ca ca trên thân đặc hữu mùi thơm ngát, tiểu La Lệ tinh xảo gương mặt xinh đẹp lộ rõ thỏa mãn thần sắc, đôi mắt khép hở, chỉ cảm thấy chính mình là như vậy hạnh phúc. Thế nào, cũng liền hai cái giờ không thấy, nghĩ như vậy ca ca. Giang Triệt cười khẽ, đưa tay vướt ve tiểu La Lệ mềm mại bóng loáng bay, cảm thụ được cái kia chân quý sợi tổng hợp hoàn mỹ xúc cảm. Là nha, nô. Hi hi, nghĩ mỗi thời mỗi khắc đều muốn cùng ca ca ở cùng một chỗ. Hắc hắc. Ca ca, ngươi vừa bận một mực không tại, đi nơi nào à nha? Liễu Mộng Hi muộn thanh muộn khí hỏi một câu, yên tâm thoải mái tại hảo ca ca trong lực làm đúng. Dù sao tiểu Đường tỷ tỷ cùng Yên Nhiên tỷ tỷ đều không phải người ngoài, thậm chí phía trước còn tại ca ca dẫn đầu xuống, cùng Yên Nhiên tỷ tỷ, Vũ Hiên tỷ tỷ cùng nhau bốn hàng, lên qua nhiều lần lớn vân, tiểu La Lệ tự nhiên sẽ không cảm giác thẹn thùng cái gì. Không có gì, ca ca chỉ là gặp mấy cái bằng hữu, uống vài chén rượu. Dạng này nha. Giang Vãn Đường nhìn thoáng qua chính mình cái này thân yêu đệ đệ, ánh mắt không hiểu, âm thầm lắc đầu. Lý Yên Nhiên cùng Liễu Mộng Hi không biết, nàng có thể là rõ ràng hảo đệ đệ vừa vặn đều đang làm gì. Chính mình cái này đệ đệ, trêu chọc tình cảm nợ thật sự là càng ngày càng nhiều, cũng không biết cuối cùng phải thu xếp như thế nào. Đêm, đèn hoa mới lên, trăng sáng treo cao, tình hà sáng lạ. Bận rộn cả ngày, hôn lễ quá trình cuối cùng toàn bộ đều kết thúc, Trần Hạo ngồi đường ra mời bạn, về tới đường sơn chuẩn bị, phu thê hai người phòng cưới. Trở lại gian phòng về sau, Trần Hạo lắc lắc bởi vì uống rượu quá nhiều có chút u ám đầu, lung la lung lay đi tới phòng tắm. Tắm rửa thanh tẩy một phen, sử dụng chân khí hóa giải không ít rượu khí, Trần Hạo cái này mới cảm giác não thanh tỉnh không ít. Một lần nữa trở lại phòng ngủ, nhìn qua xinh đẹp cảm động đường đường, Trần Hạo có chút chật vật nuốt một ngụm nước bọt, đem chính mình xinh đẹp tiểu thê chặn ngang ôm lấy, đi tới bên giường. Khi gấp cái gì, ta cũng sẽ không chạy trốn. Đường Đường nũng nịu trợn nhìn Trần Hạo một cái, hàm răng khẽ cắn, chủ động giúp trượng phu cởi áo núi dây lưng. Hắc hắc, lão bà, ta đến rồi. Trần Hạo đầy mặt hưng phấn, chỉ cảm thấy nhân sinh của chính mình là tốt đẹp như thế. Nhưng loại này hảo giác cũng chỉ kéo dài một cái mắt. 3 giây đồng hồ về sau, Trần Hạo nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Chương 245, chương 245, 3 giây chân nam nhân. Chương 245, 3 giây chân nam nhân ngươi. Nhanh như vậy. Đường Đường dùng một loại khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt nhìn qua trước người Trần Hạo, chố mắt đứng nhìn. Trần Hạo dáng người vẫn là cực kỳ tốt, cũng là bởi vì đây, Đường Đường đối với chính mình cái này lão công vẫn luôn ôm lấy rất lớn chờ đợi. Nhưng Trần Hạo hôm nay tấm này biểu hiện hoàn toàn có chút vượt quá Đường Đường dự liệu, thật sự là không hợp thói thường. Trần Hạo chính hắn không phải liền là một cái y thuật có thành tựu trung ý đại gia sao? Làm sao sẽ còn đến dạng này bệnh? Khu khu. Lần thứ nhất, khó tránh khỏi có chút khẩn trương, lão bà ngươi hiểu. Trần Hạo xấu hổ ho khan 2 tiếng, thẹn mặt mo đỏ bừng, bị Đường Đường dùng loại này vô cùng ánh mắt cổ quái dò xét, hắn muốn tự tử đều có. Ừm. Đường Đường miễn cưỡng tiếp thu Trần Hạo loại này giải thích, ngâm khẽ một tiếng, không nói thêm gì. Trần Hạo cắn răng một cái, từ một bên túi áo bên trong lấy ra mấy cây tản ra hàn mang ngân châm, trực tiếp đâm vào chính mình song thận huyệt đạo. Từng trận dòng nước ấm chảy qua bên hông, Trần Hạo nháy mắt lại cảm thấy chính mình đi. Nhưng 3 giây đồng hồ về sau, hắn lại lần nữa cảm nhận được cái này thế giới tàn khốc. Trần Hạo vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, lại lấy ra mấy cây ngân châm, liều mạng ở trên người từng cái huyệt đạo ghim, điên cuồng kích ra trong cơ thể ạ dễ lịn, tính toán vãn hồi tại lao bà nội tâm hình tượng. Như vậy lặp đi lặp lại, rất nhanh liền là nửa giờ đi qua. Trần Hạo cái chán mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt tái nhợt bất lực, thở hồng hộc nằm ở mềm dẻo giường lớn bên trên, hai mắt vô thần, chỉ cảm thấy nhân sinh của chính mình là như vậy xám xịt. Ô ô ô, chính mình thật bị Dương Thúy Hoa cùng Vương Đại Ni cái kia hai đầu con lợn béo đáng chết trò chơi phế đi à. Chính mình. Vậy mà thành 3 giây chân nam nhân. Phía trước thời điểm, Trần Hạo vẫn luôn tại sử dụng thuốc đông y điều dưỡng thân thể, nguyên bản cho rằng đã mới gặp hiệu quả, nhưng hiện thực trình độ tàn khốc vượt xa khỏi Trần Hạo dự liệu, để hắn một trận khóc không ra nước mắt, căn bản là không có cách tiếp thu cái này sự thật tàn khốc. Thật vất vả cưới đến một cái như hoa như ngọc xinh đẹp tiểu thê, nhưng là chỉ có thể nhìn Dương mắt nhìn, dạng này nhân sinh có ý gì? Dương gia, Vương gia, ta Trần Hạo cùng các ngươi không đội trời chung. Nhớ tới Dương Thúy Hoa cùng Vương Đại Ni cái này hai đầu ác ma ba cường, Trần Hạo nội tâm đột nhiên bắn ra căm giận ngút trời, răng đều tại nhẹ nhàng phát run. Nếu như không phải là bởi vì cái này hai đầu con lợn béo đáng chết lời nói, hắn sao lại lưu lạc đến đây? Cảm nhận được xinh đẹp tiểu thê cái kia khiếp sợ lại mang ánh mắt khinh bỉ, Trần Hạo muốn tự tử đều có, nội tâm càng thêm đắng chát. Mà lại, sự tình nguyên nhân, hắn còn không thể cùng lão bà giải thích cái gì, cũng không thể nói chính mình là vì bị Dương Thúy Hoa hai cái kia heo mập địa đặt bẫy này, sau đó bị trời phế đi à. Trần Hạo, ngươi ngày mai đi Nam khoa bệnh viện xem một chút đi. Loại này bệnh cũng không phải không có chữa trị có thể, đừng nản chí. Nhìn thấy Trần Hạo tấm này vô cùng hề bại dáng dấp, Đường Đường cũng là không đành lòng, ôn nhu an ủi vài câu. Khách quan Trần Hạo, Đường Đường hoàn toàn có thể nói bên trên là kiến thức rộng rãi. Sau khi hết khiếp sợ, rất nhanh liền tiếp thu sự thật trước mắt. Cái kia lão bà, ngươi tối nay không cần phải để ý đến ta, chúng ta có biện pháp giải quyết. Đường Đường nũng nịu trợn nhìn Trần Hạo một cái, khuôn mặt từng hồng, mị nhãn như thơ, hai đầu lông mày tràn ngập một cô u ám cảm xúc. Nói xong, Đường Đường một lần nữa xuống giường, đi đến trước bàn sách, mân mê lên một chút đồ chơi nhỏ. Nghe đến Đường Đường lời nói, Trần Hạo nội tâm càng thêm áy náy, chỉ cảm thấy chính mình thua thiệt lao bà thực sự là quá nhiều. Trần Hạo quyết định, ngày mai liền đi Nam khoa bệnh viện nhìn xem, vạn nhất bệnh tình của mình liền có thể được chữa trị đâu. Trước đây, đối với Tây y, Trần Hạo luôn là chẳng thèm ngó tới, lơ đễnh, căn bản không nhìn chúng những món kia. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng cuối cùng tại Tây Y Lìa rất nhanh. Đường Đường một lần nữa về tới trên giường nằm tốt. Nàng ánh mắt mê ly, mờ mịt một tầng hơi nước nhàn nhạt, khóe môi phát ra một ít nhỏ bé yếu ớt ngâm khẽ. Ừm. Giang Triệt ca ca. Giang đại thiếu. Trần Hạo. Giờ khắc này, Trần Hạo mặt đều xanh biếc, hô hấp run rập, hai mắt sung huyết, chán nổi gân xanh lên, chỉ cảm thấy đỉnh đầu là như vậy nặng nề, đỉnh đầu vô hình nón xanh đã chụp tại trên đầu mình, thân thể run lên cầm cập, toàn thân đều đang điên cuồng run rẩy. Giang Triệt, lại là Giang Triệt. Mẹ nó, vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì a? Mẹ nó, chính mình là cùng người này trời sinh xung đột sao? Mỗi lần đụng phải cái này bức dạng, tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì phát sinh. Hiện tại, chính mình vừa vặn cưới về nhà xinh đẹp tiểu thê, ảo tưởng đối tượng thế mà cũng là cái này trời đánh phú nhị đại. A a a, đau, quá đau. Trần Hạo nội tâm đang điên cuồng gầm thét, khuôn mặt nhẹ nhàng bặm mẹo, thở hổn hển, đau lòng đến gần như không thể thở nổi, hơi kém bị tức ngất đi. Mặc dù rất muốn trực tiếp đánh gãy Đường Đường ma pháp, nhưng Trần Hạo nhưng cũng làm không được loại này sự tình. Ai bảo chính mình quá phế vật đâu? Ô ô ô. Trần Hạo viền mắt đỏ bừng, quỳ gối tại bên giường, nước mắt không tiếng động trượt xuống, im lặng nước mắt ngàn đi. Cứ như vậy, Trần Hạo mang theo xì bờ nón xanh, bảo trì ngồi quỳ chân bên giường tư thế, cứ thế mà ngao một cái suốt đêm, vẻ mặt ngây ngô, hai mắt trống rỗng, ánh mắt đều sớm mất đi ngày xưa thần thái sáng láng. Sáng sớm, mặt trời mới mọc, cực nóng nắng gắt xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi vào phòng bên trong. Ừm. Đường Đường trong mũi phát ra một tiếng ngâm khẽ, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Vừa vặn mở mắt ra, liền gặp được Trần Hạo loại ánh mắt này xuất huyết, sắc mặt tái nhợt răng rắc, Đường Đường sắc thực bị dọa nhẹ dự. Không phải, Trần Hạo ngươi đang làm gì? ngươi muốn hủ chết ta a? Đường Đường chừng Trần Hạo một cái, nháy mắt ngồi ngay ngắn, lòng vẫn còn sợ hãi vô vô bộ ngực. Lão bà, vì sao cần phải là Giang Triệt a? Trần Hạo khàn khàn giọng nói, hỏi ra nhẫn nhịn một đêm vấn đề. Cái gì? Đường Đường nguyên bản còn có chút ngượng bức, nghe không hiểu Trần Hạo ý tứ. Nhìn thấy đối phương tấm này ủy khuất ba ba dáng dấp, nàng lúc này mới ý thức được Trần Hạo nói là chính mình đem qua những hành vi kia, nội tâm im lặng. Loại này sự tình còn phải hỏi sao? Người cái tên này, chỗ nào so ra mà vượt Giang đại thiếu một cái? Hai người căn bản là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh có tốt hay không. Nếu như không phải Giang đại thiếu có lệnh, ta có thể cùng ngươi kết hôn sao? Đương nhiên, loại này sự tình Đường Đường tự nhiên là sẽ không nói ra, chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút. Tổ chức một phen lời nói, Đường Đường cái này mới nhẹ giọng mở miệng, an ủi Trần Hạo tâm tình. Ta chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Ngươi cảm thấy, Giang đại thiếu nhân vật như vậy, sẽ nhìn đến bên trên ta sao? Yên tâm đi, ta là không thể nào cho ngươi đội nón xanh. Ừm. Ngươi liền coi ta là thành những cái kia truy tình nữ, Giang đại thiếu chính là thần tượng của ta thần tượng. Nói như vậy, ngươi có lẽ có khả năng hiểu được a? Trần Hạo. Nghe xong Đường Đường giải thích, Trần Hạo á khẩu không trả lời được, bị chẹn họng gần chết, hoàn toàn không biết muốn thế nào nói tiếp. Mặc dù thế nhưng, lão bà nói có vẻ như còn rất có lý. Dù sao, nếu như Giang Triệt thật đối với chính mình lão bà có ý tứ, chính mình ngày hôm qua cũng không có khả năng thuận lợi thành hôn. Đi đừng hỏi nữa, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đi Nam khoa bệnh viện nhìn xem thân thể đi. Trên mặt bàn có thẻ ngân hàng, mật mã là 6 số 0. Đường Đường một chân đem Trần Hạo đạp xuống giường, một lần nữa nằm tốt, bắt đầu ngủ dậy hồi lung giác. Chương 246, chương 246, giai nhân có hẹn, há có thể phụ lòng. Chương 246, giai nhân có hẹn, há có thể phụ lòng. Cứ như vậy, cầm Đường Đường cho thẻ ngân hàng, Trần Hạo đầy mặt sinh không thể luyến ra cửa, tính toán đi Nam khoa bệnh viện nhìn xem thân thể của mình. Cùng lúc đó, Lâm Giang thị đệ tam bệnh viện, cái nào đó phòng bệnh bên trong. Diệp Bất Phàm đánh lấy một chút, sắc mặt tái nhợt nằm tại trên giường bệnh, hơi thở mong manh, tinh thần mệt mỏi, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ở ra giám cảm lạnh đùng đạng. "Bác sĩ, ta lúc nào mới có thể ra viện?" Diệp Bất Phàm liếc nhìn vây quanh tại chính mình trước giường bệnh mấy cái áo khoác trắng bác sĩ, hỏi một câu, âm thanh suy yếu, thần thái vô cùng tiểu tụy. Ngày hôm qua bị ảnh mật vệ một chân đạp bay mấy trăm mét xa, Diệp Bất Phàm bản thân bị trọng thương sắp chết, hơi kém trực tiếp đi Tây Thiên thấy Như Lai Phật Tổ. Tốt tại thời khắc mấu chốt chủ giác quang hoàn phát lực, an bài một cái đi qua lão gia gia đem hắn đưa tới bệnh viện. Bác sĩ đối Diệp Bất Phàm tiến hành một loạt cấp cứu biện pháp, lúc này mới đem hắn từ quỷ môn quan kéo lại. Người thụ thương nghiêm trọng, trước ngực xương sườn gãy mất 5 cái, phổi ngã đã thành khí ngực, cần tĩnh dưỡng thật tốt một đoạn thời gian, phẫu thuật sau đó, tối thiểu cũng muốn nằm viện 2 tháng thời gian. Nhớ tới thông báo người nhà của ngươi, để người đến giao thủ một cái thuật phí tổn, viện ta mới có thể an bài cho người phẫu thuật. Chủ nhiệm bác sĩ nói một câu, xem xét một phen Diệp Bất Phàm trạng thái, cái này mới mang theo mấy cái bác sĩ tập sự rời đi phòng bệnh, đi kiểm tra những bệnh nhân khác tình hình. 2 tháng. Diệp Bất Phàm tự lẩm bẩm một tiếng, âm thầm lắc đầu. Hắn làm một khắc cũng không chờ a. Buổi tối hôm nay, hắn còn muốn đi đến nơi hẹn Đường Đường, làm sao có thể một mực nằm tại trong bệnh viện? Mà còn, hắn nơi nào có cái gì người nhà? Thờ nhỏ chính là cô nhi, duy nhất sư phụ còn tại nước ngoài, Diệp Bất Phàm tại Long Quốc hoàn toàn có thể nói là đưa mắt không quen. Diệp Bất Phàm ánh mắt dò xét phòng bệnh hoàn cảnh, rất nhanh liền ở một bên trên mặt bàn phát hiện chính mình y phục. Run run rẩy rẩy đưa tay, từ trong túi quần lấy ra một cái tinh xảo nhỏ nhắn hộp mở ra, bên trong tồn tại chính là một viên óng ánh trong suốt, tản ra vô tận mùi thơm ngát đang dược. Đây là trở về Long Quốc phía trước, sư phụ đưa cho hắn bảo mệnh đan dược, nói là có thể tại thời khắc mấu chốt cứu hắn một mạng. Chỉ cần nuốt viên đan dược kia, nội thương của hắn liền có thể tại trong khoảnh khắc được chữa trị, ngoại thương cũng có thể chậm rãi điều dưỡng. Nhìn thấy viên này bảo mệnh đan dược, Diệp Bất Phàm có chút do dự. Đây chính là sư phụ để lại cho chính mình bảo mệnh con bài chưa lật, thật muốn vào lúc này dùng sao? Nếu biết rõ loại này có thể tại trong khoảnh khắc khôi phục nội thương đan dược giá trị liên hành, không thể đánh giá, một viên khó cầu, sư phụ hắn năm đó cũng là phí đi sức chín châu hai hổ mới cầu đến như thế một viên. Dù sao, thời đại này luyện đan sư đều sớm đã tuyệt tích, đan dược loại này đồ vật trong truyền thuyết, cũng chỉ có Long Quốc những cái kia trí cao thế gia mới giữ gìn có một ít, huống chi là loại này có khả năng tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh chí thánh thần đan. Nếu như bây giờ liền dùng lời nói, có phải là có chút quá đáng tiếc? Diệp Bất Phàm đang do dự không quyết thời điểm, Đường Đường dung nhan đột ngột hiện lên ở trong đầu của hắn, một bộ thuần trắng áo cưới, long lanh cảm động. Làm đi, người chết chim chỉ lên trời, không chết vạn vạn năm. Giai nhân có hẹn, há có thể phụ lòng. Chính mình hiện tại cũng coi là gặp nguy hiểm tính mạng, sư phụ liền tính biết chắc cũng sẽ không trách cứ chính mình. Hung hăng cắn răng một cái, Diệp Bất Phàm sắc dục cấp trên, nuốt một ngụm nước bọt, không nói hai lời, trực tiếp đem đan dược nuốt vào trong bụng. Có khổng lồ dược hiệu tràn vào, Diệp Bất Phàm cảm giác nội thương của mình chính một chút xíu bị bổ dưỡng, từng trận dòng nước gấm chảy xuôi tại toàn thân, cuối cùng toàn bộ đều hội tụ đến bụng dưới đan điền vị trí. Diệp Bất Phàm không dám khinh thường, rút ra mu bàn tay kim tiêm, ngồi xếp bằng, vội vàng bắt đầu vận công điều dưỡng, dẫn dắt đến cỗ này dòng nước gấm thẩm bổ thương thế của mình. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, đợi đến dược hiệu toàn bộ bay hơi, Diệp Bất Phàm nội thương cũng bị triệt để chữa trị, sắc mặt tái nhợt không còn, hồng quang đầy mặt, ánh mắt sắc bén, cả người tinh khí thần thoang cái để thăng lên mười mấy cái đẳng cấp, lại không lộ ra mảy may xu hướng suy tàn. Diệp Bất Phàm nhếch miệng cười một tiếng, cảm giác lâu ngày không gặp dồi dào chân khí, chỉ cảm thấy nhân sinh là tốt đẹp như thế. Đi xuống giường bệnh, cầm lấy chính mình y phục, tùy tiện rời đi phòng bệnh. Vốn là một cái hóa kình trung kỳ võ giả, có bảng bạc mênh mông chân khí bổ dưỡng thân thể, tố chất thân thể cường đáng sợ, xương sườn gãy mất mấy cây, đối Diệp Bất Phàm mà nói căn bản không coi là cái gì, vết thương nhỏ mà thôi. Giao phí nằm viện rời đi về sau, Diệp Bất Phàm đón xe hướng về phụ cận một đầu phố buôn bán mà đi. Tất nhiên là hẹn hò đường đường, hắn đương nhiên phải cho chính mình chỉnh một thân da dáng y phục. Thanh đẳng sơn trang, Giang Triệt dựa vào phòng khách trên ghế sofa, tra xét chính mình ngày hôm qua các loại thu hoạch. Cũng không biết Trần Hạo con hàng này đến cùng là rút cái gì điên, ngày hôm qua cả đêm cho Giang Triệt lại lần nữa cống hiến 5 vạn điểm cảm xúc giá trị tăng thêm đêm qua tại Hi Hi. Tuy nhiên, Vũ Nguyên ba nữ trên thân riêng phần mình quét 2 vạn cảm xúc giá trị bây giờ, Giang Triệt cảm xúc giá trị lại lần nữa tích lũy đến 30 vạn số lượng. Suy tư một phen, Giang Triệt lại lần nữa lựa chọn hối đoái một viên đại hoàn đan, sau đó tới cái 10 liên rút. Đại hoàn đan có thể đưa cho lão mụ, vừa vặn giúp nàng tăng cao tu vi. Đến mức lao cha cùng gia gia, chỉ có thể chờ đợi sau này hay nói. Lần trước về nhà thời điểm, Giang Triệt đã giúp lao cha cùng gia gia điều dưỡng thân thể, đưa tiểu hoàn đan, hiện tại bọn hắn đều đã trở thành đường đường chính chính võ giả, chỉ là tu vi không cao mà thôi. Nói đi thì nói lại, giống như là nhân vật như bọn họ, cũng căn bản không dùng đến bao nhiêu cao siêu tu vi võ đạo, trong bóng tối không biết có bao nhiêu cao thủ bảo vệ. Hệ thống, cho ta 10 liên rút. Đinh, khấu trừ cảm xúc giá trị 10 vạn điểm, bắt đầu rút thưởng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thịt vụn quần lót liền 9.999 vạn 9.999. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên giai trung phẩm bảo kiếm, phù giao kiếm. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên giai trung phẩm bảo kiếm, ôn nguyệt kiếm. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần cấp thư pháp kỹ năng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần cấp pha diệu thuật. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được xích dương hoa 10. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được trời giá rét cỏ 30. Nhìn thấy lần này rút thưởng lấy được các loại khen thưởng, Giang Triệt như có điều suy nghĩ, có chút nắm chìm tâm thần. Đầu tiên là tra xét một phen phù giao cùng ôn nguyệt cái này hai thanh bảo kiếm, tạo hình tinh xảo, to lớn ba khí, hàn quang lăng liệt, phong mang tất lộ, vẫn là một đôi tình lữ bội kiếm, có chút ý tứ. Giang Triệt tự nói một câu, nhìn thấy cái này hai thanh bảo kiếm về sau, ngay lập tức liền nghĩ đến tỷ tỷ Giang Vãn Đường. Phù giao, ôn nguyệt, cái này không phải là vì chính mình cùng tỷ tỷ chuẩn bị sao? Đến mức thần cấp thư pháp, thần cấp pha rượu, cũng là rượu dụng vô tận. Là một cái đức trí thể mỹ lao phát triển toàn diện nhân vật phản diện, tại Giang Triệt mà nói, dạng này kỹ năng, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Đến mức xích dương hoa cùng trời giá rét cỏ. Đọc thuộc lòng vạn dược bảo điện, Giang Triệt đối hai loại linh dược cũng không xa lạ gì, giống như bách niên băng sơn tuyết liên, đều là hiếm thấy trên đời, cực kỳ khó được linh dược, có thể dùng cho rất nhiều đan dược luyện chế. Chương 247, vui mừng Giang Vãn Đường chương 247, vui mừng Giang Vãn Đường phía trước thời điểm, lúc rảnh rỗi, Giang Triệt cũng sẽ đọc vạn dược bảo điện đối trong thư tịch ghi chép các loại linh dược toàn bộ đều biết quá tường tận. Mà còn tu luyện có hỏa diễm đao pháp môn võ kỹ này, đối với hỏa diễm tinh thông nắm giữ đã đến một loại kỹ càng tỉ mỉ trình độ, chỉ cần làm ra một cái tốt nhất đan lô, liền có thể bắt tay vào làm chuẩn bị luyện đan rất nhiều thủ tục. Căn cứ vạn dược bảo điện ghi chép, trên thế giới này các loại hiệu quả nghịch thiên đan dược vẫn là không phải số ít, chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, những đan dược kia phối phương toàn bộ đều biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong. Thời đại này, luyện đan sư là một loại cực kỳ rất thiếu kỳ tài, đem đối ứng cổ võ giới lưu thông đan dược tự nhiên là không có bao nhiêu. Lắc đầu, dứt bỏ trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ, Giang Triệt không có tiếp tục suy nghĩ nhiều cái gì, từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, trực tiếp lên lầu, đi tới Giang Vãn Đường thư phòng. Ba cái tiểu lão bà đều đi học, Lý Yên Nhiên đi làm tư tập đoàn. Thời gian này tiết điểm, cũng chỉ có Giang Vãn Đường ở nhà. Đẩy cửa vào về sau, Giang Triệt rất nhanh liền trong thư phòng nhìn thấy chính xem cổ tịch Giang Vãn Đường. Tu luyện sau khi, tỷ tỷ hứng thú yêu thích cũng là tương đối rộng rãi, cầm kỳ thư họa, thơ hoa bia trải những cô gái này tám nhã toàn bộ đều có chỗ đọc lướt qua. Không gì không giỏi, không gì không biết, toàn bộ đều đến nhân loại cực hạn tông sư cấp. Vị này Phượng Đế chí tôn cường đại, không đơn thuần chỉ thể hiện tại võ đạo phương diện. Giang Vãn Đường mặc một bộ màu trắng trường bào, phát họa ra cái kia dáng vẻ thức tha mềm mại uyển chuyển dáng người, thân hình uyển chuyển hàm súc, yểu điệu cảm động, tóc đen mái tóc áo choàng rải rác, lông mày như liễu hiên, khuôn mặt tinh xảo, bàn tay trắng non hất lên nhẹ, chính ngâng một quyển sách say sưa ngon lành xem. "Tiểu Triệt, ngươi tới rồi." Giang Vãn Đường cũng không ngẩng đầu lên, môi son khẽ mở, thuận miệng chào hỏi một câu. "Ừm, tỷ tỷ đang nhìn cái gì sách?" Giang Triệt đi đến Giang Vãn Đường sau lưng vị trí, có chút không người không lưng, đưa tay vòng lấy thần tiên tỷ tỷ cái kia yêu kiều nắm chặt tinh tế vòng eo, vùi đầu vào Giang Vãn Đường sợi tóc ở giữa, nhẹ ngửi ngửi cái kia thanh tân đạm nhã yêu ớt mùi thơm cơ thể cùng mùi tóc, biểu lộ say mê, vô cùng hưởng thụ. Thân thể có dị hương, linh hoạt kỳ ảo đu lan, băng thanh ngọc khiết, phong hoa tuyệt đại. "Ân, tỷ tỷ thật là thơm. Chính là xuống núi thời điểm sư tôn tặng cho ta một chút cổ tịch. Đừng ôm chặt như vậy nha." Giang Vãn Đường thả ra trong tay sách vở, bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình cái này đệ đệ, thật sự là ra cực kỳ. Chính mình cũng sẽ không chạy trốn, ôm chặt như vậy làm gì? "Yên tâm tỷ tỷ, ta cũng chỉ là ôm ngươi một cái, tuyệt đối không làm chuyện khác." Giang Triệt chững chạc đàng hoàng bảo đảm, đem Giang Vãn Đường mềm mại không xương, thướt tha huyền chuyển thân thể mềm mại chặn ngang ôm lấy. Chính mình ngồi xuống chỗ ngồi, để tỷ tỷ lấy một loại cực kỳ mập mờ tư thế dạng chân đến chân của mình bên cạnh, có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được tỷ tỷ cái kia linh lung tinh tế, mềm mềm thơm thơm thân thể mềm mại. "Ngươi lần trước cũng là nói như vậy. Nói một chút đi, tìm tỷ tỷ có chuyện gì?" Giang Vãn Đường oán hận trợn nhìn Giang Triệt một cái, hiển nhiên đối Giang Triệt lần giải thích này không hề tin tưởng. Nhưng, có khoảng thời gian này tâm lý kiến thiết, Giang Vãn Đường đã càng thêm có khả năng yên tâm thoải mái hưởng thụ cùng tiểu đệ ở giữa loại này thân mật tiếp xúc, không hề kháng cự. Dù sao dựa theo vị kia Trương đạo nhân bói toán, chính mình cuối cùng là phải cùng tiểu Triệt tiến tới cùng nhau, thiên ý khó vi phạm, nàng cũng không muốn đi chống cự cái gì. Tiểu Triệt mặc dù có chút hoa tâm háo sắc, nhưng tại nội tâm của nàng hình tượng mãi mãi đều là như vậy hoàn mỹ, là nàng vĩnh viễn cần thủ hộ hảo đệ đệ. Xem như tỷ tỷ, nàng nên đi bao dung Tiểu Triệt tất cả hành động, không phải sao? Cũng không có cái gì, chính là có kiện lễ vật muốn tặng cho tỷ tỷ, tỷ tỷ không ngại đoán một cái. Giang Triệt cúi đầu cúi người, tại Giang Vãn Đường trắng non tinh xảo tuyệt mỹ gò má nhẹ nhàng rơi xuống hôn một cái, giống như chuẩn chuẩn lướt nước, vừa chạm liền tách ra. Lại có lễ vật. Tiểu Triệt, tâm ý của ngươi tỷ tỷ toàn bộ đều minh bạch, ngươi không cần như vậy. Vẫn là đem lễ vật đưa cho Hi Hi các nàng đi. Giang Vãn Đường mí môi, nhẹ nhàng lắc đầu, cự tuyệt Giang Triệt giải thích. Đối với tiểu đệ luôn là thích cũng không có việc gì đích thân mình một cái hành động, nàng đều đã miễn dịch, nhìn lắm thành quen, tập mãi thành thói quen. Nói cũng nói không chừng, đánh cũng đánh không được, nàng còn có thể làm sao? Chỉ có thể tiếp thu đi. Dù sao, Tiểu Triệt cũng không phải người ngoài nha. Giờ phút này, Giang Vãn Đường nội tâm vẫn là cực kỳ cảm động, phương tâm tạo nên từng cơn sóng gợn, tâm thần chập chờn không chỉ. Tiểu Triệt vốn là như vậy, vô luận có cái gì tốt đồ vật cũng sẽ không quên chính mình tỷ tỷ này. Đủ để thấy, chính mình trong lòng hắn vẫn rất có phân lượng. Phần lễ vật này, Hi Hi các nàng có thể dùng không đến. Dù sao, cũng chỉ có tỷ tỷ ngươi mới tu luyện có đại thành kiếm pháp. Giang Triệt nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có tiếp tục bán cái gì cái nút. Tâm niệm vừa động, trực tiếp đem vừa bạn rút thưởng lấy được phù dao, ôn nguyên song kiếm lấy ra ngoài, để tại trên bàn sách. Lại là bảo kiếm. Ân, thiên giai bảo kiếm. Giang Vãn Đường cụp mắt, đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, vô ý thức quan sát một phen cái này hai thanh tạo hình tinh xảo bảo kiếm. Lấy nhãn lực của nàng, tự nhiên nhìn ra được cái này hai thanh bảo kiếm chỗ bất phàm, đều là đứng hàng thiên giai thượng thừa bảo kiếm, cực kỳ hi hữu. Không sai, mà còn càng thêm đáng quý chính là, đây là một đôi tình lữ bội kiếm. Nam tử đeo phù dao, nữ tử đeo ôn nguyệt. Tỷ tỷ, trôi này ôn nguyệt kiếm là ngươi. Giang Triệt cười hắc hắc, bẹp một cái, lại tại Giang Vãn Đường gò má hôn một cái. Tình lữ bội kiếm. Giang Vãn Đường đôi mắt đẹp hiện lên một tia thần thái, lần này không có quá nhiều cự tuyệt, đưa ra thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve ôn nguyệt kiếm vào kiếm, gương mặt xinh đẹp nở rộ một tia tuyệt mỹ nét mặt tươi cười, trêu chọc nói: "Thế nào, ngươi là muốn làm tỷ tỷ nam nhân a?" "Tiểu Triệt, ngươi loại này ý nghĩ có thể là rất nguy hiểm." "Đương nhiên, ta chính là muốn làm tỷ tỷ nam nhân, cùng tỷ tỷ cùng chung quãng đời còn lại, bạch thủ giai lão. Trừ ta ra, toàn bộ thiên hạ còn có nam nhân nào có khả năng xứng với tỷ tỷ đại nhân sao?" Giang Triệt gật đầu, thần sắc trịnh trọng, không muốn Bích Liên mở miệng nói. Miệng lưỡi trơn tru, người cái này kẻ láo cá, thật sự là ba hoa. Giang Vãn Đường bị lời nói này chọc cười, đưa ra thon thon tay ngọc, tại Giang Triệt cái chán điểm nhẹ hai lần, cười nói yên nhiên, cũng không có phản bác cái gì. Lúc đầu, nàng đều đã làm tốt độc cô cả đời không gả chuẩn bị, chưa hề nghĩ qua muốn cho chính mình tìm cái gì vị hôn phu. Nếu không phải Giang Triệt lần trước phá vỡ tỷ đệ quan hệ trong đó, còn nói hắn là chính mình mệnh trung chú định vị hôn phu, Giang Vãn Đường sẽ còn một mực lo liệu lẻ loi một mình ý nghĩ. Miệng của ta đến cùng chân hay không, tỷ tỷ không phải đã thưởng thức qua sao? Giang Triệt nhíu mày, giọng mang trêu chọc, biểu lộ nghiền ngẫm. Giang Vãn Đường sắc mặt có chút phím hồng, lộ rõ một vẻ cảm động thẹn thùng thân sắc, mặt đỏ tới mang hai, mím môi không nói. Xác thực, đệ đệ miệng xác thực rất trơn, còn rất ngoài. Dư vị lên loại kia ngạt thở, quên mình, răng môi lưu hương, khiến người lưu luyến quên về cảm giác. Giang Vãn Đường quỷ thần xui khiến đưa ra tiểu phấn lươi liếm liếm, tiểu diễm ướt át môi đỏ. Tại Giang Triệt kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ, Giang Vãn Đường chủ động đưa tay, vòng lấy nam nhân cánh tay, đưa lên thủy nhuận sung mãn môi đỏ. Lô chương 248 chương 248, hắn là ta mời tới thợ sữa chữa chương 248. Hắn là ta mời tới thợ sữa chữa thật lâu, rời môi. Giang Vãn Đường đôi mắt trắng nhạt, mờ mịt một tầng hơi nước, thân thể mềm mại mềm hồ hồ ghé vào Giang Triệt trong ngực, thổ khí như lan, nhẹ nhàng thở hổn hển, khuôn mặt từng hồng, xinh đẹp như học trò, cực kỳ mê người. Dư vị một phen, điều chỉnh một phen hô hấp, Giang Vãn Đường ngước mắt nhìn về phía mình cái này muốn làm hướng tỉ nghịch đệ hảo đệ đệ, nhấp nhẹ môi đỏ, môi son khẽ mở. "Tiểu Triệt, ngươi hôm nay bận rộn sao?" "Không đội vàng, ta hôm nay cả ngày đều bồi tiếp tỷ tỷ, có tốt hay không?" Giang Triệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói như thế. "Vậy thì tốt, cùng tỷ tỷ đánh đàn thưởng trà, luyện một chút kiếm pháp đi." "Được mệnh." Cứ như vậy, Giang Triệt chỗ nào đều không có đi, cả ngày đều ở trong nhà bồi tiếp Giang Vãn Đường. Hai người cùng nhau ngâm thi tác phú, đánh đàn thưởng trà, học đòi văn bẻ, luyện kiếm tu võ, biết bao vui sướng. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt liền đến đang lúc hoàng hôn. Trời chiều tuổi xế chiều, mặt trời sắp lặn, ánh chiều tà chiếu nghiêng xuống, chiếu rọi lại điện. Đón xe taxi, căn cứ đường đường lưu lại địa chỉ, Diệp Bất Phàm đi tới Trần Hạo tiểu phu thê ở Tân Hôn biệt thự. Diệp Bất Phàm khẽ miệng ngậm lấy một vẻ bất cần đời tà mị mỉm cười, long hành hổ bộ, bước nhanh đến biệt thự trước cửa chính, nhấn chuông cửa. Trong đầu hiện lên đường đường cái kia thức tha dáng người, nở nang sung mãn dáng người, không tầm thường dung nhan, Diệp Bất Phàm có chút chật vật nuốt một ngụm nước bọt, nội tâm lửa nóng, cực kỳ kích động. Về nước cũng có gần tới một tháng thời gian, cái này một tháng đến một cái thịt cũng chưa ăn bên trên, là một cái không có thịt không vui nam nhân, Diệp Bất Phàm đều sớm có chút khó mà chịu đựng. Phía trước thời điểm, hắn vẫn luôn đang mong đợi chính mình cùng Thẩm Vãn Chi ở giữa ngẫu nhiên gặp, nhưng không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, gần nhất đến nay Thẩm Vãn Chi đều không có trở về cư xá Dương Quang. Nguyên bản cho rằng khoảng thời gian này sẽ lại không đụng phải cái gì có thể để hắn động tâm nữ nhân, dù sao hắn Diệp Bất Phàm cũng không phải cái gì nữ nhân đều nhìn đến bên trên. Nhưng, tại sự an bài của vận mệnh bên dưới, hắn cứ như vậy làm quen đường đường, bây giờ càng là có hy vọng ôm mỹ nhân về, Diệp Bất Phàm làm sao có thể không kích động. Quả nhiên, chính mình là thiên mệnh sở quy, vô luận đi đến nơi nào cũng không thiếu mỹ nữ ôm ấp yêu thương. Tối nay, chính mình cuối cùng muốn hưởng phúc. Liên tại Diệp Bất Phàm vô hạn mặc sức tưởng tượng thời điểm, biệt thự đại môn bị mở ra, một bộ cư gia quần áo thoải mái đường đường xuất hiện ở cửa ra vào. Diệp Bất Phàm, ngươi thật tới. Nhìn thấy Diệp Bất Phàm đến, Đường Đường đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, biểu lộ cổ quái. Giai nhân có hẹn, há có thể phụ lòng. Đường tiểu thư, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Diệp Bất Phàm tự tin cười một tiếng, ngữ khí mang theo trêu chọc, ánh mắt lửa nóng, từ trên xuống dưới đánh giá Đường Đường dáng người. Vào đi. Có khách ở sát tới, Đường Đường cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đem Diệp Bất Phàm nên vào biệt thự đại sảnh. Dù sao cũng là chính mình đáp ứng đối phương sự tình, Đường Đường cũng không tốt tùy tiện nuốt lời cái gì. Hú hồn, Trần Hạo đêm qua biểu hiện thực sự là cường sai người ý, nàng hiện tại có thể là lòng ngứa ngáy khó nhịn vô cùng. Hy vọng Diệp Bất Phàm con hàng này không phải cái gì không còn dùng được tốt mã rẻ tuổi đi. Ừ, uống chén trà đi. Đợi đến Diệp Bất Phàm ngồi xuống về sau, Đường Đường ngâm một bình trà nóng, đưa cho Diệp Bất Phàm một ly. Diệp Bất Phàm hiện tại cũng không có cái gì uống trà tâm tình, ánh mắt đảo mắt một vòng trống rỗng đại sảnh, không có nhìn thấy Trần Hạo thân ảnh, Diệp Bất Phàm tâm niệm vừa động, vô ý thức hỏi một câu. Chồng ngươi đâu? Không ở nhà sao? Trần Hạo ra ngoài đi, có lẽ buổi tối sẽ trở về. Đường Đường thân thể tựa sát tại trên ghế sofa, ngữ khí lơ đễnh, âm thanh lộ ra một cố mị ý, chủ động cho Diệp Bất Phàm liếc mắt đưa tình, phong tình bạc trùng. Diệp Bất Phàm nháy mắt liền hiểu ngay, không nói hai lời, từ trên ghế xả lọn đứng dậy về sau, mang vô cùng kích động tâm tình, trực tiếp đi tới Đường Đường trước người, ta ác cười một tiếng. Cái kia, Đường tiểu thư, ngươi bây giờ có phải là nên thực hiện phía trước hứa hẹn? Có thể là có thể, nhưng nhiều nhất một cái giờ, bằng không, Trần Hạo lúc nào cũng có thể về nhà. Đường Đường mặc dù đồng dạng sắc dục cấp trên, nhưng cũng không quên căn dặn một câu. Không có vấn đề. Tối nay, liền để ngươi nhìn một cái ta Diệp Bất Phàm cường đại. Diệp Bất Phàm miệng đầy đáp ứng, nội tâm nhưng là không chút nào để ý, khịt mũi coi thường, căn bản cũng không có đem Đường Đường khuyên bảo để ở trong lòng. Nếu như Trần Hạo vừa lúc trở về, cái kia mới kích thích hơn a. Dù sao, cho người đưa cái mũ loại này sự tình, Diệp Bất Phàm cái này không muốn bích liên giá hỏa có thể là rất ưa thích làm đi. Nói xong, Diệp Bất Phàm tại Đường Đường tiếng kinh hô bên trong đem đối phương chặn ngang ôm lấy, trực tiếp hướng về trên lầu mà đi. Đi, đi các ngươi phòng cưới, tại các ngươi hình kết hôn trước mặt, ta muốn nhìn ngươi mặc áo cưới. Anh, ngươi thật biến thái a, rất nhanh, thời gian một tiếng thoáng một cái đã qua. Trần Hạo gọi xe, đồng dạng về tới tân hôn của mình biệt thự. Xuống xe về sau, mang vô cùng kích động tâm tình, Trần Hạo đi vào biệt thự lại sảnh. Hôm nay cả ngày thời gian đều tại từng cái bệnh viện vừa đi vừa về chằn trọc xê dịch, mặc dù rất nhiều bác sĩ đều đối hắn trường hợp này thúc thủ vô sách, để hắn chậm rãi điều dưỡng, nhưng Trần Hạo nhưng là tại một cái bác sĩ đề cử bên dưới, mua 10 hộp Vita. Mới đầu, Trần Hạo còn không biết loại này thuốc đến cùng có làm được cái gì. Tại chỗ ăn thử sau đó, hắn liền cảm nhận được loại kia lâu ngày không gặp sức sống cảm giác, tâm tình kích động không thôi. Thân y a, bệnh tình của hắn cuối cùng là được cứu rồi. Tối nay, hắn cuối cùng có thể đứng lên làm người. Lão bà ngươi có ở nhà không? Ánh mắt đảo mắt một vòng, cũng không phát hiện lão bà của mình thân ảnh, Trần Hạo biểu lộ hoài nghi, đầu tiên là đi phòng bếp cùng thư phòng dạo qua một vòng, cuối cùng mới lên lầu, về tới phòng ngủ của mình phía trước. Vừa tới cửa phòng ngủ, Trần Hạo liền nghe đến trong phòng đứt quãng truyền đến một trận luyện chuyển du dương mỹ diệu giai điệu. Trần Hạo nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết, làm một cái quen nhìn đảo quốc 3000 điện ảnh lão tài xế, Trần Hạo tự nhiên biết đây là cái gì bức độc tính. Chính mình vẹn vẹn chỉ là đi ra một ngày, lão bà liền cho mình mang đỉnh đầu xanh mơn mởn cái mũ. Trần Hạo thân thể run rẩy không ngừng, run lên cầm cập, nội tâm đột nhiên nhảy lên thăng vô tận lửa giận, sắc mặt bởi vì cực độ phẫn nộ thay đổi đến đỏ bừng một mảnh, ngũ quan bặm mẻo, viền mắt sung huyết, cả người sắp bị tức điên. Thiện nhân, không thủ phụ đạo kỹ nữ. Thua thiệt hắn phía trước còn một lần cho rằng Đường Đường là cái nữ nhân tốt, chính mình thật sự là mắt bị mù. Mù, đến cùng là cái nào cậu nam nhân? Trần Hạo không do dự, một chân đạp ra cửa phòng. Ầm ầm. Tiếng vang cực lớn sau đó, cửa phòng ứng thanh mà nát, nháy mắt chia 5 x 7, hóa thành bột mịn bay lên. Động tĩnh cũng hấp dẫn đến hai người trên giường, Đường Đường nháy mắt từ loại kia mê ly trạng thái hoàn hồn, nhìn thấy sắc mặt tái xanh Trần Hạo đi vào gian phòng, tim đập đột nhiên gia tốc, lắp ba lắp bắp hỏi giải thích nói: "Trần Hạo, ngươi đừng hiểu lầm." Hắn là ta mời tới thợ sửa chữa, là đến cho cống thoát nước thông nước. Thợ sửa chữa? Thông nước thông lên giường đúng không? Trần Hạo cười lạnh một tiếng, không có quá nhiều phản ứng Đường Đường, đợi đến thấy rõ nằm ở trên giường nam nhân về sau, nháy mắt tức sủi bọt mép tức đến nỗi chất vách tường tách rời, muốn rách cả mí mắt, nghiến răng nghiến lợi, mỗi chữ mỗi câu mà miệng. "Lá." "Không." "Phàm." Chương 249 chương 249, phát triển ngụy võ di phong chương 249, phát triển ngụy võ di phong mẹ nó, thật đúng là oan gia ngõ hẹp à. Vào cửa phía trước, Trần Hạo một lần cho rằng cho mình mang cái mũ người sẽ là Giang Triệt tên hôn đản Vương bắt đằng kia, dù sao đêm qua Đường Đường còn kêu tên của đối phương, không nghĩ tới thế mà lại là Diệp Bất Phàm cái này yếu tử. Giang Triệt tức hiếp chính mình bậy thì thôi, dù sao đối phương có quyền thế, chính mình liền hộ vệ của hắn đều đánh không lại. Nhưng, ngươi một cái nho nhỏ Diệp Bất Phàm cũng dám cưỡi tại bản thần ý trên đầu đi. Rất tốt, đã có lấy tử chi đạo. Trần Hạo ánh mắt lăng liệt, ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân chân khí bắn ra, uy áp vắt ngang hư không, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt không đến mảnh vải Diệp Bất Phàm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Diệp Bất Phàm sợ là đã bị hắn ánh mắt giết chết 1.100 lần. Hồi tưởng lại gần đây đến nay các loại biệt khuất gặp phải, Trần Hạo cũng chịu không nổi nữa. Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Hôm nay, hắn liền muốn giết người cho hả giận. Nha, còn tưởng rằng là ai đây? nguyên lai là ngươi cái này ba giây khoái nam a. Thế nào, suất sớm bị chữa khỏi? Nhìn thấy Trần Hạo tấm này phảng phất muốn ăn thịt người hung ác răng rắc, Diệp Bất Phàm lười biếng từ trên giường đứng lên, hai tay vòng ngực, cười nhạo lên tiếng, ánh mắt tràn đầy khinh thường, căn bản không cầm nhìn thẳng đi nhìn Trần Hạo. Hiển nhiên, Diệp Bất Phàm căn bản cũng không có đem Trần Hạo để vào mắt. Theo hắn, Trần Hạo con hàng này chính là cái tùy ý chính mình các loại khi dễ tóc xanh rùa mà thôi. Tu vi so với Trần Hạo còn muốn càng cao một bậc, chính là Diệp Bất Phàm lớn nhất sức mạnh. Nhìn thấy Trần Hạo tấm này bất lực cuồng nộ dáng dấp, Diệp Bất Phàm nội tâm liền cảm giác rất là kích thích. Quả nhiên, chính mình là tạo thừa tướng hoàn mỹ người thừa kế a, nhất định muốn đem Ngụy Võ Di phong phát dương quang đại. Mà còn, không thể không nói, lão bà của người khác chính là nhuận a. Thấy tình thế không đúng, cảm nhận được trên thân hai người tản ra cô kia bàng bạc to lớn cao ngạo cường hành uy áp, Đường Đường sắc mặt chợt đỏ bừng, suýt nữa sắp ngạt thở, thân thể run lẩy bẩy. Tùy ý cầm bộ đồ ngủ khoác lên người, Đường Đường lặng yên không một tiếng động lùi đến góc tường vị trí, đại khí không dám nhiều thở một cái. Ô ô ô, mụ mụ ta nghĩ về nhà. Thật sự là dọa người a. Trần Hạo người này, sẽ không phải muốn giết chết chính mình a. Thật xin lỗi, ta sai rồi, không nên cho ngươi đưa non xanh. Ô ô ô. Võ giả loại này tồn tại, Đường Đường cũng không xa lạ gì, Đường gia liền cung phụng có mấy vị võ giả trong nhà hộ viện, nhưng Đường Đường phía trước đối võ giả cũng bèn bèn chỉ là hơi có hiểu rõ mà thôi. Bây giờ, nàng xem như là triệt để thấy được những này cổ võ giả cường hành một mặt. Trần Hạo vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt đều để chính mình có loại thở không ra hơi, hô hấp cực khổ cảm giác, đây là người sao? Ba giây khoái nam. Không hề nghi ngờ, Diệp Bất Phàm lời nói trực tiếp đâm trúng Trần Hạo ống thở, mở ra hắn nội tâm chí mạng nhất vết sẹo. Tự tìm cái chết. Trần Hạo hai mắt sung huyết, muốn rách cả mí mắt, sắc mặt bởi vì cực độ phẫn nộ đỏ bừng lên, ngũ quan bặm mẻo. Gào thét một tiếng, Trần Hạo không thể kìm được, điều động đan điền chân khí tập hợp xong quyền hai chân, động như thỏ chạy, nhanh nhẹn như gió, trực tiếp hướng về Diệp Bất Phàm mặt tập sát mà đi. Quyền phong gào thét, cương manh ba đạo, gần như chớp mắt liền đến, mang theo một cô cường hành vô cùng lực lượng hướng về Diệp Bất Phàm gương mặt hung hăng đánh qua. Điều trùng tiểu kỹ. Diệp Bất Phàm cười lạnh một tiếng, thân ảnh xê dịch, rất là nhẹ nhõm liền tránh đi Trần Hạo công kích, trở tay một cái phi cước, thẳng tắp đá vào Trần Hạo bụng dưới, phảng phất tập hợp vạn quân cự lực. Trần Hạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân ảnh không bị khống chế rút lui mấy chục bước mới cứ thế mà dừng chân lại, khóe miệng tràn ra từng tia từng sợi máu tươi, sắc mặt thay đổi đến trắng xám một mảnh. Vốn là có nội thương trong người, còn chưa kịp điều dưỡng, tăng thêm cùng Diệp Bất Phàm vốn là có cảnh giới ở giữa chênh lệch, hắn tự nhiên không phải là đối thủ. Đây là ngươi bức ta. Trần Hạo giữ tợn cười một tiếng, triệt để hắc hóa. Hai tay hất lên, mấy chục cây ngân châm toàn bộ cắm vào thân thể từng cái huyệt đạo. Cơ hồ là một nháy mắt công phu, Trần Hạo nội thương toàn bộ khỏi hẳn, tu vi đồng dạng đột phá đến hóa kình trung kỳ cảnh giới. Đây là quỷ môn thập tam châm bí pháp một trong, có thể trong khoảng thời gian ngắn nháy mắt khai phá cơ thể người cực hạn, kích phát cơ thể người tiềm năng, chữa trị nội thương, cưỡng ép tăng cao tu vi cảnh giới, vô cùng kinh khủng. Hiệu quả tốt như vậy, tác dụng phụ tự nhiên cũng rất lớn, chiến đấu qua về sau, Trần Hạo chân khí sẽ tại trong thời gian ngắn cấp tốc khô kiệt khô cạn, ít nhất cũng cần mấy tháng thời gian điều dưỡng, hơn nữa còn sẽ đối võ đạo căn cơ tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Hạo cũng đã không quản được nhiều như vậy. Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, đưa trước mặt cái này nam nhân xuống địa ngục. Trần Hạo không làm do dự, một cái bước xa, bay người lên phía trước, chân khí khuấy động, vừa nhanh vừa mạnh, bao phủ quanh mình hư không, các loại võ kỹ hạ bút thành văn, tia sáng lập lòe, hạ thủ không lưu bất luận cái gì dư lực. Diệp Bất Phàm sắc mặt nghiêm túc, thu hồi lòng kinh thị, quần cũng không kịp xuyên, ngón tay thì kiếm, kiếm mang lập lòe, nháy mắt cùng Trần Hạo đánh nhau ở cùng nhau. Không khí tạo nên từng trận gợn sóng, năng lượng kinh khủng gợn sóng khuyết tán ra đến, bên trong căn phòng vách tường nhận đến xung kích ra bị nẻ ra vô số vết rách, ầm vang sụp đổ, nhấc lên vô số cát bay. Một cái mắt, toàn bộ biệt thự cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp xuống đồng dạng. Đậu phộng. Nhìn qua không ngừng giao thủ, nhanh đến căn bản thấy không rõ tàn ảnh hai người, Đường Đường co giúp ở góc tường vị trí, toàn thân đều đang điên cuồng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, sắp bị dọa chết. Lần thứ nhất, nàng lần thứ nhất trực quan cảm nhận được hóa kình võ giả chỗ kinh khủng. Tùy ý hai người bọn họ đánh xuống, biệt thự của mình cần phải bị hủy đi không thể. Ô ô ô. Chính mình hôm nay sẽ không bị chôn sống tại chỗ này a. Hổ Bá Quyền. Long Thần Trưởng. Diệp Bất Phàm cùng Trần Hạo đều đã dùng hết tất cả vũ liếng, hạ thủ không lưu tình chút nào. Hoàn toàn chính là chạy đẩy đối phương vào chỗ chết mà đi. Chân khí tập hợp mà thành màu vàng trưởng ấn hiện lên hư không, hai cỗ bảng bạc năng lượng giữa không trung va chạm, nháy mắt nhấc lên một cỗ gợn sóng, nhận đến cỗ này cường hành uy mãnh xung kích, biệt thự hành lang, phòng khách toàn bộ sụp xuống, đuôi đất tung bay, đại địa cũng bắt đầu run rẩy lên một cách điên cuồng, thanh thế to lớn. Diệp Bất Phàm cùng Trần Hạo riêng phần mình lui ra phía sau mấy chục bước, cách xa trong thai nạn tâm, Đường Đường thì là bị chôn sống tại phế tích bên trong. Diệp Bất Phàm, cho ra đi chết. Trần Hạo thở hổn hển, khuôn mặt dữ tợn, đã triệt để đánh mất lý trí. Trong tay công kích không ngừng, quyền phong càn quét bốn phương tám hướng, lấy thế tối khô lạp hủ hướng về Diệp Bất Phàm từng cái phương hướng oanh sát mà đi. Diệp Bất Phàm không dám khinh thường, các loại đánh trả, bắt lấy khoảng cách, nằm đấm mang theo cường hành man lực, hướng Trần Hạo đầu đánh sát mà đi, Trần Hạo tả khuynh ngựa ra sau, một kích liêu âm tối trực tiếp đá vào Diệp Bất Phàm hạ thể. Phốc phốc, cây vải vỡ vụn âm thanh vang lên, gà bay trứng vỡ, Diệp Bất Phàm nháy mắt và thân huynh đệ hoàn thành tạm biệt nghi thức, nương theo mà đi còn có một đôi cây vải. Trần Hạo rắn rắn chắc chắc chịu Diệp Bất Phàm một quyền, chỉ cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt, trời đất quay cuồng, thân ảnh bay ngược mà đi mười mấy mét, rơi lập đến nơi xa dưới đại thụ, mặt đất trực tiếp lõm xuống một cái chiều sâu 1 mét hình người hố to, đuôi đất đầy trời. Chương 250, đây chính là ngươi báo ứng. Chương 250, đây chính là ngươi báo ứng. A a a a, huynh đệ của ta a, ô ô ô. Diệp Bất Phàm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nháy mắt thay đổi đến trắng xám như tuyết, cái trán mồ hôi rơi như mưa, đưa tay bưng kín hạ thể của mình, thân thể đều đang điên cuồng run rẩy. Tận mắt nhìn thấy huynh đệ của mình đi xa, triệt để cùng chính mình tách rời, chuyện này đối với Diệp Bất Phàm tạo thành một vạn điểm bạo kích tổn thương. Đau đớn trên thân thể xa xa không bằng tâm hồn đau đớn. Chính mình bị phế, không phải một cái hoàn chỉnh nam nhân. Nhìn tận mắt thân huynh đệ của mình chia năm xẻ bảy, hóa thành một vũng máu, Diệp Bất Phàm gương mặt biểu lộ có thể nói đặc sắc cực kỳ, từ đỏ chuyển xanh, từ xanh chuyển tím. Một cái mắt, khó nói lên lời lớn lao đau buồn xông lên đầu, Diệp Bất Phàm vẻ mặt mê ngô, ánh mắt thay đổi đến vô cùng trống rỗng, cứ như vậy ngây ngốc đứng tại chỗ, căn bản không dám tiếp nhận sự thật trước mắt. Khụ khụ. Trần Hạo rẽ rủa từ trong hố sâu bò đi ra, đầy bụi đất, không có chút huyết sắc nào, tinh thần mệt mỏi, trên thân treo không ít tiếng hò reo khen ngợi. Ha ha ha. Diệp Bất Phàm, ngươi hỗn đản này còn dám mắng lão tử là ba giây nam. Mụ hắn, ngươi không phải nam nhân. Ha ha ha, chết cười lão tử. Nhìn thấy Diệp Bất Phàm phân nhánh hai chân, che lấy đũng quần, run lẩy bẩy thê thảm rằng dấp, Trần Hạo cất tiếng cười to, cười không kiêng nể gì cả, nước mắt đều bị bật cười, chỉ cảm thấy tâm tình trước nay chưa từng có dễ chịu. Để ngươi dám cười nhạo lão tử, ngươi bây giờ đều không phải nam nhân. Lão tử liền tính chỉ có 3 giây, cũng so ngươi cái này thái giám hiếu thắng. Tự tìm cái chết. Trần Hạo, lão tử muốn đem ngươi ngàn đao băm thây, lăng chỉ xử tử. Nghe đến Trần Hạo cái kia vô tình cười nhạo, Diệp Bất Phàm cái này mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt tái xanh, điên cuồng gào thét lên tiếng. Giáng chống đỡ thân thể, chịu đựng lấy hạ thể cố kia bức rất đau đớn, bay người lên phía trước, lại lần nữa cùng Trần Hạo đánh nhau ở cùng nhau. Chân khí tạo nên gợn sóng, Diệp Bất Phàm nắm đấm rắn rắn chắc chắc đánh vào Trần Hạo bụng dưới. Phốc phốc, không có chút nào phòng bị phía dưới, Trần Hạo trong miệng phun ra miệng lớn màu đỏ sâm máu tươi, toàn bộ thân hình lại lần nữa bay ngược mà ra. Diệp Bất Phàm thừa thắng xông lên, đàng không mà lên, thân ảnh chẳng chọc xê dịch, coi Trần Hạo là làm bóng ra, không đứng ở giữa không trung đá tới đá vào, phát tiết nội tâm căm giận ngút trời. Trần Hạo nay đã bị Diệp Bất Phàm đánh thành trọng thương, đối mặt Diệp Bất Phàm cái này liên tiếp công kích, tự nhiên là không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể bị động tiếp nhận Diệp Bất Phàm trả đạn. Diệp Bất Phàm một chân đá vào Trần Hạo bụng dưới vị trí, kèm theo thân ảnh của đối phương cấp tốc hạ lạc, rơi xuống đất, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua đối phương. Trần Hạo, lão tử muốn đem ngươi ngàn đao băm thây. Diệp Bất Phàm sắc mặt dữ tợn, giống như điên dại, thần trí đều có chút không thanh tỉnh, căn bản tiếp thụ không được bây giờ loại này kết quả. Trần Hạo phế đi thân huynh đệ của hắn, về sau hắn rốt cuộc thể nghiệm không đến thân là nam nhân niềm vui thú. Loại này đã kích quá mức nặng nề, Diệp Bất Phàm vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu, sắp bị tức điên, hận giận muốn điên. Hắn muốn từng đao giết chết Trần Hạo, để hắn hối hận đi tới cái này trên thế giới này. Hừ, liên tính ngươi giết ta lại có thể thế nào? Diệp Bất Phàm, thân huynh đệ của ngươi rốt cuộc không về được, về sau quãng đời còn lại, ngươi chỉ có thể làm tên thái giám, như chó còn sống. Đây chính là ngươi trộm người khác lão bà báo ứng. Ha ha ha. Trần Hạo hướng Diệp Bất Phàm trên mặt hung hăng nổ một ngụm nước bọt, lại lần nữa điên cuồng cười ha ha, nụ cười vô cùng làm cản, tràn đầy giải thoát, trước khi chết không sợ. Biết chính mình chạy tới mặt lộ, không có bất luận cái gì sinh cơ, Trần Hạo cũng không có bất luận cái gì hoảng hốt, nội tâm chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng. Không thu thập được Giang Triệt, trước khi chết lôi kéo Diệp Bất Phàm cái này vết đệm lưng cũng không phải không được. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, thật làm ta Trần Hạo là mặc người nắm quả hờ mềm. Ta giết ngươi. Diệp Bất Phàm phổi đều muốn tức nổ tung. Gào thét một tiếng, vừa định làm thịt Trần Hạo nhưng là căn bản không có cho hắn cơ hội này. Nhấc lên toàn thân cuối cùng một tia chân khí, hội tụ đến bụng dưới đan điền vị trí, dẫn dắt đến chân khí không ngừng công kích mình đan điền, tối hậu quan đầu, Trần Hạo trực tiếp hoàn thành tự bạo. Ầm ầm. Chấn thiên động địa to như vậy tiếng vang quanh quẩn tại toàn bộ khu biệt thự, bạo tạc sinh ra sóng xung kích lan tràn quanh mình hư không, nay đã sụp xuống biệt thự lại lần nữa điên cuồng lay động, vô số cắt đá lăn xuống. Không có chút nào dự liệu phía dưới, nhận đến cỗ này vô cùng cường đại năng lượng bạo tạc công kích, Diệp Bất Phàm nháy mắt bị nổ bay ra ngoài xa mấy chục mét, trọng thương sắp chết, mạng sống như treo trên sợi tóc. Trần Hạo thân thể hóa thành vô số huyết đục khối vụn, rải rác tại trên đất trống, bầu trời hạ xuống từng trận huyết vũ, chợt có cuồng phong gào thét mà qua, tựa như thiên địa tại rên rỉ. A a a. Trần Hạo, đầu phộng mẹ nó. Ngươi không nói võ đức. Run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy, Diệp Bất Phàm đầy người vết máu, khuôn mặt thê thảm, sắp bị tức thành bệnh tâm thần, giống như điên dại, điên điên cùng cùng, phảng phất tôm tép lại nhép. Lúc đầu, hắn là tính toán một chút xíu đem Trần Hạo giàn vật đến chết, để hắn thể nghiệm thế gian tàn khốc nhất hình pháp, dùng cái này đến tế điện chính mình huynh đệ đã chết. Bây giờ, Trần Hạo nháy mắt tự bạo, căn bản đều không có cho hắn cái này phát tiết lửa giận cơ hội, hắn làm sao có thể không tức giận? Lão tử muốn đối ngươi mộ tổ, đem ngươi nghiền xương thành tro. Diệp Bất Phàm giữ tợn gào thét, cầm lấy tảng đá, điên cuồng nện Trần Hạo thịt nát thi cốt, lại khóc lại cười, tựa như bị hóa điên, giống như thiểu năng. Lầu cao, lầu cao. Đúng lúc này, một trận dồn dập tiếng còi cảnh sát đột ngột vang lên. Mấy chiếc xe cảnh sát lái vào khu biệt thự, dừng ở Diệp Bất Phàm trước mặt. Bùi Vân Tịch dẫn đội, mười mấy cái súng ống đầy đủ cảnh sát nháy mắt đem Diệp Bất Phàm đoàn đoàn bao vây. Bùi Vân Tịch giơ súng nhắm ngay Diệp Bất Phàm, đôi mắt đẹp hiện ra lạnh lẽo hàn quang, âm thanh lạnh lẽo. Không được lúc đích, giơ tay lên, người đã bị bao vây. Tiếp vào đường đường báo cảnh, nói là có võ giả đang nháo sự tình, Bùi Vân Tịch không dám khinh thường, đội vàng từ trong cục mang theo một đội tinh anh đi hiện trường phát hiện án, thuận tay thông báo võ đạo của người. Cho dù đã thường thấy sóng to gió lớn, nhưng là thấy đến hiện trường tấm này vô cùng thê thảm tình cảnh, Bùi Vân Tịch như cũng không khỏi nội tâm phát lạnh. Thi thể người chết đã vỡ thành vô số khối, máu thịt bé bét, đều sớm nhìn không ra bất luận kẻ nào dạng, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, quanh mình hư không tràn ngập một cố gây mũi mùi máu tanh khó ngửi vị. Giết người bất quá đầu chạm đất, rất khó tưởng tượng, đến cùng là lớn cỡ nào thù hận, mới sẽ để trước mắt cái tên điên này làm ra điên cuồng như vậy hành động. Diệp Bất Phàm không nhìn thẳng Bùi Vân Tịch gọi hàng, người mặt làm ngơ, thần sắc dữ tợn, vẫn còn tại không ngừng nện Trần Hạo thi cốt, đây đã là hắn duy nhất có khả năng phát tiết toàn khí cơ hội. Trần Hạo, lão tử muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, đem lão bà ngươi đùa bỡn đến chết, ha ha ha. Ngươi tại âm phủ, sẽ chờ lão tử cho ngươi đội nón xanh đi. Ô ô ô, huynh đệ của ta a. Giờ phút này, Diệp Bất Phàm dáng dấp hoàn toàn không dám lấy lòng, máu me đầy mặt nước động, mặt mũi bầm dập, ánh mắt che kín tia máu, trần trụi thân thể, chỉ mặc một đầu đường viền quần cộc sái giờ to, toàn thân che kín máu đen, hiển nhiên giống như là từ địa ngục bò ra tới ác quỷ. Nổ súng. Mắt thấy Diệp Bất Phàm không nhìn chính mình, Bùi Vân Tịch cũng không mất tích, trực tiếp truyền đạt nổ súng chỉ lệnh. Biết gây chuyện là võ giả, nàng những người này đem đạn đổi thành nhắm vào võ giả nghiên cứu đặc chế thuốc mê. Phanh phanh phanh. Tiếng súng liên tiếp vang lên, Diệp Bất Phàm nháy mắt bị đâm thành con nhím, không kịp làm ra bất kỳ kháng cự nào, chớp mắt, thân thể thẳng tắp té nằm trên mặt đất. Chương 251 Giang Châu đệ nhất thâm tình, chương 251 Giang Châu đệ nhất thâm tình. Mắt thấy Diệp Bất Phàm ngất xỉu, mấy bao cảnh nhanh tay lẹ mắt, lấy ra còng tay và còng chân đặc chế, động tác nhanh nhẹn đeo vào tứ chi của Diệp Bất Phàm. Biết trước đối tượng bắt giữ lần này là võ giả, lần này bọn họ mang theo toàn bộ trang bị chuyên dùng cho võ giả. Sắp xếp mấy chiếc xe cẩu và máy xúc đến, dọn dẹp những tàn tích đổ nát này, xem còn có người sống sót hay không bảo vệ hiện trường, lấy mẫu sinh vật, xác nhận thân phận nạn nhân. Đánh giá một vòng môi trường xung quanh, Bùi Vân Tịch khẽ nhướng mày, trực tiếp hạ lệnh. Mọi chuyện đơn giản rõ ràng, hiển nhiên là cố ý giết người, nay chỉ cần xác nhận thân phận người chết, rất nhanh có thể kết án. Rõ, đội bùi. Thanh đằng sân trang, từ khi tỉnh dậy trên giường tiểu Y Y, Giang Triệt phát hiện chỉ số cảm xúc của chính mình lại tích lũy đến mười mấy vạn. Kiểm tra một lượt hình ảnh do robot thăm dò chim rồi truyền về, kết quả không ngoài dự liệu, quả nhiên là do Diệp Bất Phàm và Trần Hạo hai tên xui xẻo này cung cấp. Nhìn dáng vẻ chết thảm của Trần Hạo trong hình, Giang Triệt nhíu mày, biểu cảm trở nên có chút kỳ quái. Không thể không nói, tên này đúng là thảm thật. Bị người ta cắm sừng, thái độ đối phương lại ngang ngược như vậy, Trần Hạo nếu còn có thể tiếp tục nhẫn nhịn, vậy thì đúng là thành rùa sinh rồi. Trần Hạo chết thảm, Diệp Bất Phàm bị bắt vào cục, một khi thân phận của hắn được xác minh, kết cục bị bắn chết tuyệt đối không thoát được, dù sao Quang Minh Thánh giáo ở nước ngoài không phải là tổ chức từ thiện gì, mà là một tổ chức tà giáo chính hiệu. Còn về tên Vương Mặc kia, hiện tại vẫn đang nằm viện dưỡng thương. Chính mình tiếp theo có thể nhàn nhã một thời gian rồi. Vừa vặn có thể đi công lược Hạ Thanh Ca và Trần Tuyết Vi hai vị tiểu nữ chủ này. Một dịu dàng ngọt ngào, một bạch nguyệt quang hoa khôi, Giang Triệt quả thực thèm muốn lắm. Ừm, cuối tuần đi dạo phố cùng Vũ Nguyên và Hi Hi, lát nữa lại ghé nhà Thanh Thu một chuyến, còn có nạ tạ xạ đại dương mã cực phẩm này. Ai, phụ nữ nhiều cũng là một loại phiền não a. Ai hiểu được. Ưm đang lúc Giang Triệt suy nghĩ miên man, không ngừng tưởng tượng, tiểu lọ lì tóc tím tiểu Y phát ra một tiếng kháng nghị. Khuôn mặt tiểu Y đỏ ửng hồng, mặt nhỏ căng thẳng, không biểu cảm, nhưng giữa lông mày lại lặng lẽ hiện lên một nét xuân tình, ánh mắt như nước, xuân ý dần dào. Nàng mặc một bộ váy dài màu tím, đầu gối trên giường, đôi chân trắng muốt quỳ bên mép giường, ánh mắt khẽ nâng, sắc bén, nhưng tận đáy mắt lại tràn ngập một tình yêu nồng nàn, ánh mắt nhìn Giang Triệt tràn đầy sự dịu dàng và ngọt ngào không thể tan chảy. Nuốt nước bọt, đôi mắt đẹp của tiểu Y Y đầy mong đợi, giống như một chú mèo con đang chờ được khen. Ngoan thật đấy tiểu Y Y bà bối, chủ nhân càng ngày càng thích ngươi rồi, Giang Triệt khẽ cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tím mềm mượt của tiểu Y Y, đáy mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, lời nói không hề tức rẻ. "Ở chủ nhân vui là được rồi." Đây đều là những gì Y Y nên làm tiểu Y Y một tiếng, giọng nói bình tĩnh, ngữ khí lãnh đạm, dường như không hề bận tâm, sắc mặt không chút gợn sóng. Bất kể lúc nào, tiểu Y Y đều giữ khí chất lạnh lùng này, không bao giờ lộ ra bất kỳ biểu cảm nào, giống như một thiếu nữ tam ô, 100% thuận theo, không oán không than, thật sự khiến Giang Triệt yêu thích vô cùng. Ừ, nếu ánh mắt còn mang theo chút khinh thường, thì càng tuyệt vời. Đi rửa mặt đi, rồi chúng ta đến trường. Đợi đến khi tiểu Y Y tắm rửa xong, từ biệt tỷ tỷ, ngồi lên chiếc Bentley do ảnh mật vệ lái, Giang Triệt dẫn tiểu lọ lì tóc tím thẳng tiến đến lâm đại. Nói đến kể từ sau buổi tiệc chào đón tân sinh viên lần trước, Giang Triệt đã gần 20 ngày không đến trường rồi. Hai ngày trước Thẩm Vãn Chi còn hỏi ta trên bong bóng xanh vì sao ta luôn không đến trường, còn nói muốn tìm thời gian giúp ta bổ túc. Chị gái tóc đen ngự tỷ, lão sư gợi cảm, bổ túc tại gia. Đối với điều này, Giang Triệt đương nhiên đồng ý ngay lập tức, tràn đầy mong đợi, đã hẹn thời gian với Thẩm Vãn Chi. Vừa nghĩ đến mối quan hệ đặc biệt giữa Thẩm Vãn Chi và chính mình, Giang Triệt liền có chút không kiềm chế được trái tim đang rục dịch. Vừa là thầy trò, vừa là anh rể và em vợ, thật kích thích. Giang Triệt lấy ra chiếc điện thoại G3, chia đôi màn hình, đăng nhập ba bong bóng xanh, ngón tay thoăn thoắt, cùng lúc trả lời tin nhắn của những người phụ nữ khác nhau, gần như đều trả lời tức thì. Là bậc thầy nuôi cá, bậc thầy quản lý thời gian, người đàn ông được mệnh danh là tỉnh thánh số 1 Giang Châu, Giang Triệt luôn có thể nắm bắt tốt tiến độ mập mờ với mỗi người phụ nữ, không chủ động không từ chối. Giang Y Dĩ Y ngoan ngoãn nằm sấp bên đùi Giang Triệt, nhẹ nhàng đung đưa đôi chân trắng nõn, hứng thú quan sát Giang Triệt trả lời tin nhắn của các cô gái, mím môi không nói, trong lòng tâm niệm. 1 2 3 7 9. Hi hi thật thảm, chủ nhân đã cắm cho nàng nhiều sừng như vậy rồi. Trong đó còn có bạn tốt mà Hi Hi vừa kết giao ở trường, và cả tỷ tỷ của Hi Hi cũng không rõ ràng. Ừm, chủ nhân đúng là có sở thích kỳ quái. Mặc dù đã trở thành một trong những người phụ nữ của Giang Triệt, nhưng Tiểu Y thì trong lòng vẫn luôn tôn Giang Triệt làm chủ nhân, lời nói đâu nghe đó, không bao giờ tranh giành bất kỳ danh phận nào, chỉ lặng lẽ bầu bạn. Vì vậy, dù Giang Triệt có tìm thêm 108 hậu cung, nàng cũng sẽ không còn nhiều, chỉ hy vọng chính mình có thể mãi mãi ở bên cạnh chủ nhân là đủ rồi. Chiếc Bentley phóng nhanh trên đường, khoảng 1 giờ sau mới đến Đại học Lâm Giang. Xuống xe chia tay Tiểu Y, Giang Triệt trở lại tòa nhà giảng dạy của khoa tài chính. "Lão đại, ngài già lại đến trường học rồi sao?" Nhìn thấy Giang Triệt bước vào lớp, Lâm Chi Bạch ngồi ở hàng ghế sau đầy kinh ngạc, thực sự bị sốc. Dù sao, từ khi khai giảng học kỳ này, vị đại ca này của chính mình suốt ngày chỉ lo hẹn hò, số lần đến trường thực sự là đếm trên đầu ngón tay. "Vô nghĩa, ta không thể đến lớp sao?" Giang Triệt liếc Lâm Chi Bạch một cái, không vui mắng một câu. "Hì hì, làm gì có. Lão đại, mời ngồi." Lâm Chi Bạch hì hì cười, vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chủ động kéo một chiếc ghế cho Giang Triệt, mời đối phương ngồi xuống. "Thế nào, gần đây ta không đến trường, có tên nào mới nổi lên, đang gây chú ý không?" "Ừ, ngoài trường chúng ta còn có Đại học Đông Nam, Đại học Hàng không Vũ trụ Lâm Giang, Đại học Bách khoa Lâm Giang và các trường đại học xung quanh, có ngôi sao mới nào đột nhiên xuất hiện không?" Sau khi ngồi xuống, Giang Triệt hỏi một câu. Những phú nhị đại trong giới của Lâm Chi Bạch trải khắp các trường đại học lớn ở Lâm Giang, tin tức rất nhanh nhạy, hễ có chuyện gì mới xảy ra ở các trường đại học này, tên này luôn nhận được tin tức đầu tiên. "Cái này lão đại, ngài để ta nghĩ xem, chắc là không có đâu. Nói đến nổi tiếng thì chỉ có trường chúng ta gần đây quá nổi tiếng thôi." Suy nghĩ một lúc, Lâm Chi Bạch chậm rãi lắc đầu. Hắn thích hóng hớt mọi chuyện, xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, nhưng gần đây quả thật không nghe nói có ngôi sao mới nào đang nổi như cồn. "Theo dõi sát sao mọi động tĩnh của các trường đại học này, có tình hình gì thì thông báo cho ta ngay lập tức." "Được thôi." Lâm Chi Bạch cười hì hì, không chút do dự đồng ý, mặc dù cảm thấy lời nói này của Giang Triệt có chút khó hiểu, nhưng đã là mệnh lệnh của lão đại, hắn đương nhiên sẽ dốc hết sức để thực hiện, trung thành là được rồi. Chương 252 cho thân yêu chồng cỏ dâu. Chương 252 cho thân yêu chồng cỏ dâu. Hoàng hôn buông xuống, tà dương chìm dần, những tia nắng cuối cùng rải khắp đại địa. Trước cổng trường, Giang Triệt tựa vào cửa xe làm bùa hùa in mi của mình, nhàm chán đánh giá những đôi chân thon dài mang tất quanh đó. Tất đen, tất trắng, tất đen qua gối, tất đún, tất trắng nhỏ. Vùng Giang Nam, đất lành chim đậu, mỹ nữ như mây. Là học phủ hàng đầu tỉnh Giang Châu, lâm đại mỹ nữ tuyệt đối không ít, khiến người ta hoa mắt, nhìn không nớt. "Soái ca, có thể thêm một bong bóng xanh không? Ngươi rất giống một cố nhân của ta đấy, soái ca soái ca, ta có thể có bong bóng xanh của ngươi không?" "Giang, Giang học trưởng, ta muốn phương thức liên lạc của ngươi, được không?" Sau khi từ chối người phụ nữ thứ N bắt chuyện, Giang Triệt mới đợi được Nạ Tạ Xạ đến muộn. "Thân ái, để ngươi đợi lâu rồi." Kỳ Hi gặp Giang Triệt, đôi mắt đẹp của Nạ Tạ Xạ tràn đầy niềm vui, nàng chạy nhanh đến, nhào vào lòng Giang Triệt, như một pha bóng đá chạm người, nét mặt hớn hở, mày mắt cong cong, mỉm cười duyên dáng. Cô gái tóc hồng phương Tây không hề ngượng ngùng, hai tay ôm lấy cánh tay Giang Triệt, mắt khẽ nheo lại, hàng mi dài và miệng khẽ chớp, dâng lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ. Ưm nụ hôn nồng cháy lần này không kéo dài quá lâu, xét đến ảnh hưởng, Giang Triệt buông lỏng thân thể mềm mại, đầy đặn, đường cong quyến rũ của cô gái tóc hồng ngự tỉ, vỗ nhẹ vai nàng. "Có gì nói trong xe đi." Ưm gương mặt xinh đẹp của Nạ Tạ Xạ hơi ửng hồng, đỏ bừng, đôi mắt hổ phách thoáng qua một tia mê ly, nàng mím môi hồi vị một chút, rồi mới kéo cửa xe, ngồi vào vị trí ghế phụ. "Thân ái, cuối cùng ngươi cũng nhớ đến thăm ta rồi, ta thật sự rất nhớ ngươi." Sau khi đóng cửa xe, Nạ Tạ Xạ lại bắt đầu không an phận làm loạn, đôi môi đỏ mọng hôn lên cổ Giang Triệt, chồng dâu tây cho người đàn ông thân yêu, nàng thì thầm, vẻ mặt say đắm, trên gương mặt tuyệt mỹ hiện lên một tia hưởng thụ. Hôm nay Nạ Tạ Xạ mặc một chiếc quần jean ống đứng, bên trên là áo sơ mi trắng tinh tay ngắn, trang phục giản dị nhưng không che giấu được vẻ đẹp trời phú, chỉ điểm chút phấn son, đẹp đến mê hồn. Nàng có gương mặt tinh xảo, môi đỏ răng trắng, da thịt như ngọc, mày như núi xa, trán rộng mày ngài, ngũ quan lập thể, thuộc kiểu mặt trái xoan của mỹ nhân phương Tây, rất dễ nhận biết. Mái tóc xoăn dài màu hồng tùy ý buông trên vai, đôi mắt nâu như nước dịu dàng, tràn đầy phong tình dị bực. Chiều cao của Nạ Tạ Xạ khoảng 1m76, đúng chuẩn ngự tỷ chân dài, thuộc loại chân chơi cả năm. Thân hình cực kỳ đầy đặn, eo thon mông nở, một đôi bầu ngực vô cùng căng tròn, đầy đặn như muốn tràn ra ngoài. Nạ Tạ Xạ vô cùng mê đắm ngươi, giá trị cảm xúc 9999 lượng, ta cũng rất nhớ ngươi, nên mới đến thăm ngươi, tiện thể để ngươi bổ túc cho ta một khóa ngoại ngữ. Dù sao, ta là người rất nhiệt tình hiếu học mà. Giang Triệt khẽ cười, cũng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán trắng như ngọc của Nạ Tạ Xạ, khởi động xe, một đường tuyệt trần, chiếc làm bùa của ý nhị tức thì phóng đi. Mà nói, ta không phải đã cho ngươi tiền sinh hoạt rồi sao, sao không mua vài bộ quần áo đẹp? Vừa lái xe, Giang Triệt vừa trò chuyện bâng cơ với Nạ Tạ Xạ. Cái này thì quần áo đẹp đương nhiên có, nhưng đến gặp thân ái, ta đương nhiên phải mặc bộ đồ mà thân ái ngươi thích nhất rồi. Nạ Tạ Xạ khẽ chớp đôi mắt đẹp, ánh mắt lưu chuyển, long lanh như ngọc, nàng cười đùa nói: "Sống ở Long Quốc 3 năm, tiếng Trung của Nạ Tạ Xạ đã nói càng ngày càng tốt, lưu loát, không chút chậm chạp. Dù sao, sinh vật nữ chính đều đa tài đa nghệ, thông minh lanh lợi, Nạ Tạ Xạ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Học tiếng Trung đối với nàng hoàn toàn là chuyện nhỏ." "Ý gì?" Giang Triệt ngạc nhiên nhìn Nạ Tạ Xạ một cái, hơi nghi hoặc. "Thân ái, ngươi chuyên tâm lái xe, ta cho ngươi một bất ngờ." Nạ Tạ Xạ môi son khẽ mở, tháo dây an toàn ghế phụ, thân hình mềm mại khó khăn co lại trên ghế, trực tiếp cởi bỏ áo sơ mi bên trên. Tháo đôi giày trắng nhỏ, đôi chân ngọc mềm mại được bọc trong tất đen lộ ra trong không khí, khẽ đung đưa, hồng hào tinh tế, những ngón chân tròn đầy đặn khẽ co lại. Còn jean ống đứng cũng bị cô gái tóc hồng ngự tỉ cởi ra, để lộ đôi chân thon dài thẳng tắp, săn chắc, quyến rũ trong tất đen, lại còn là loại tất đen bóng loáng. Trong khoảnh khắc, nữ sinh Nga giản dị thanh thuần biến mất, thay vào đó là một bộ bikini, mỹ cốt trời sinh, ánh mắt đưa tình, phong tình vạn trùng, một cô gái phương Tây gợi cảm nóng bỏng. Thân hình cực kỳ khoa trương, khiến người ta không thể rời mắt, da thịt trắng như tuyết, khe rãnh sâu thẳm, đường cong tuyệt đẹp. Người cái này Giang Triệt liếc mắt nhìn, biểu cảm trở nên có chút kỳ lạ, thật lưỡi, trong lòng hơi bất ngờ. Đúng là người thật không lộ tướng mà. Không ngờ Nạ Tạ Xạ, cô gái tóc hồng ngự tỷ có vòng một đầy đặn này, lại cũng chơi trò này. Là để lấy lòng ta sao? Chậc, có chút thú vị. Quả không hổ là Nạ Tạ Xạ táo bạo phong khoáng, gợi cảm nóng bỏng, thật là hoang dã. Thân ái Nạ Tạ Xạ ngọt ngào gọi một tiếng, giữa hàng mày tràn đầy xuân ý, nàng khẽ lưỡi nhỏ liếm môi, chủ động kéo tay phải Giang Triệt, đặt lên đôi chân đẹp trong tất đen của mình, nhẹ nhàng vuốt ve, để Giang Triệt có thể cảm nhận rõ ràng xúc cảm mềm mại, mịn màng của tất đen cao cấp. Thế nào, thân ái, thích món quà này của ta không? Thích, ngươi quả nhiên ngoan ngoãn hiểu chuyện. Giang Triệt gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, bắt đầu lái chiếc làm bùa vừa ỉ nhỉ bằng một tay. Mấy lần rút thưởng trước vừa nhận được một kỹ năng lái xe thần cấp, đối với Giang Triệt mà nói, lái xe bằng một tay đơn giản là chuyện nhỏ. Thân ái thích là được rồi. Được Giang Triệt khen ngợi, nụ cười của Nạ Tạ Xạ càng thêm rạng rỡ, nàng tựa vào ghế phụ, đôi mắt không chấp nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng hoàn hảo của Giang Triệt, ánh mắt mê đắm, tràn đầy những ngôi sao nhỏ. Mấy ngày không gặp, kim chủ bá bá của mình dường như lại đẹp trai hơn rất nhiều. Từ đây chẳng lẽ là điều người Long Quốc thường nói, tình nhân trong mắt hóa tây thi. Nuốt nước bọt, trái tim Nạ Tạ Xạ đập loạn xạ, như mai con chạy loạn, tâm thần lay động không ngừng, thực sự có chút không thể chống lại dung nhan tiên tử thịnh thế của Giang Triệt. Có thể được Giang Triệt ưu ái, tiếp trước nàng chắc chắn đã cứu vớt cả ngân hà. Ban đầu, giữa nàng và Giang Triệt hoàn toàn không có chút tình cảm nào. Sở dĩ trở thành tình nhân của Giang Triệt cũng vì cái giá mà đối phương đưa ra thật sự khiến Nạ Tạ Xạ không thể từ chối. Nhưng theo thời gian tiếp xúc càng ngày càng lâu, ngày qua ngày nảy sinh tình cảm, Nạ Tạ Xạ mới phát hiện mình đã vô thức xa vào. Toàn bộ thân tâm nàng đều bị Giang Triệt chinh phục triệt để. Người đàn ông này luôn khiến người ta mê mẩn như vậy. Mày kiếm mắt sao, mặt như ngọc, phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phòng, tuổi trẻ lại nhiều tiền, giàu có lại hào phóng. Hơn nữa tiên phú dị bẩm, tư bản hùng hậu, mỗi lần gặp mặt, Nạ Tạ Xạ đều có thể cảm nhận được rất nhiều tình yêu nồng nàn đến từ Giang Triệt. Chương 253 mỗi một giây đều đáng giá ghi khắc. Chương 253 mỗi một giây đều đáng giá ghi khắc. Điều khiển chiếc làm bùa in y, Giang Triệt đưa Nạ Tạ Xạ đến một nhà hàng tình nhân bên bờ Đông Hải. Bước vào phòng riêng, đợi đến khi thị giả dọn lên đủ món ăn tinh xảo và mỹ vị, một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến bắt đầu. Ánh nến lung lay, bóng hình thành đôi, ngọn lửa nhảy múa chiếu lên khuôn mặt tuyệt mỹ của Nạ Tạ Xạ, khiến nàng càng thêm rạng rỡ, diễm lệ như hoa đào, duyên dáng động lòng người. Nếm thử đi, đây là một trong những nhà hàng Tây nổi tiếng ở Lâm Giang, hương vị khá ngon. Giang Triệt khẽ cười, cầm dao dĩa, cắt một miếng thịt bò nhỏ đưa vào đĩa của Nạ Tạ Xạ. Cảm ơn ngươi, thân ái. Nạ Tạ Xạ cười ngọt ngào, mỉm cười duyên dáng, ánh mắt quyến rũ như tơ. Nàng đưa cho Giang Triệt một ánh mắt đa tình và trùng, rồi mới cầm dao dĩa, bắt đầu chậm rãi thưởng thức ngon lành. Ư cũng không tệ nha, ngon lắm. Miếng thịt bò tươi mềm ngon lành đưa vào môi, Nạ Tạ Xạ lập tức sáng mắt, mơ hồ cất tiếng, thưởng thức kỹ càng, cảm giác tuyệt vời bùng nổ trên đầu lưỡi, khuôn mặt xinh đẹp của ngự tỷ tóc hồng lộ ra vẻ hưởng thụ. Bỏ ra bao nhiêu tiền, sẽ được hưởng bấy nhiêu dịch vụ. Nhà hàng bờ biển Ánh Trăng là một trong những nhà hàng Tây cao cấp nổi tiếng nhất Lâm Giang, những người đến đây ăn đều là những kẻ phi phú thức quý, giá cả món Tây ở đây đắt đỏ, nguyên liệu tuyển chọn kỹ càng, dịch vụ chu đáo, hương vị tự nhiên không cần phải nói nhiều. Tựa vào cửa sổ, mở cửa ra là một vùng Đông Hải vô tận, hùng vĩ. Trăng sáng treo cao, ánh trăng trong vắt đổ xuống, phản chiếu trên mặt biển, thỉnh thoảng có những đợt sóng biển vô vào bờ, mang theo từng đợt gió đêm mát lành, khung cảnh tuyệt đẹp, như thơ như họa. Thân ái, ăn cơm ở đây thật lãng mạn quá. Cảm ơn ngươi đã đưa ta đến đây ăn cơm ngắm nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp ngoài cửa sổ. Bên hai vang vọng tiếng nước rì rào, ngồi trong phòng riêng thưởng thức bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, Nạ Tạ Xạ cảm thấy cả người mình đều được thăng hoa. Bầu không khí lãng mạn tuột cùng này khiến Nạ Tạ Xạ cảm thấy vô cùng hài lòng. Nạ Tạ Xạ lòng hoa nở rộ, giá trị cảm xúc 9999. Nạ Tạ Xạ tâm thần lay động, giá trị cảm xúc 8888. Giữa ta và ngươi, còn cần khách khí như vậy sao? Uống một ly rượu đỏ đi. Giang Triệt từ bên cạnh lấy hai ly cao, rót hai ly rượu đỏ, đưa cho Nạ Tạ Xạ một ly. Cạn ly. Sau khi cụng ly, Nạ Tạ Xạ nhấp một ngụm nhỏ rượu đỏ, lấy điện thoại di động ra, lén lút ghé sát vào Giang Triệt, chớp chớp đôi mắt màu hổ phách, mím môi khẽ nói: "Thân ái, ta có thể chụp một tấm ảnh chung với ngươi không? Khoảnh khắc tươi đẹp như vậy, nên được ghi lại. Ừm, nếu có thể, ta còn muốn đăng một bài nhạc để ghi lại nữa." Mặc dù nàng chỉ là tình nhân được Giang Triệt bao dưỡng, nhưng cũng là loại tình nhân có tình cảm. Ừm, đăng một bài nhạc cũng rất hợp lý đi. Đương nhiên có thể. Giang Triệt mỉm cười gật đầu, cũng không từ chối yêu cầu nhỏ này của Nạ Tạ Xạ. Dù sao Nạ Tạ Xạ và Hạ Thanh Ca, hi hi, các nàng căn bản không quen biết, Giang Triệt cũng không sợ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, cả Hạ Thanh Ca hay Liễu Ngọc Hi bình thường đều ít khi lướt nhạc, cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Liễu Ngọc Hi hễ có thời gian là quấn lấy chính mình. Hạ Thanh Ca thân là đại tiểu thư của Hạ gia, có vô số sở thích, còn phải tranh thủ học các kỹ năng quản lý công ty, không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Giang Triệt bình thường cũng cơ bản không lướt nhạc, ngày nào cũng bận rộn muốn chết, không phải tán gái thì cũng là trêu đùa nhân vật chính, đâu có thời gian rảnh rỗi đó. Giống như một số thần hào nhân vật chính, chạy lên mạng khoe khoang của cải, từ đó thu hoạch cảm giác thỏa mãn. Giang Triệt không có những thú vui thấp kém đó. Sau khi nhận được sự cho phép của Giang Triệt, Nạ Tạ Xạ giơ điện thoại lên, rất tự nhiên tựa vào bên cạnh Giang Triệt, nhanh chóng chụp hơn 10 tấm ảnh, một phút là xong. Nam thanh nữ tú, nam thì đẹp trai, nữ thì xinh đẹp, cũng không cần cố ý tìm góc độ nào, chụp thế nào cũng đẹp. Sau khi chụp ảnh xong, Nạ Tạ Xạ mở nhạc, hoàn thành việc tải lên, tiêu đề là hôm nay cũng là một ngày tràn đầy hạnh phúc, ở bên thân ái, mỗi giây đều đáng để ghi nhớ. Mặc dù đã được Giang Triệt đồng ý, nhưng xét đến việc có thể gây ra một số ảnh hưởng không tốt cho hắn, Nạ Tạ Xạ vẫn làm mở ảnh của Giang Triệt. Làm xong tất cả những điều này, Nạ Tạ Xạ đặt điện thoại xuống, tiếp tục cùng Giang Triệt ăn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến này. Thân ái, ta kính ngươi một ly. 9 giờ tối, đèn hoa mới lên, đèn lồng nhấp nháy. Đêm Lâm Giang Vĩnh Viễn quyến rũ như vậy, thành phố đèn đuốc sáng trưng, xe cộ tấp nập, các loại người qua lại, người đến người đi. Rời khỏi nhà hàng bờ biển ánh trăng, Giang Triệt đưa Nạ Tạ Xạ lên chiếc mười bạch do ảnh mật vệ lái đến. Đội xe từ từ chạy trên con đường rộng lớn, thẳng tiến về phía Hoa Hồng Công quán. Ở ghế sau, Giang Triệt lười biếng tựa vào ghế sofa mềm mại thoải mái, trong một nhóm trò chuyện bong bóng xanh tên là vợ đẹp của Giang Thiếu đang trò chuyện với các nàng. Nhóm trò chuyện này hiện tại chỉ có Liễu Mộng Hy, Tiểu Y Y, Thẩm Vũ Huyên, Lý Yên Nhiên bốn nàng, là lần trước Liễu Mộng Hy kéo Giang Triệt vào nhóm. Có một số chuyện lớn nhỏ, không kịp thông báo lần lượt, Giang Triệt sẽ nói một tiếng trong nhóm. Mấy vị vợ, tối nay không về nhà. Được, học trưởng hiểu rõ, chủ nhân. Đã nhận. Inh Linh Linh, ca ca ngươi có phải lại ra ngoài chơi hoa ghẹo nguyệt rồi không? Giao chặt thịt đương nhiên không có, chỉ là công ty có một số việc cần xử lý. Hi hi yên tâm, ca ca sẽ không đội nón xanh cho ngươi nữa đâu. Hi hi, thích ca ca nhất Nạ Tạ Xạ nghiêng người nằm trong lòng Giang Triệt, ánh mắt vô tình lướt qua, thấy tin nhắn Giang Triệt trả lời, biểu cảm cổ quái, không nhịn được bật cười khúc khích, cười đến hoa run rẩy. Sẽ không đội nón xanh cho hi hi. Vậy thân ái ngươi bây giờ đang làm gì? Đã sớm đoán được Giang Triệt còn có những người phụ nữ khác, thấy Giang Triệt và mấy người phụ nữ trò chuyện và đấu hình trong nhóm, Nạ Tạ Xạ không phản ứng nhiều. Nàng là một người phụ nữ thông minh, tự nhiên biết chuyện gì có thể quản, chuyện gì không nên can thiệp quá nhiều. Hú hồ, nàng vẫn luôn tự định vị rõ ràng bản thân, rất có tự biết mình, tự nhiên sẽ không quản chuyện Giang Triệt có tìm phụ nữ khác hay không. Hơn nữa, Nạ Tạ Xạ cũng chưa bao giờ cảm thấy, chỉ dựa vào một mình nàng có thể thỏa mãn được khẩu vị của Giang Triệt. Người đàn ông này quá bạo lực, căn bản không phải một mình nàng có thể chịu đựng được. Cho dù Giang Triệt không có người phụ nữ khác, nàng đến lúc đó cũng phải giúp hắn sắp xếp. Không có cách nào, thực lực của Giang Triệt quá mạnh mẽ, thật sự khiến nàng vừa yêu vừa hận, yêu sâu sắc, cũng cực kỳ sợ hãi. Loại bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, Nạ Tạ Xạ mở điện thoại, thấy màn hình nhảy ra tin nhắn nhạc 99 theo bản năng nhấp vào. Video có một chút lưu lượng, cộng thêm vốn đã có mười mấy vạn fan, sau hai thời gian phát triển, đoạn video nàng vừa đăng đã có 6 vạn lượt thích, mấy nghìn bình luận. Đầy mong đợi, Nạ Tạ Xạ mở khu vực bình luận. Chương 254 thân yêu, mau giúp ta hàng hỏa. Chương 254 thân yêu, mau giúp ta hàng hỏa. Chúc trừ 3666, chúc trừ 3 hạnh phúc. Ta nói trừ 3 tỷ tỷ gần đây sao không lấy dễ ảm chơi vương giả vì rượu, hóa ra là đi yêu đương rồi sao? Chúc mừng tỷ tỷ 1, hy vọng trừ 3 hạnh phúc. Ừm sao lại che mặt Nam Vương, sẽ không phải bị lao già bụng bia bao nuôi đó chứ? Đồng ý, rất có khả năng, nói không chừng chính là một tên bụng vệ, cực kỳ dâm tiện trung niên hói đầu bụng bia. Mẹ nó, những kẻ có tiền này ăn uống thật tốt. Ô ô ô, ta hận kẻ có tiền mấy người ở đây đoán mò cái gì, không thấy trừ 3 cười hạnh phúc như vậy sao? Rất rõ ràng, đây là chân ái. Không muốn thấy người khác sống tốt đúng không? Ngươi hiểu cái gì, nam nhân có thể cưa đổ đại mỹ nhân cực phẩm này, làm sao có thể là người bình thường? Bất kể ảnh có thêm bộ lọc làm đẹp hay không, rõ ràng Út là một tiểu thư ngoại quốc rất xinh đẹp, nghe nói còn là du học sinh của Lâm Đại. Nữ nhân như vậy, làm sao có thể có quá nhiều giao thiệp với người bình thường? Đồng ý với lầu trên, tuyệt đối là bị lao già hói đầu bụng bia bao nuôi rồi. Thấy những bình luận này, nụ cười của Nạ Tạ Xạ cứng đờ trên mặt, lập tức đỏ bừng, tức giận đến má đỏ ửng, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, đích thân xuống trận, từng dòng trả lời những bình luận của đám hát từ này. Bất kể những kẻ này ác ý suy đoán về nàng thế nào, Nạ Tạ Xạ đều có thể nhẫn nhịn. Dù sao, dương lớn thì chim gì cũng có, một số người phẩm chất thấp kém nàng cũng có thể hiểu, hơn nữa internet thì thiếu gì loại người. Đặc biệt là trong thời đại đối lập nam nữ ngày càng gay gắt hiện nay, những kẻ cực đoan đã ngày càng nhiều. Nhưng, những tên khốn này lại dám nói kim chủ bá bá của nàng, phu quân thân yêu là lao già hói đầu bụng địa, tùy tiện bôi nhọ, điều này Nạ Tạ Xạ liền có chút không nhịn nổi. Giang Triệt và lão già hói đầu bụng địa có nửa xu quan hệ gì sao? Bao nhiêu năm nay, nàng chưa từng thấy nam nhân nào đẹp hơn Giang Triệt. Nghiêm trang đường hoàng, phong độ ngời ngời, khiêm khiêm quân tử, ôn văn nhã nhặn. Đặc biệt là đôi lông mày kiếm dài, đôi mắt đào hoa chứa chan tình cảm, quả thực không thể nào không đốn tim Nạ Tạ Xạ. Dám vu khống người yêu của nàng là lao già hói đầu bụng bia sao? Thật là lũ ngu xuẩn, đồ vô dụng. A a a, tức chết lao nữa rồi. Nạ Tạ Xạ từng dòng trả lời các bình luận, nói bóng nói gió, chửi đồng, lời lẽ gay gắt, nhiệt tình phun xạ. Nạ Tạ Xạ tức muốn chết, giá trị cảm xúc 8888, Nạ Tạ Xạ buồn bực không nói nên lời. Giá trị cảm xúc 6666, Giang Triệt vốn đang liên lạc tình cảm với mấy vị phu nhân, nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống không ngừng vang lên trong đầu hơi sửng sốt. Đặt điện thoại xuống, liền thấy Nạ Tạ Xạ đang ở khu bình luận cùng một số hát tử nhiệt tình phun xạ, cả người trực tiếp đỏ bừng. Không phải, quan phương sao lại gỡ video của ta xuống? Quá ức hiếp người rồi. Trơ mắt nhìn video của mình biến mất, Nạ Tạ Xạ lại bị tức chết nửa người, trong lòng cực kỳ bực bực. Không cần tức giận như vậy, chỉ là một số hát tử thôi. Giang Triệt có chút dở khóc dở cười lắc đầu, đưa tay vô vai thơm của Nạ Tạ Xạ, nhẹ giọng an ủi mấy câu. Nhưng mà thân yêu, những người đó lại nói ngươi là hói đầu, còn nói ngươi là bụng địa, là trung niên bụng vệ. Nạ Tạ Xã buồn bực nói, thuận thế nằm sấp vào lòng Giang Triệt, ngữ khí đầy vẻ bất bình. Lời đồn cả ngày có, không nghe tự nhiên không. Bình tĩnh, ngươi ngực có khe rãnh, tấm lòng cũng nên rộng lượng một chút. Giang Triệt thản nhiên cười, chút nào không để ý đại bảng há lại đi để ý đến cái nhìn của một lũ kiến hôi. Chỉ là lũ hề nhảy nhót thôi. Ô Nạ Tạ Xã mí môi, khẽ đáp một tiếng, đối với lời dạy của Giang Triệt vui vẻ tiếp nhận, khá là ngoan ngoãn. Đối mặt Giang Triệt, Nạ Tạ Xã xưa nay đều nghe lời răm rắp, đối phương nói gì, nàng đều nghe, vô cùng thuận theo. Không tức giận, không tức giận, không đáng để tức giận với một lũ náo tàn. Trong lòng cố gắng tự ám thị, cảm xúc của Nạ Tạ Xã lúc này mới dần dần bình tĩnh lại. Đúng lúc này, Mây Bạch cũng đã dừng lại ở biệt thự số 7 của Lạc Gia Biên. Thiếu gia, chúng ta đã đến. Anh mật vệ xuống xe, mở cửa xe cho Giang Triệt. Sau khi xuống xe, Nạ Tạ Xã sốt ruột kéo Giang Triệt trở về phòng ngủ ở tầng 2 biệt thự. Tắm viên đương xong, Nạ Tạ Xã thay một chiếc quần yoga màu đen cực kỳ tôn dáng, thân trên là một chiếc áo lót vết lỗ. Thân yêu, ta hỏa khí quá lớn, mau giúp ta hạ hỏa. Ừm. Ngày hôm sau, buổi trưa, mặt trời lên cao, Nạ Tạ Xã bước bay, lúc này mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Ừm, thân yêu, ngươi có ở đó không? Có muốn ăn chút bữa trưa không? Ta vừa sai người đóng gói từ khách sạn Vân Hải đưa đến. Giang Triệt ngồi trên sofa, đang thong thả ăn bữa trưa. Mặc dù tu luyện Cửu Dương thần công, còn có ngoại quải thận kỳ lần cấp độ năng lượng hạt nhân, nhưng ngày đêm bận rộn, Giang Triệt đương nhiên sẽ cảm thấy đói bụng, dù sao tu luyện là một việc rất tốn thể lực. Ta đi tắm rửa một chút, thân yêu đợi ta Nạ Tạ Xã duỗi người một phen, thân thể mềm mại đầy đặn, đường cong quyến rũ, không thèm để ý đến xuân quang lộ liễu, bước chân mèo, đi thẳng vào phòng tắm. Tắm rửa xong, thay một chiếc váy liền thân màu tím bó sát người giá cả đắt đỏ, kiểu dáng tinh xảo, Nạ Tạ Xã lúc này mới đến bên cạnh Giang Triệt ngồi xuống. Không tệ, bộ đồ này rất hợp với ngươi. Giang Triệt đánh giá hai mắt, khen ngợi một câu. Người đẹp dáng chuẩn, tỷ lệ cơ thể vàng, Nạ Tạ Xã hoàn toàn là một giá treo quần áo bẩm sinh, mặc gì cũng đẹp. Muội muội nói màu tím rất có duyên, lời này quả nhiên không sai. Chiếc váy liền thân màu tím bó sát người tinh xảo mặc trên người, tôn lên Nạ Tạ Xã càng thêm quyến rũ, cả người đều toát ra một khí chất cao quý trang nhã. Khi hí Nạ Tạ Xã ngượng một cười, vừa trò chuyện, vừa thưởng thức bữa trưa tuyệt vời, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm có này. Sau bữa trưa, Nạ Tạ Xã buổi chiều có tiết học, lái chiếc Audi RS7 đến trường, Giang Triệt thì ngồi xe đến khu biệt thự của Lãnh Thanh Thu. Hai ngày trước vừa ăn xong đùi vân tịch, nữ cảnh sát nóng bỏng đại hung hùng này, chính là thời điểm tốt để bồi dưỡng tình cảm, Giang Triệt đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Khoảng một giờ sau, Giang Triệt đến biệt thự số 13 của nữ cảnh Long Loan. Vào biệt thự sau, rất nhanh gặp được đùi vân tịch đang nằm trên sofa buồn chán xem phim chống tham nhũng. Giang Triệt, ngươi đến rồi. Nghe thấy tiếng bước chân có người đến gần, đùi vân tịch do dự quay đầu, thấy người đến là Giang Triệt, đôi mắt đẹp lóe lên một tia kích động. Ngươi hôm nay không phải nghỉ phép sao, sao còn mặc cảnh phục? Sau khi ngồi xuống, đánh giá hai mắt trang phục của Bùi Vân Tịch, Giang Triệt biểu cảm kỳ lạ, tò mò hỏi: "Sợ gì, ta lại không phải mặc cảnh phục ra ngoài đi dạo, chỉ là mặc ở nhà thôi hơn nữa, ta mặc cảnh phục chẳng phải cũng vì ngươi sao?" Bùi Vân Tịch liếc Giang Triệt một cái, lông mày khẽ nhướng, hai tay khoanh trước ngực, nâng đỡ bộ ngực lớn mềm mại, cười như không cười, biểu cảm trêu chọc, ánh mắt châm biếm. Lần trước, Bùi Vân Tịch đã phát hiện ra một mặt cực kỳ không đứng đắn của Giang Triệt. Chương 255 tuổi nhỏ quá đắc chí, dễ dàng thất bại. Chương 255 tuổi nhỏ quá đắc chí, dễ dàng thất bại. Nghe xong câu trả lời của Bùi Vân Tịch, Giang Triệt có chút á khẩu không nói nên lời. Tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng Giang Triệt cũng biết những gì Bùi Vân Tịch nói đều là thật. Ừ, chính mình quả thật rất thích chơi một số trò nhập vai. Tiểu Phá Hoại thấy Giang Triệt vẻ mặt nghẹn lời, Bùi Vân Tịch liếc xéo đối phương một cái đầy quyến rũ, mím môi cười duyên, cười đến hoa chi loạn chiến. Dù sao, nàng rất ít khi thấy Giang Triệt bộ dạng ăn dưa như vậy, trong lòng không hiểu sao cảm thấy có chút sảng khoái. Đừng đứng ngây ra đó nữa, còn không mau ngồi xuống bên cạnh tỷ tỷ. Đợi Giang Triệt ngồi xuống bên cạnh, Bùi Vân Tịch rất tự nhiên tựa vào người đối phương, lấy ra một túi khoai tây chiên, tiếp tục say sưa xem TV. Bùi Vân Tịch thuộc loại người có ranh giới rõ ràng, có thể phân biệt hoàn hảo giữa cuộc sống và công việc. Trong công việc là một nữ cảnh sát nóng bỏng nghiêm túc, lạnh lùng như băng, tận tâm tận lực. Trong cuộc sống lại là một ngự tỷ phong khoáng, vô tư lự, không câu nệ điều tiết, thậm chí có chút hài hước. Ừ, bộ phim chống tham nhũng này quay cũng khá chân thực, cũng không quá vô nao xem TV, Bùi Vân Tịch đưa ra các loại bình luận. Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, hiện thực thường ma ảo hơn cả tiểu thuyết. Các tình tiết trong bộ phim này, với tư cách là một cảnh sát, Bùi Vân Tịch vẫn khá đồng tình. Đúng rồi Giang Triệt, ta gần đây lại lập công rồi. Bây giờ, các đồng nghiệp trong cục đều khen ta là cảnh quan cầm lý đó. Hôm qua, ta dẫn người đi bắt một tên gọi Diệp Bất Phàm, hắn có chút giống Lâm Thiên trước đây, cũng là võ giả gây rối giết người. Hơn nữa, theo hệ thống tiên bóng điều tra, thân phận của Diệp Bất Phàm này không hề đơn giản, là đệ tử của một tổ chức tà giáo tên là Quang Minh Thánh Giáo ở nước ngoài, là một tà nhị đại chính hiệu. Nhắc đến danh hiệu cảnh quan cẩm lý mà mình đạt được, Bùi Vân Tịch mày nở mặt tươi, hớn hở ra mặt, đắc ý vô cùng. Thật sao? Vậy thì thật sự phải chúc mừng ngươi rồi, có phải rất nhanh lại có thể thăng chức rồi không? Giang Triệt nhướng mày, trêu chọc hỏi. Chuyện Diệp Bất Phàm bị Bùi Vân Tịch bắt giữ, Giang Triệt ngay từ đầu đã biết, trong lòng không cảm thấy quá kinh ngạc. Bị Bùi Vân Tịch bắt giữ, hơn nữa thân phận đã được xác nhận, kết cục cuối cùng của tên này cũng chỉ có thể giống Lâm Thiên, bị phán tử hình, lập tức thi hành. Ngươi đâu phải không biết những ngóc ngách trong hệ thống, muốn thăng chức làm gì có nhanh như vậy, đây đâu phải trò chơi đánh quái lên cấp. Hơn nữa, thăng quá nhanh, đôi khi cũng không phải chuyện tốt. Tuổi trẻ quá đắc chí, dễ vấp ngã. Bùi Vân Tịch nghiêm túc, vẻ mặt trang trọng, khuyên đủ Giang Triệt. Với thân phận của ngươi còn sợ vấp ngã sao, đương tử? Có nhạc phụ ta là phó bí thư tỉnh ủy ở đó, ai dám ngáng chân ngươi? Thú hổ, ngươi không phải còn có ta sao? Ngươi tin không, phu quân có thể giúp ngươi trong vòng nửa năm ngồi lên vị trí cục trưởng tổng cục. Giang Triệt nhướng mày, giọng điệu trêu chọc hỏi. Rất tự nhiên nằm trên đùi Bùi Vân Tịch, đầu vùi vào bụng dưới của Bùi Vân Tịch. Muốn giúp Bùi Vân Tịch thăng chức, đối với Giang Triệt mà nói hoàn toàn là một chuyện vô cùng dễ dàng. Có quan hệ gia tộc thông suốt, lại tùy tiện bắt vài lòng vương, dễ rồng, chiến thần đưa cho Bùi Vân Tịch, thăng chức còn không phải đơn giản sao? Dù sao, bất kể là Long Vương hay Dễ Rồng, nói chung đều có bối cảnh cực kỳ không tầm thường ở nước ngoài, bắt vài tên như vậy vào, đánh giá một công đặc biệt cũng không hề quá đáng. Về lao cha Long Vương của Thẩm Yêu Yêu, Giang Triệt trước đây cũng đã điều tra đầy đủ. Toàn bộ của Long Vương điện ở A Mỹ lợi khắc, thế lực trải rộng khắp thế giới phương Tây, quan hệ mật thiết với chính khách nhiều nước, tài sản khắp toàn cầu, là một quái vật khổng lồ có thế lực không tầm thường, gốc rễ sâu xa, truyền thừa trăm năm. Ở nước ngoài, Giang Triệt có lẽ còn không làm gì được vị Long Vương này, nhưng chỉ cần tên này dám về nước, Giang Triệt có 100 cách để xử lý đối phương. Đã đến Long Quốc, là dòng ngươi phải nằm cuộn lại cho ta, là hổ ngươi phải nằm phục xuống cho ta. Thật sự coi danh xưng thái tử gia Giang Châu của chính mình là đồ trang trí sao? Ngươi đừng có làm vậy đó. Đồ ngốc, ngươi biết đó, ta không thích thăng chức bằng cách này. Hơn nữa, làm cục trưởng có gì tốt? Ta vẫn thích làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự này hơn, trực tiếp ra tuyến đầu, đấu chi đấu dũng với bọn tội phạm, anh dũng chiến đấu. Bùi Vân Tịch đưa tay méo thai Giang Triệt, đôi mắt đẹp mở to, khuôn mặt tuyệt đẹp lộ ra một tia nghiêm túc, hung hăng đe dọa. Nàng hoàn toàn tin tưởng Giang Triệt có khả năng giúp mình trong nửa năm ngồi lên vị trí cục trưởng tổng cục. Dù sao, nàng quá rõ bối cảnh của Giang gia đáng sợ đến mức nào. Là người kế nhiệm tương lai của Giang gia, những người Giang Triệt thường tiếp xúc cũng toàn là danh nhân chính giới, ngôi sao đang lên. Người tuy không ở chính trường, nhưng sức ảnh hưởng cực kỳ rộng rãi. Mặc dù vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng Bùi Vân Tịch vẫn không nhịn được có chút vui mừng khôn xiết, ngọt ngào như ăn mật ong, có chút ngọt ngọt, rất hài lòng. Dù sao, Giang Triệt có thể nói ra những lời này, không phải đã đủ nói lên nhiều vấn đề rồi sao? Hắn tuyệt đối là thật lòng thích chính mình, trong lòng hắn có ta. Bùi Vân Tịch lòng nở hoa. Giá trị cảm xúc 9999, Bùi Vân Tịch cảm thấy hạnh phúc bội phần, giá trị cảm xúc 8888, yên tâm, ta chỉ là thông qua cách lập công để ngươi thăng chức. Đến lúc đó lại đưa cho ngươi vài thủ lĩnh thế lực hắc ám chơi đùa dù sao, ai có thể từ chối một nữ cục trưởng xinh đẹp làm nương tử chứ? Giang Triệt giọng điệu trêu bùa, đại khái trình bày ý tưởng của mình. Đẩy ngươi phụ nữ của mình lên vị trí đó, tuyệt đối là một chuyện cực kỳ có cảm giác thành tựu. Đồ chết tiệt. Bùi Vân Tịch khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, đưa nắm đấm nhẹ nhàng đấm vào lưng Giang Triệt một cái, cũng không từ chối quá nhiều. Nếu Giang Triệt thật sự hạ quyết tâm muốn làm chuyện gì đó, nàng có khuyên nhủ thế nào cũng không có tác dụng lớn. Huống hồ, Giang Triệt đã nói không phải thông qua vận động quan hệ giúp mình thăng chức, mà là thông qua hình thức lập công, Bùi Vân Tịch đối với điều này cũng hoàn toàn có thể chấp nhận. Vị trí ngồi cao hơn, mới có thể tốt hơn vì dân tình mệnh, không phải sao? Tuy là một đội trưởng hình sự cũng không có gì không tốt, nhưng nếu thật sự có thể ngồi lên vị trí cục trưởng, đối với nàng mà nói không phải càng là biển rộng trời cao sao? Còn về việc Giang Triệt nói giúp mình bắt vài thủ lĩnh thế lực hắc ám, Bùi Vân Tịch không hiểu Giang Triệt vì sao lại có đủ tự tin nói ra những lời như vậy. Dù sao tổng bộ của những tên đó đều ở nước ngoài, nhưng nàng cũng không đào sâu quá nhiều, mỗi người đều có bí mật nhỏ của riêng mình, ngoài việc phá án, những lúc khác Bùi Vân Tịch cũng sẽ không hỏi đến cùng. Tôn trọng sự riêng tư của nam nhân của mình, chuyện này vẫn rất cần thiết. Quyền lực là loại xuân dược tốt nhất của nam nhân, một khi đã hưởng thụ các tiện lợi do quyền lực mang lại, cả đời đều khó có thể buông bỏ. Tương tự, câu nói này đối với nữ nhân cũng hoàn toàn áp dụng. Chương 256 Bùi Vân Tịch nhược điểm, chương 256 Bùi Vân Tịch nhược điểm, đúng rồi Giang Triệt, sau khi ngươi tốt nghiệp, có ý định đặt chân vào trốn quan trường không? Hay là kế thừa Tinh Khung tập đoàn? Dường như chợt nghĩ đến điều gì, Bùi Vân Tịch rũ mắt, mím môi khẽ nói, đôi mắt to tròn lòng lành chớp liên hồi, nhìn Giang Triệt đang lười biếng nằm trong lòng mình không chịu rời đi, tò mò hỏi. Đương nhiên là kế thừa Tinh Khung tập đoàn rồi, trốn quan trường quy tắc quá nhiều, không hợp với công tử bột tiêu sái bất kham như ta. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, không chút do dự đưa ra câu trả lời khẳng định cho Bùi Vân Tịch. Vậy tỷ tỷ của ngươi định bước vào trốn quan trường? Tỷ tỷ của ta? Nàng cũng chẳng có hứng thú với việc làm quan không phải chứ? Vậy tài nguyên chính trị của Giang gia các ngươi chẳng lẽ không ai kế thừa sao? Bùi Vân Tịch hơi sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ Giang Triệt lại nói ra câu trả lời như vậy. Cả cháu trai lẫn cháu gái đều không có ý định đặt chân vào trốn quan trường, Giang Kiến Quốc lao gia tử sẽ đồng ý sao? Dù sao, lão nhân gia có thể leo lên cao như vậy cũng không dễ dàng, chắc hẳn sẽ không cho phép tình huống này xảy ra. Sợ gì chứ, chúng ta sinh một tiểu bà bảo, sau này để con trai chúng ta đi làm quan, chẳng phải là được rồi sao? Ta phụ trách dung mạo như hoa, kiếm tiền nuôi gia đình, ngươi chỉ việc leo lên, leo càng cao càng tốt, thế nào? Giang Triệt cười hì hì, trêu chọc nói: "Ngươi muốn chết sao? Ta khi nào nói muốn sinh bảo bảo cho ngươi chứ?" Khuôn mặt xinh đẹp của Bùi Vân Tịch hiện lên một tầng hồng phấn, đôi mắt ửng hồng, mặt đỏ bừng, diễm lệ như hoa đào, hiểu diễm muốn nhỏ lệ, nội tâm vô cùng xấu hổ. "Sinh con gì đó, ta mới không muốn đâu. Nàng con trẻ, cũng mới 24 tuổi, mới không muốn sinh con. Bây giờ không sinh, sau này chẳng lẽ không sinh sao? Vậy cũng phải được đại tỷ đồng ý mới được chứ." Bùi Vân Tịch lưu hoa nói, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm người đàn ông trong lòng, nghĩ đến đại tỷ Lãnh Thanh Thu lạnh lùng như băng sương, tác phong lôi lệ phong hành của mình, liền cảm thấy một trận đau đầu. Ban đầu khi đẩy ngược Giang Triệt, nàng cũng là mượn men say mà làm càn. Nếu lý trí thanh tỉnh, nàng căn bản sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nhưng chuyện đã xảy ra, hối hận cũng vô dụng. Huống hồ, Bùi Vân Tịch trong lòng cũng không hối hận, chỉ là có chút đau đầu không biết phải xử lý mối quan hệ giữa ba người mình như thế nào. Chẳng lẽ để đại tỷ làm đại phòng của Giang Triệt, mình làm nhị phòng? Mặc dù chuyện này trong giới thượng lưu không hiếm thấy, những đệ tử đời thứ hai kia cũng chẳng mấy ai có thể tự giữ mình. Dù sao, xã hội càng thượng lưu, ràng buộc càng thấp, con người càng hạ lưu, đạo đức gần như không có, mặt xấu xí của nhân tính bị phóng đại vô hạn. Nhưng khi chuyện này thực sự xảy ra với chính mình, Bùi Vân Tịch vẫn bản năng cảm thấy có chút kháng cự. Mặc dù thân phận của nàng và Giang Triệt có khoảng cách không nhỏ, nhưng sao cũng có thể coi là xuất thân danh môn vọng tộc rồi chứ. Cho dù nàng cam tâm tình nguyện làm nhị phòng của Giang Triệt, lão cha của nàng cũng tuyệt đối không thể đồng ý. Lão cha đồng ý, gia gia chắc chắn cũng sẽ không đồng ý thôi, nghĩ nhiều những chuyện vớ vẩn đó làm gì. Chuyện này vẫn là để Giang Triệt đau đầu đi. Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, cứ thuận theo tự nhiên là được. Do dự một hồi, Bùi Vân Tịch rất nhanh đã ném tất cả những suy nghĩ lung tung này lên 9 tầng mây. Chuyện này, ta sẽ tìm cơ hội thẳng thắn với Thanh Thu, ngươi cứ yên tâm là được. Dù sao, ba người chúng ta sống tốt với nhau, quan trọng hơn bất cứ điều gì. Giang Triệt đã đưa ra lời hứa, một mực che giấu căn bản không phải là kế lâu dài, Giang Triệt đã định tìm thời gian mượn cơ hội thẳng thắn với Thanh Thu nương tử. Phương pháp Giang Triệt cũng đã nghĩ kỹ rồi, cứ mạnh mẽ roi vọt là được. Thanh Thu không đồng ý, thì cứ roi vọt cho đến khi nàng đồng ý thì thôi. Ba người chúng ta sống tốt với nhau. Người tiểu sắc phôi này, thật là tiện nghi cho ngươi rồi. Bùi Vân Tịch trừng mắt nhìn Giang Triệt một cái, hung dữ đáng yêu. Mặc dù Giang Triệt nói đều là những lời tà đạo, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất có lý là sao. Càng nghĩ càng tức giận, Bùi Vân Tịch nâng bàn chân nhỏ nhắn trắng non như ngọc, trắng mịn màng lên, trực tiếp đá vào bụng dưới của Giang Triệt, dẫm đi dẫm lại. Thông qua cách này, phát tiết sự bất mãn trong lòng. Giang Triệt thuận thế nắm lấy vòm bàn chân của Bùi Vân Tịch, đưa hai ngón tay ra, cú lét nữ cảnh sát lạnh lùng. Khắc khắc, không phải. Giang Triệt, ngươi đừng trêu ta mà. Bùi Vân Tịch hiển nhiên không chống đỡ nổi đòn tấn công này, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, cười ngả nghiêng, run rẩy như cánh hoa, nước mắt sắp trào ra. Nàng bắt đầu ra sức dây dưa, nhưng dù thế nào cũng không thoát khỏi sự trói buộc của Giang Triệt. Nói, sau này còn dám cản rỡ trước mặt phu quân không? Khắc khắc khắc, ta còn dám? Hả? Không phải, ta là nói ta không dám nữa rồi Giang Triệt, ngứa quá, đừng cù lét nữa. Bùi Vân Tịch mặt đỏ bừng, thở hổn hển, thở ra như lan, suýt nữa thì cười sặc sụa, bất đắc dĩ bắt đầu nhượng bộ cầu xin. Thế này mới được chứ. Sau khi nhận được lời đảm bảo của Bùi Vân Tịch, Giang Triệt hài lòng cười một tiếng, lúc này mới buông tha đối phương. Vân Tịch, bây giờ ta đã phát hiện ra điểm yếu của ngươi, sau này ngươi tốt nhất đừng chọc phu quân tức giận nha, ngươi vô sỉ. Bùi Vân Tịch nằm trên ghế sofa, đường cong đầy đặn trước ngực nhấp nô, khẽ thở dốc, đôi mắt đẹp hung hăng trừng Giang Triệt một cái, nghiến răng nghiến lợi. Đáng ghét, lại bị tên chó đàn ông này ra vẻ rồi. Đa tạ lời khen, Giang Triệt hì hì cười một tiếng, chủ yếu là không cần mặt mũi. Lấy ra một bình sứ đựng tiểu hoàn đan từ không gian hệ thống, đưa vào tay Bùi Vân Tịch. Đây là cái gì? Mai mới bình phục được hơi thở gấp gáp, Bùi Vân Tịch khẽ chớp mắt, kinh ngạc bất định đánh giá bình sứ ngọc trắng trong tay. Thứ tốt, trong bình sứ này đựng một viên tiểu hoàn đan, sau khi uống vào, có thể giúp ngươi tăng cường tu vi, đại khái có thể đột phá đến cảnh giới hóa kình sơ kỳ. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, đại khái giải thích một phen cho Bùi Vân Tịch. Đại hoàn đan tuy có chút khan hiếm, nhưng tiểu hoàn đan loại này, Giang Triệt lại không thiếu. Những nương tử khác của mình, bao gồm cả Na Tháp Sa đều đã dùng qua, lão gia tử và phụ thân cũng vậy. Còn về Lao Mâu và lão tỷ, tu vi quá cao, án cũng vô dụng. Lần trước bị Bùi Vân Tịch đẩy ngược, chỉ lo cảm nhận sự kỳ diệu của âm dương hợp hoàn kình, Giang Triệt nhất thời quên mất việc đưa đan dược cho Bùi Vân Tịch. Thế này mới được chứ, cứ coi như là bồi thường cho việc ngươi trêu chọc bản tiểu thư đi. Bùi Vân Tịch hừ hai tiếng, cũng không từ chối nhiều, vui vẻ chấp nhận. Mở bình sứ, ngắm nhìn viên đan dược tĩnh lặng, trong suốt tinh khiết, tỏa ra mùi hương thoang thoảng, Bùi Vân Tịch khẽ hít một hơi, chỉ cảm thấy tinh thần đại chấn, linh đài thanh minh, giọng điệu lười biếng. Viên đan dược này, thật sự có thể giúp ta đột phá đến hóa kình sao? Đương nhiên, ngươi ngay cả phu quân cũng không tin sao? Lên đây, chúng ta lên lầu, ta bây giờ sẽ giúp ngươi đột phá, thật tốt chỉ điểm tu hành của ngươi. Giang Triệt nhướng mày, một cái công chúa ôm, trực tiếp ôm thân thể tiểu diễm đầy đặn, đường cong lạ lướt của nữ cảnh sát lạnh lùng vào lòng, đi về phía phòng ngủ ở tầng 2. Đôi mắt Bùi Vân Tịch mơ màng, sương mù lờ lờ, hàm răng ngọc khẽ cắn, sắc mặt đỏ bừng càng thêm ba phần, trong lòng ác ý thầm mắng. Dạy dỗ là giả, tên này muốn bắt nạt mình mới là thật,